Chương 348. Lam Nguyệt khôi phục lộ giao đổ thêm dầu vào lửa. Chương 348. Lam Nguyệt khôi phục lộ giao đổ thêm dầu vào lửa. Trương Phàm cũng là Lam Nguyệt dược. Là Lam Nguyệt cứu rồi. Giờ này khắc này, Lam Mặc trong lòng vô cùng xác định điểm ấy. Hắn chưa từng có một khắc giống như là hiện tại như vậy khẳng định, như vậy tràn ngập hy vọng. Lam Nguyệt bệnh được cứu rồi. Lam Nguyệt quốc được cứu rồi. Hắn kích động không kềm chế được, tại Trương Phàm chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên áp sát tới một nắm chặt Trương Phàm cái tay còn lại. Trương Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Lam Mặc, nhất thời lên một thân nổi da gà. Người này chuyện gì xảy ra? Còn có hay không một chút Lam Nguyệt Ly Sơn trang nhất trang chi chủ dáng vẻ? Trước đó cao lạnh thâm bất khả trắc, hiện nay nhìn lấy tựa như là cái sắc ngu ngơ giống như, ngu xuẩn vô cùng. Cái này tương phản, quả thực là có chút quá lớn a. Lam Nguyệt tâm tình vừa bình phục lại, lúc này thoáng nhìn Lam Mặc động tác cũng là đen mặt. Nàng lạnh lùng lườm Lam Mặc liếc một chút, ánh mắt âm lạnh rơi vào cái kia nắm Trương Phàm trên tay. Ánh mắt này, không hiểu liền để Lam Mặc tay nóng một chút. T, Lam Mặc đội vàng liền đem tay của mình dịch chuyển khỏi, nhưng nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt vẫn là sáng long lanh. Để một người nam nhân dùng loại ánh mắt này chăm chú nhìn, Trương Phàm nhất thời một trận ác hàn, tâm lý đối phó vô cùng. Hắn theo bản năng lui lại một bước, kéo ra cùng Lam Mặc ở giữa khoảng cách. Cùng lúc đó, theo động tác này, hắn nắm Lam Nguyệt tay cũng buông lỏng ra. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng chú ý tới Lam Nguyệt đột nhiên bình tĩnh trở lại hiện tượng này. Cho nên lúc này mới không lo lắng chút nào buông tay ra, dù sao không lại dùng lo lắng Lam Nguyệt sẽ mất khống chế dùng roi dài đánh chết Hiên Viên Phàm. Lam Nguyệt nhếch miệng, ánh mắt rơi vào nắm cây roi cái tay kia phía trên. Trên mu bàn tay dường như còn có thể cảm nhận được Trương Phàm tay nhiệt độ. Nàng không cao hứng chừng Lam Mặc liếc một chút, trên tay khẽ nhúc nhích, roi dài trong nháy mắt liền bị thu hồi tay áo dài bên trong. Roi dài thu hồi tốc độ kia, cái kia phản ứng, quả thực tựa như là vật sống giống như. Hô, Hiên Viên Phàm lúc này mới thở dài một hơi, căng thẳng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Còn tốt, hắn hơi kém cho là mình thật muốn tử tại Lam Nguyệt quốc, tử tại Lam Nguyệt trên tay. Bất quá, đã trải qua chuyện này về sau, hắn sâu sắc nhận biết đến một điểm rất trọng yếu. Lam Nguyệt đây chính là cái điên nha đầu. Về sau tuyệt đối không thể gây Lam Nguyệt cái này điên nha đầu, nếu không, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Không có cách, ai bảo cái này điên nha đầu khó chơi, không sợ trời không sợ đất, thì mặc cho lấy tâm ý của mình tới. Sách. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước cùng Lam Nguyệt ở giữa cái kia cái cọc giao dịch, chỉ sợ cũng thì hắn một phương diện cho rằng còn tính là một cọc giao dịch. Tại Lam Nguyệt trong mắt, chỉ sợ căn bản chính là một phương diện áp chế. Căn bản không phải do người khác phản kháng cự tuyệt. Nha đầu này, đúng là điên lợi hại. Mộ Dung Băng tiến lên kéo Hiên Viên Phàm một thành, mặt ngoài ngược lại là không có biểu lộ ra tâm tình gì, thế mà đáy lòng đối với hắn lại là sinh ra một chút đồng tình. Vừa mới cái kia bộ dáng chật vật, thật đúng là một chút không có một nước quân chủ bộ dáng, cái này nếu để cho dưới tay hắn người bắt gặp, không chừng làm sao rơi mặt mũi đây. Hiên Viên Phàm hơi hơi híp híp con người, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức nguy hiểm. Khá lắm. Tuy nhiên Mộ Dung Băng cũng không có biểu hiện ra chút nào tâm tình, nhưng hắn sửng sốt theo Mộ Dung Băng trên thân cảm nhận được nàng đấy lòng một chút kia ý nghĩ. Được, từ hôm nay sau đó, chỉ sợ là hắn một chút kia ngụy trang tại Mộ Dung Băng các nàng trước mặt đều không đủ nhìn. Lúc trước hình tượng cũng bại thất bại thảm hại. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn thì đối Lam Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người cho ăn sống nuốt tươi. Cái này điên nha đầu cùng khi còn bé so ra, thật đúng là biến lợi hại, biến, một chút cũng không đáng yêu. Ơ, đây là chuyện gì xảy ra? Gây rất lợi hại. Ngay lúc này, mật thất nơi cuối cùng xuất hiện một bóng người, là Lộ Giao. Lộ Giao đi mà quay lại, nàng đem Tiêu Giao môn tất cả mọi chuyện đều giao cho Ngân Hồ xử lý, chính mình liền lại trở về. Vừa mới trở về đến chỉ nghe thấy chủ viện bên này có động tĩnh, tựa hồ không đúng lắm. Mật thất này ngược lại là ẩn ấp, nàng có thể tìm một hồi lâu mới giải khai trùng điệp cơ quan tìm tới nơi này. Lam Nguyệt thoáng nhìn Lộ Giao lại không có không tổn thất đi tới nơi này mật thất, nàng theo bản năng thì nhíu mày. Nơi này cơ quan thiết kế, Lộ Giao không cần phải sẽ biết mới đúng. Nàng là làm sao lông tóc không hao tổn đi tới nơi này nhi? Chỉ một thoáng, Lam Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đối lên Lam Nguyệt ánh mắt, chỉ trong nháy mắt, Lộ Giao thì đoán được Lam Nguyệt suy nghĩ trong lòng, ngược lại không phải là song bào thai ở giữa tâm linh cảm ứng, đơn thuần chỉ là bởi vì nàng giải Lam Nguyệt thôi. Thì ngươi thiết kế những cơ quan kia, cũng không phải khó như vậy lấy phá giải nhà, cũng liền. Bình thường giống như, Lộ Giao không chút nào ngại sự tình lớn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, đang nghe lời nói này về sau, Lam Nguyệt vừa bình phục lại tâm tình trong nháy mắt lại có biến hóa. Lam Mặc nâng trán, hắn xem như phát hiện, Lam Nguyệt cùng Lộ Giao đôi này song bào thai tỉ muội, quả thực tựa như là kiếp trước băng ra, chỉ cần là nhìn thấy mặt, cái kia chính là đối chọi gay gắt trạng thái. Không ai nhường ai, có rất ít có thể sống chung hòa bình thời điểm. Cho dù là nói chuyện hợp tác thời điểm cũng không thiếu được muốn sặc hai câu. Lam Mặc đang chuẩn bị nói hai câu điều hòa giữa hai người bầu không khí, có thể ngay lúc này, Lam Mặc ngược lại là phát hiện một cái khác thú vị sự tình. Lộ Giao lúc này chú ý lực liền rơi vào Hiên Viên Phàm trên thân, thần sắc khẽ biến. Cái kia thoáng qua mà qua tâm tình ý nguyên bị Lam Mặc bắt được. Hai người bọn họ nhận biết. Giờ phút này, Lam Mặc cơ hồ có thể khẳng định điểm ấy. Hiên Viên Phàm cũng bén nhạy đã nhận ra Lộ Giao vừa dứt ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt. Tuy nhiên Lộ Giao nấp rất kỹ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tâm tình khôi phục bình thường, có thể Hiên Viên Phàm vẫn là phát hiện. Hắn hướng về Lộ Giao ném đi ánh mắt nghi hoặc. Có thể không hiểu, hắn vậy mà cảm thấy Lộ Giao mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn không khỏi tại Lam Nguyệt cùng Lộ Giao thân bên trên qua lại bồi hồi. Cái này vừa so sánh, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc không khỏi càng phát ra mãnh liệt. Lúc này, không chỉ là Lam Mặc chú ý tới, cũng là Trương Phàm bọn người, cũng đều phát giác được không khí này không thích hợp. Lam Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn lấy Hiên Viên Phàm, liên tưởng đến Hiên Viên Phàm thái độ đối với nàng tựa hồ có nhiều ẩn nhẫn nội bộ. Trước lúc này nàng còn có chút không biết rõ, nhưng bây giờ, nàng tựa hồ biết cái này nguyên nhân trong đó. Nghĩ đến này, Lam Nguyệt khỏe miệng không tự chủ hướng lên câu lên, "Lộ Dao, xem ra các ngươi hai cái là quen biết đã lâu đây." Lam Nguyệt đang khi nói chuyện còn tận lực tại quen biết đã lâu ba chữ phía trên tăng thêm âm lượng. "Lộ Dao." Hiên Viên Phàm chợt nghe xong cái tên này, sau một lát cái này mới phản ứng được, người trước mắt là ai? "Tiêu Dao môn Lộ Dao." Cái tên này, cho dù là tại trên Huyền Ảo Đại Lục có chúng tên, có thể tại mọi người đều phải biết rõ Tiêu Dao môn Lộ Dao đại danh về sau, cũng liền cũng sẽ không tiếp tục dám dùng cái tên này. Cái này muốn là vạn nhất ngày nào bởi vì cái tên bị giết lầm, đó mới thật sự là không có vị trí nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, Lam Nguyệt trong miệng Lộ Dao, không hề nghi ngờ, nói cũng là Tiêu Dao môn Lộ Dao. Chương 349. Thế thân hoặc là tù nhân chương 349, thế thân hoặc là tù nhân Hiên Viên Phàm biết Tiêu Dao môn Lộ Dao. Thế nhưng là, hắn chưa thấy qua Lộ Dao chân diện mục, không chỉ là hắn, trên giang hồ gặp qua Lộ Dao người ít càng thêm ít. Cho nên hắn không biết Lộ Dao cũng là bình thường. Nhưng kỳ quái chính là, ban đầu vốn phải là chưa bao giờ có gặp nhau, cũng không có khả năng có gặp nhau hai người, hắn vậy mà cảm giác đối phương cho cảm giác của mình đặc biệt quen thuộc. Thật giống như đã từng thấy qua, đồng thời quen biết cực kỳ lâu. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, theo bản năng đem trong trí nhớ tiểu nữ hài kia cùng Lộ Dao gương mặt kia tướng trùng hợp. Có thể qua trong giây lát, còn không đợi nghĩ lại, hắn lại tự mình lắc đầu, phủ định khả năng này. Hiên Viên Phàm nhíu chặt hai hàng chân mày lại, bộ mặt biểu lộ thỉnh thoảng biến ảo. Thấy thế, Lộ Dao nhịn không được giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ biết Hiên Viên Phàm lúc này tâm lý đang xoắn xuýt cái gì, biết hắn ý nghĩ trong lòng. "Ngươi lời nói mới rồi, là có ý gì?" Hiên Viên Phàm ngước mắt nhìn về phía Lam Nguyệt. Hắn đối Lam Nguyệt nói hắn cùng Lộ Dao là quen biết đã lâu chuyện này canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy Lam Nguyệt đây là lời nói bên trong có lời nói tại ám chỉ cái gì. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Lộ Dao trên thân, tiếp tục nói, "Ta cùng nàng nhận biết." Lời này tựa hồ là đang hỏi thăm Lam Nguyệt, nhưng trên thực tế nhưng là đúng Lộ Dao nói. Lộ Dao mi đầu hơi nhíu lại, nàng theo bản năng né tránh Hiên Viên Phàm ánh mắt, ngược lại mang theo tia cảnh cáo nhìn về phía Lam Nguyệt. Thế mà, đối lên Lộ Dao cảnh cáo ánh mắt, Lam Nguyệt tâm tình lại là trong nháy mắt biến tốt. Lam Nguyệt nụ cười trên mặt không khỏi càng phát rực rỡ. Lộ Dao càng là muốn giấu giếm, càng không cho nàng nói, nàng thì càng muốn ngược lại. Chỉ một thoáng, Lộ Dao dường như nhìn ra Lam Nguyệt ý đồ, nàng híp híp con ngươi, theo bản năng liền muốn tiến lên đi ngăn cản. Chỉ tiếc, đã không kịp. Nói đến, cái này vẫn là chúng ta Lam Nguyệt quốc tần mật đây. Tại 5 tuổi trước kia, cái này quyết định Lam Nguyệt quốc quốc chủ là nàng. 5 tuổi về sau, quyết định Lam Nguyệt quốc quốc chủ mới là ta. Lam Nguyệt tân mật, Lam Nguyệt đương nhiên sẽ không đối Hiên Viên Phàm toàn bộ đỡ ra. Dù sao, bất kể nói thế nào, nàng là Lam Nguyệt quốc quốc chủ, mà Hiên Viên Phàm lại là Diệu Dương quốc quốc chủ, cái này thân phận địa vị vốn là đã chú định song phương không có khả năng sống chung hòa bình. Thậm chí sơ ý một chút liền có khả năng sẽ bị bách ở vào đối lập với nhau vị trí bên trên. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có cái trọng yếu hơn lý do. Vậy dĩ nhiên là, nàng Lam Nguyệt cũng không có đem thân thế của mình bốn phía tuyên truyền đam mê. Nhưng vì vạch trần Lộ Dao cực lực muốn ẩn tàng sự tình, cái kia nàng đành phải chọn điểm có thể nói, nguyện ý nói, lấy phương thức đơn giản nhất tới nhắc nhở Hiên Viên Phàm. Quả thật đúng là không sai. Tại Lam Nguyệt tiếng nói vừa ra về sau, Hiên Viên Phàm tuy có một lát trinh lăng không hiểu, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Chắc không được. Hắn luôn cảm thấy Lam Nguyệt cùng khi còn bé không quá giống. Nguyên lai cái này căn bản là hai người. Tuy nhiên không biết trong lúc này đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì dự định đời tiếp theo Lam Nguyệt quốc quốc chủ nhân tuyển sẽ phát sinh biến động. Nhưng hắn đã theo ở bên trong lấy được mình muốn biết đến đáp án. Là Lộ Dao. Hắn chỉ nhớ chỗ sâu cái kia hoạt bát đáng yêu, cho hắn sâu trong đáy lòng điểm này ấm áp người, là Lộ Dao. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Phàm tâm tình phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên lai là ngươi. Thế nhưng là, ngươi vì sao lại trở thành Tiêu Dao môn môn chủ? Bởi vì xác nhận Lộ Dao là lúc nhỏ trí nhớ người kia vui sướng, ngay sau đó thì thay đổi thành càng sâu ưu sầu. Mặc kệ là Lam Nguyệt vẫn là Lộ Dao, tựa hồ hiện nay các nàng trên thân cũng sẽ không tiếp tục có lúc trước tiểu nữ hài kia cái bóng. Có nhiều thứ, có ít người, tựa hồ cứ như vậy bị phủ bụi tại xa xưa trong trí nhớ. Hiên Viên Phàm mi đầu không khỏi nhíu chặt hơn. Lộ Dao thần sắc cũng lạnh xuống. Tiêu Dao môn môn chủ, có cái gì không tốt? Lộ Dao bình tĩnh khuôn mặt, cũng không trả lời Hiên Viên Phàm, mà chính là ném ra một câu như vậy hỏi ngược lại. Nàng theo không cảm thấy thân là Tiêu Dao môn môn chủ có cái gì không tốt, ngược lại, đây là nàng may mắn nhất, cũng đáng giá nhất kiêu ngạo điểm. Hiên Viên Phàm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Làm thế thân? Lộ Dao phản ứng rất nhanh, chỉ nhìn lướt qua thì đại khái đoán được trước mắt chuyện phát sinh. Đường Đường Diệu Dương quốc quốc chủ, vậy mà cam nguyện thành vì người khác thế thân. Có lẽ, ngươi không phải tự nguyện, mà là trở thành người khác tù nhân, không được không làm như vậy. Hiên Viên Phàm, lời này thật đúng là không biết nên làm sao tiếp. Lộ Dao hai ba câu nói thì ngăn chặn hắn tất cả đường ra. Vô luận là thế thân vẫn là tù nhân, đây đối với hắn Diệu Dương quốc quốc chủ thân phận mà nói, cái này đều là tuyệt đối xỉ nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không thể nào cãi lại. Hiên Viên Phàm mặt đen thui không nói chuyện, rất giống là người khác thiếu hắn bao nhiêu cái mạng giống như. Gặp này, Lộ Dao trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng quả thực là không quá muốn đối mặt Hiên Viên Phàm, dù sao, đây cũng là con trai của nàng lúc duy nhất nỗ lực qua thật lòng đồng bọn. Bây giờ lấy phương thức như vậy trùng phùng, đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới đồng dạng cũng vô pháp tiếp nhận. Nàng giận dữ ánh mắt rơi vào Lam Nguyệt trên thân, cục diện này là ngươi muốn xem đến, muốn xem kịch. Vậy liền chính mình dựng đại tử, chính mình tìm người đến đây. Đến mức nàng lộ dao là không thể nào phối hợp. Lam Nguyệt cũng không tức giận, khoe miệng thủy chung ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, nàng cười hì hì nhìn về phía Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Hiển nhiên, nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không tệ lắm. Môn này là các ngươi người nào làm hư? Lam Nguyệt mấy mắt, trong mắt thanh tịnh vô cùng. Mộ Dung Băng sắc mặt như thường, tại Lam Nguyệt trên dưới dò xét nàng đồng thời, nàng cũng đang quan sát Lam Nguyệt. Mộ Dung Tuyết thì là tại Lam Nguyệt câu nói kia về sau cũng có chút ngượng ngùng, rõ ràng tâm hỏng. Đến mức Hiên Viên Phàm, hắn càng là dựng lên lỗ tai, cả người đều lên tinh thần. Vì đề phòng hắn, cái này 2 tỷ bội vừa thế nhưng là đem hắn cho đánh ngất xỉu. Có thể khẳng định là, Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội trên thân tất nhiên có cái gì bí mật không muốn người biết, còn cho là mình có thể nghe được tin tức hữu dụng gì. Thật không nghĩ đến chính là, gặp Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội không nói chuyện, Lam Nguyệt cũng căn bản không có truy đến cùng ý tứ. Chỉ thấy Lam Nguyệt méo một chút đầu, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, "Hi hi, không có quan hệ, chỉ cần cái phải giúp ta đem cửa sửa chữa tốt là được rồi." Nói xong, ánh mắt của nàng tại Hiên Viên Phàm trên thân ngừng chỉ chốc lát. Hiên Viên Phàm không còn gì để nói, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Có thể rõ ràng, Lam Nguyệt không có ý định tỉ mỉ cứu chuyện này, mà hắn cũng tại sửa cửa hàng ngũ. "Ta tìm người đến cấp ngươi tu." Hiên Viên Phàm mặt đen thui lạnh giọng mở miệng nói ra. Muốn hắn sửa cửa cái này là không thể nào, nhưng ngược lại là có thể để dưới tay hắn những người kia đến làm chuyện này. Lam Nguyệt liếc mắt, quệt mồm đáng yêu không thôi mở miệng nói, "Ta Nguyệt Ly Sơn chàng cũng không phải không ai. Nói bóng gió, nếu là muốn tìm người sửa, cũng sẽ không đem chuyện này đẩy cho mấy người bọn hắn." Chương 350. Lấy không tuyệt đối không thể chương 350, lấy không tuyệt đối không thể nói chính sự. Lộ dao đánh gãy Lam Nguyệt đám người lời nói. Giang Hồ Võ Hội nhanh muốn bắt đầu, đến đuổi tại Giang Hồ Võ Hội trước đem chuyện này giải quyết. Gặp tất cả mọi người tựa hồ đều quên Giang Hồ Võ Hội chuyện này, Lộ dao vội vàng nhắc nhở. Giang Hồ Võ Hội đối với Huyền Huyễn Đại Lục có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên, vô luận như thế nào, Giang Hồ Võ Hội là nhất định phải tham gia. Cũng chỉ có dạng này mới có thể củng cố cá nhân cùng chỗ môn phái trên giang hồ địa vị. Nhất là Lộ Dao, nàng nhu cầu cấp bách Giang Hồ Võ Hội cơ hội này đến để thế nhân coi trọng hơn Tiêu Gia Môn. Từ đó để Tiêu Gia Môn đưa thân tại Huyền Huyễn Đại Lục giang hồ danh môn bên trong. Đây cũng là nàng lúc trước vì cái gì tìm kiếm nghị cách không từ thủ đoạn, phải lấy được danh bài tiến nhập U Minh Cốc, tham gia Giang Hồ Võ Hội nguyên nhân. Thế mà, tại chỗ nhiều người như vậy bên trong, để ý chuyện này người, chỉ sợ cũng chỉ có Lộ Dao cùng Hiên Viên Phạm. Lộ Dao là vì Tiêu Gia Môn đặt chân, mà Hiên Viên Phạm thì đơn thuần là muốn chứng minh chính mình, đánh ra hắn Hiên Viên Phạm danh hiệu, cũng để cho Diệu Dương Quốc tại Huyền Huyễn Đại Lục địa vị càng thêm củng cố, để cái khác vài quốc gia đối Diệu Dương Quốc càng thêm kiêng kỵ, từ đó không dám tới phạm. Đây cũng là vì cái gì Hiên Viên Phạm lần này rời đi Diệu Dương Quốc, bên người lại không có mang người nào nguyên nhân. Một là vì ẩn tàng tung tích, vất phải tăng gia tự dương phiền phức. Dù sao, nhất quốc chi chủ ly quốc chuyện như vậy, tin tức này một khi truyền đi, thế tất sẽ khiến đại loạn. Hai là vì chắn người khác miệng, tránh khỏi sau cùng hắn thông qua được Giang Hồ Võ Hội, lại đối với người khác trong miệng lưu lại thắng không anh hùng, thậm chí càng thêm khó nghe lý do thoái thác nghị luận. Lam Nguyệt Khiêu Mi, Giang Hồ Võ Hội, ngược lại không phải vì một cái cơ hội tốt. Đã các ngươi đều muốn tham gia Giang Hồ Võ Hội, cái kia chẳng bằng sử dụng cơ hội lần này cho Bách Hiểu Môn một cái trọng thương, đồng thời cũng có thể vì ngươi Tiêu Giao Môn xứng danh. Không phải sao? So sánh với tại Giang Hồ Võ Hội trước giải quyết Bách Hiểu Môn, tiếp theo tại Giang Hồ Võ Hội phía trên lúc tuyên bố Bách Hiểu Môn xóa tên, cũng hoặc là nội bộ dung chuyển. Nàng càng muốn hơn chính là tại Giang Hồ Võ Hội phía trên để lộ Bách Hiểu Môn tấm màn che, đưa các nàng phạm vào hành vi phạm tội bạch trần ở trước mặt mọi người. Như thế, đối phó Bách Hiểu Môn sự tình còn có thể càng thêm danh chính ngôn thuận, càng là có thể bớt xuống không ít phiền phức. Dù sao, Bách Hiểu Môn cùng Tiêu Giao Môn danh tiếng, chật chật, người trong giang hồ sẽ càng muốn lựa chọn tin tưởng người nào. Dù là sau cùng thắng phương này là Tiêu Giao Môn lại như thế nào, bọn họ chưa hẳn liền có thể vì chính mình xứng danh, thoát khỏi thế nhân đối Tiêu Giao Môn thành kiến hiểu lầm. Ta đồng ý. Không giống nhau người khác làm ra quyết định, Trương Phàm dẫn đầu nói ra cái nhìn của mình. Tuy nhiên chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, thế nhưng là cái này không trở ngại hắn muốn xem kịch tâm a. Tại Giang Hồ Võ Hội phía trên bạch trần hết thảy, chật chật, suy nghĩ một chút liền kích thích vô cùng. Cái này chẳng lẽ không phải càng có ý tứ sao? Trương Phàm không tự chủ khơi gợi lên quẹt miệng, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Gặp cái thứ nhất đứng ra đồng ý chính mình cái nhìn người là Trương Phàm, chỉ một thoáng, Lam Nguyệt nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Cái kia trần trụi không còn che giấu ánh mắt, Mộ Dung Tuyết gặp ngay sau đó thì trừng lớn hai mắt. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta liền nói còn sẽ có tiểu cửu tiểu thập đi. Ngươi nhìn, lấy Tiểu Phàm ca ca mị lực, cái này chẳng phải lại tới một cái. Ai? Thật sự là buồn rầu đâu, Tiểu Phàm ca ca làm sao ưu tú như vậy, như thế nhận người ưa thích đây. Mộ Dung Tuyết kéo Mộ Dung Băng cánh tay nói nhỏ nói, khắp khuôn mặt là buồn rầu. Thanh âm tuy nhiên thấp, đứng tại cách đó không xa Hiên Viên Phàm lại nghe thấy. Hắn giật giật khoe miệng, đối Mộ Dung Tuyết có nhận thức mới. Thế mà, Mộ Dung Tuyết ngay sau đó nói ra, hơi kém để Hiên Viên Phàm không có kéo căng ở chỉ thấy Mộ Dung Tuyết một đôi mắt tại Lam Nguyệt cùng Trương Phàm trên thân vừa đi vừa về bồi hồi, nửa ngày sau đó, trên mặt ưu sầu hóa thành nồng đậm ý cười. Hi hi, không thể không nói, chúng ta ánh mắt cũng là tốt. Ngươi nhìn, sớm nhất thời điểm, Tiểu Phàm ca ca là chúng ta. Liền xem như lại đến cái tiểu thập một, vậy cũng đều phải xếp tại chúng ta đằng sau. Mà lại, càng nhiều người đoạt Tiểu Phàm ca ca, vậy đã nói rõ ánh mắt của chúng ta càng tốt ta. Mộ Dung Tuyết tự mình nói. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, nghe được nàng lời nói này, Hiên Viên Phạm giật giật khoe miệng, bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy, nhìn về phía sắc mặt của nàng càng là phá lệ phức tạp. Sách, đây là đụng phải như thế nào ngu xuẩn? Ý tưởng này, sợ là thế gian duy nhất người. Mộ Dung Băng sắc mặt cứng đờ đồng dạng sạm mặt lại. Nhưng quen thuộc Mộ Dung Tuyết tính tình, đối nàng lời nói này cũng coi là miễn dịch. Ngược lại không giống như là lúc trước phản ứng như vậy lớn. Ta cũng đồng ý. Mộ Dung Băng đột nhiên có cảm giác chú ý tới Hiên Viên Phạm không thích hợp, đội vàng lên tiếng chuyển di Mộ Dung Tuyết chú ý lực. Quả thật đúng là không sai. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết cũng lấy lại tinh thần kích động đứng ra, ta cũng đồng ý. Nàng nha, mặc kệ như thế nào đều là tuyệt đối đứng tại Tiểu Phạm ca ca bên kia. Kết quả này, Hiên Viên Phạm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính thức để hắn ngoài ý muốn chính là Lam Nguyệt mới vừa nói cái kia lời nói, để lộ Bách Hiểu môn vụng trộm bắt ta, vì tiêu giao môn xứng danh. Cái này chẳng lẽ không phải phản? Rõ ràng cùng giang hồ mọi người đối Bách Hiểu môn cùng tiêu giao môn ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có ngốc đến tại chỗ hỏi thăm nguyên do trong đó. Có một số việc, theo sự tình phát triển, chậm rãi cũng liền cẩn thận thăm dò đạt được trong đó đáp án. Tên của ngươi bài, ta muốn lấy hết. Lộ Giao nghiêm túc suy tư một lát, phát giác Lam Nguyệt đề nghị rất tốt. Ngay sau đó thì hạ quyết tâm, đi đến Trương Phàm trước mặt dừng lại. Lúc trước U Minh Cốc bên ngoài bán danh bài cái kia tổ hợp, rất là dễ thấy. Lúc này, tất cả mọi người ở đây cũng đều đại khái đoán được bán danh bài người, cũng là Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội. Đối với cái này, Trương Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở chung lâu như vậy, nếu là các nàng cũng còn đoán không được, đó mới thật sự là có vấn đề. Bất quá nha, ra cái giá thích hợp thì cho ngươi. Trương Phàm nhíu mày, muốn danh bài có thể, muốn lấy không, khó mà làm được. Lộ Giao khỏe miệng giật một cái, ta coi là chúng ta đã là cùng một trận chiến đường trên, không phải sao? Nàng không muốn ra cống hiến điểm, vật kia dãy lên cũng phiền phức vô cùng. Càng quan trọng hơn là nàng tiêu giao môn cũng không có như vậy ngang tàng, ra không nổi Trương Phàm muốn giá. Trương Phàm duỗi ra một ngón tay. Lộ Giao nhíu mày, suy đoán nói, một vạn cống hiến điểm. Nghe vậy, Trương Phàm còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Tuyết trước sủ lông, làm sao có thể? Tên của chúng ta bài còn thừa lại nửa dương đâu, ngươi nói cái kia điểm cống hiến điểm, làm sao có thể đầy đủ? Cái này kém cũng quá là nhiều. Mộ Dung Tuyết quệt mồm mắt hưng nói. Trương Phàm vui vẻ, không nghĩ tới à, Mộ Dung Tuyết ngược lại là cũng có một ít giống Lý Hiểu Nhiễm cái kia tham tiền. Hắn cương triều nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một chút, theo đối với Lộ Giao lắc lắc cái kia ngón tay, lấy không, không có khả năng. Đến mức cùng một trận chiến tuyến cái gì, căn bản không có có chuyện này. Hắn cũng là cái quân chúng. Chương 351, Huyền Dạ trưởng lão sầu đứt ruột. Chương 351, Huyền Dạ trưởng lão sầu đứt ruột, ta thay nàng ra. Muốn bao nhiêu, cho bao nhiêu. Lam Nguyệt cười hì hì nhìn lấy Trương Phàm, lập tức vung tay lên, cũng mặc kệ Trương Phàm muốn bao nhiêu, ngay sau đó hứa hẹn thay Lộ Giao ra cái này cùng Trương Phàm đổi lấy cống hiến điểm. Nàng là Lam Nguyệt quốc quốc chủ, cái này điểm cống hiến điểm nàng còn không để vào mắt. Cho dù là Trương Phàm muốn móc giống Lam Nguyệt quốc hoàng thất cống hiến điểm, nàng đều có thể làm đến ánh mắt nháy đều không nháy mắt. Dù sao, chỉ cần nàng có cần, tự nhiên có biện pháp theo nơi khác làm ra cống hiến điểm. Đó căn bản không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Làm Lam Nguyệt quốc quốc chủ, này một ít ngang tàng tư bản vẫn phải có. Giờ này khắc này, Lam Nguyệt hiếm thấy cảm thấy Lam Nguyệt quốc quốc chủ vị trí này vẫn có chút tác dụng. Ân, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Trương Phàm kiêu mi, như có thâm ý mắt nhìn Lam Nguyệt, lập tức lại nhìn một chút Lộ Giao, đông nhiên liền hiểu cái gì. Khoe miệng của hắn không tự giác hướng cắn câu bạch. Cũng là Lộ Giao lúc này cũng rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lam Nguyệt vậy mà lại chủ động đưa ra giúp nàng tiêu giao môn thanh toán mua hàng hiệu cống hiến điểm. Không, nói đúng ra là đang giúp nàng. Chỉ bất quá nàng cũng không quá nguyện ý thừa nhận Lam Nguyệt đây là tại giúp nàng, dù sao hai người quan hệ trong đó quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không phải là đặc biệt có thể tiếp nhận hảo ý của đối phương. Nhưng lần này chuyện này, nàng vẫn thật là nhất định phải nhận. Về sau ta sẽ trả ngươi. Lộ Giao nhìn về phía Lam Nguyệt kiên định nói ra, sắc mặt nhiều ít có chút khó chịu. Đợi tiêu giao môn trên giang hồ xứng danh về sau cũng không cần trốn tránh cất giấu, như thế, thu hoạch được điểm cống hiến cơ hội tự nhiên mà nhưng cũng liền có thêm. Muốn trả lại mua hàng hiệu cống hiến điểm, tự nhiên cũng không phải là việc khó. Nghe vậy, Lam Nguyệt biết miệng, căn bản không có cho ra đáp lại. Thứ này, có trả hay không, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, cho nên, tùy tiện Lộ Giao làm sao quyết định tốt, nàng không quan trọng. Hiên Biên Phàm đứng tại đám người về sau, nhìn về phía Lam Nguyệt cùng Lộ Giao thần sắc rất là phức tạp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lộ Giao cùng Lam Nguyệt giữa hai người tồn tại một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không thể không nói, hắn đối Lam Nguyệt Lộ Giao hai người sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, càng tò mò hơn vẫn là tiêu giao môn cùng Bách Hiểu môn sự tình. Bất quá, những chuyện này, giang hồ võ hội phía trên hắn tự nhiên sẽ toàn bộ biết được. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Hiên Viên Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chuyến này giang hồ võ hội, hắn là không đi không được. Nói không chừng, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến này, trong lòng của hắn điểm này để Lam Nguyệt đuổi theo đánh, chật vật chạy trốn sau u ám trong nháy mắt cũng theo tiêu tán không ít. Lam Mặc Mi đầu trong nháy mắt vặn ba thành chữ xuyên. Mắt thấy Lam Nguyệt các nàng đã làm ra quyết định, cả chuyện lại không có đường sống an toàn. Trong lòng của hắn càng là lo lắng. Giang hồ võ hội, chưa chắc cũng là cơ hội tốt nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, không nghĩ tới, hắn vậy mà không tự chủ đem ý tưởng này chi tiết đều nói ra. Vừa dứt lời, chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng về hắn nhìn lại. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Lam Mặc lúc này mới ý thức được vừa rồi càng đem ý nghĩ trong lòng nói lối ra. Trong lòng não não, nhưng lúc này là đao gác ở trên cổ, tiến thôi không được. Các ngươi nói không sai, giang hồ võ hội trường hợp này dùng để xứng danh Tiêu Giao Môn cùng Bạch Trần Bách Hiểu Môn hiệu quả sẽ rất tốt. Điểm ấy hắn cũng thừa nhận. Nhưng tương tự, giang hồ võ hội phía trên làm những thứ này mạo hiểm quá lớn. Ai có thể cam đoan thì nhất định có thể thành công. Nếu là thất bại lời nói, như vậy đến lúc đó chúng ta ngược lại không có đường lui. Thậm chí, còn không duyên cớ cho Bách Hiểu Môn tăng lên trợ lực, đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một trận đánh cược. Không sai. Tại Lam Mặc xem ra, lần hành động này, quyết định như vậy cũng là tại đánh bạc. Ai cũng không biết kết quả cuối cùng, đến tột cùng ai thua ai thắng. Thế mà, nghe được lời nói này về sau, chúng người thần sắc cũng không có cái gì cải biến. Sau cùng dẫn đầu đứng ra, ngược lại là Mộ Dung Băng. Chỉ thấy Mộ Dung Băng hơi hơi mở miệng, môi đỏ khẽ trương khẽ hợp ở giữa, nhẹ nhàng lại thanh âm kiên định như là suối chảy giống như phun ra, nàng nói, đối phó Bách Hiểu Môn vốn là tại đánh bạc, mà chính như cùng ngươi nói, giang hồ võ hội ngược lại là một trận đánh cược. Nếu như thế, lựa chọn một trận đánh cược, để lên tiền đặt cược không thay đổi, tỷ lệ đặt cược lại tăng lớn vô số lần, thắng thua lại như thế nào? Thắng, theo ở bên trong lấy được chỗ tốt tất nhiên là nước lên thì thuyền lên tăng trưởng vô số lần, có thể thua, cũng liền chỉ là bồi lên trước đó tiền đặt cược thôi. Cuộc làm ăn này, ai cũng biết làm như thế nào chọn. Lam Mặc, hắn đúng là không phản bắt được. Không thể không nói, Mộ Dung Băng nói tới không có sai, thậm chí lời nói này xuống tới, riêng là đem hắn cho thuyết phục. Cho dù hắn mơ hồ cảm thấy lời nói này tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không nói ra cái gì như thế về sau. U Minh Quốc, lần này tới tham gia giang hồ võ hội nhân số ngược lại là so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, kỳ quái là đến bây giờ chưa từng thấy Âu Dương Minh xuất hiện, thậm chí vốn nên đã sớm vào cốc bên trong dàn xếp lại Lam Nguyệt Quốc quốc chủ cũng không đến. Mắt thấy ngày mai võ hội liền muốn bắt đầu, cũng không biết phải chăng là sẽ bỏ lỡ. Huyền Dạ trưởng lão hơi xúc động mở miệng nói ra, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Lần này U Minh Quốc ra ngoài hiện bán danh bài hiện tượng, cái này tại trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hiện nay ngược lại tốt, náo như thế vừa ra, rất nhiều tư chất bình thường, tu vi bình thường đệ tử đều thu được tham gia giang hồ võ hội tư cách. Thật là khiến người ta đau đầu. Trước kia ngược lại là cũng có chút nỗ lực đục nước béo cò, nhưng nhân số không nhiều, huống chi cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng lần này cũng không cùng. Tư chất bình thường nhân số chiếm cứ đại bộ phận, lại thêm cao thủ trên giang hồ còn chưa từng xuất hiện, sự tình thì càng khó làm hơn. Muốn sau cùng thật thì những nhân sâm này thêm giang hồ võ hội, lại từ một người trong đó rút đến thứ nhất, đến lúc đó, giang hồ võ hội danh tiếng cũng coi như là chân chính bại. Giang hồ võ hội thứ nhất trên giang hồ lại không chịu nổi một kích, chậc chậc, chỉ là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy nhức đầu. Trọng yếu nhất chính là, giới này tham gia giang hồ võ hội đệ tử là từ hắn phụ trách, chuyện này muốn là xử lý không tốt, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Huyền Dạ trưởng lao không khỏi nâng trán. Hắn hận a, hối hận a. Lúc trước thì không cần phải chủ động ôm lấy chuyện xui xẻo này, nguyên lai tưởng rằng là cái mỹ xoa, nhưng chưa từng nghĩ cái này cũng có thể xảy ra sự cố. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Trước đó bán danh bài tiểu tử kia đâu? Huyền Dạ trưởng lão tự mình nói, ánh mắt của hắn ngay sau đó chuyển hướng bên cạnh thân hai cái tiểu đồng nghi ngờ nói. Theo đạo lý nói, tiểu tử kia chính mình bán danh bài, trong tay hắn tự nhiên cũng nên nắm giữ danh bài mới đúng. Như thế nói đến, hắn đổ là có chút mong đợi. Có thể theo thú lâm lấy tới số lượng to lớn danh bài, trên người tiểu tử kia tất nhiên là có hơn người bản sự, nếu là hắn có thể tới tham gia giang hồ võ hội, có lẽ giới này giang hồ võ hội sẽ đặc sắc rất nhiều. Chương 352 Thiết Phong Tử Thủ U Minh Cốc bên ngoài. Chương 352 Thiết Phong Tử Thủ U Minh Cốc bên ngoài. Trưởng lão, thiếu niên kia sớm đã không thấy tăm hơi. Lúc đó hỗn loạn về sau, cái kia trong tay thiếu niên còn lại danh bài đều bị trộn, còn trông cậy vào hắn có thể tới. Ta nhìn chuyện này a, treo vô cùng. Thiếu niên kia trên tay chỉ sợ sẽ không lại có danh bài. Đối lên Huyền Dạ trưởng lão trong mắt hứng thú cùng chờ mong, tiểu đồng thật sự là không đành lòng để Huyền Dạ trưởng lão thất vọng. Có thể chuyện này cũng không đạt được, chẳng bằng sớm làm để trưởng lão nhận rõ hiện thực. Năm nay giang hồ võ hội, chỉ sợ U Minh Cốc nổi danh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn đến nơi này, Huyền Dạ trưởng lão bên người hai cái tiểu đồng cũng là khổ khuôn mặt, phiền muộn đến cũng được. Việc này không chỉ là Huyền Dạ trưởng lão đến lúc đó không tiện bàn giao, cũng là toàn bộ U Minh Cốc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói, bọn họ những thứ này đi theo Huyền Dạ trưởng lão bên người tiểu đồng. Ai? Hai cái tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau, lập tức thật sâu thở dài, hai khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đổ xuống dưới, biểu tình kia không có sai biệt. Thấy thế, Huyền Dạ trưởng lão khỏe miệng hung hăng kéo ra. Nghe nói sự tình là Tiêu Giao muốn làm. Huyền Dạ trưởng lão khiêu mi. Tại sự tình phát sinh về sau, Hồng Trần khách sạn ngay sau đó ra chuyện, tựa hồ cũng là bởi vì cái kia nửa dương danh bài mất trộm. Tuy nhiên Huyền Dạ trưởng lão chưa từng ly khai U Minh Cốc, nhưng U Minh Cốc bên ngoài phát sinh sự tình, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Nhất là chuyện này gây rất là manh động, nếu nói ai không biết được, cái kia chỉ sợ mới là không quá bình thường. Đúng vậy a. Nghe nói Bách Hiểu Môn người còn có Âu Dương công tử Âu Dương Minh lúc ấy cũng đi chỗ ấy. Hai cái tiểu đồng liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, trên mặt còn hiện lên mấy phần kích động. Hiển nhiên đối với chuyện này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, tên kia bài chắc hẳn đã trở lại tiểu tử kia trong tay. Cũng không biết trong lúc này lại xảy ra chuyện gì, vì sao đối phương cầm lấy một nửa danh bài đột nhiên mai danh nhận tích, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác. Huyền Dạ trưởng lão đuốt đuốt ria mép, biểu hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng tới. Nghe vậy, hai cái tiểu đồng không khỏi liếc nhau, đối Huyền Dạ trưởng lão lời nói này trong lòng là có hoài nghi lấy. cái này luôn cảm thấy chuyện này là trưởng lão mơ mộng hao huyền quá, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng là hai người cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra miệng, tránh khỏi gây trưởng lão không vui. Gặp hai người không nói lời nào, Huyền Dạ trưởng lão lập tức một ánh mắt đảo qua đi, tức đến trận mắt thở phì phò. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, thì hai người bọn hắn nhi tính tình này hắn còn có thể không biết. Thì phản ứng này rõ ràng chính là không tin lời hắn nói. Thất bại a. Huyền Dạ trưởng lão một mặt phiền muộn, liền vội vàng đem hai cái tiểu đồng cho đánh ra đến U Minh cốc bên ngoài tiếp tục chờ người đi, tránh khỏi tại trước mặt lắc lư chọc người tâm phiền. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là để hai người này chính mình ngồi xuống người, đến lúc đó cũng không phải do bọn họ không tin. Hai tiểu đồng mặt mũi tràn đầy kháng cự, hướng phía trước loại thời điểm này đều có thể hẻm núi, dù sao người trước lúc này đã sớm đầy đủ hết, nào giống lần này dạng này, còn kém một mạng lớn. Có thể, kháng cự về kháng cự, đây là chức trách của bọn hắn, điểm ấy bọn họ cũng sẽ không quên. Cuối cùng vẫn là nửa câu oán trách lời nói đều không nói, quay người thì hướng về U Minh cốc bên ngoài đi hầu. Vừa mới đến U Minh cốc bên ngoài, hai tiểu đồng thì không khỏi bị tình cảnh trước mắt cho giật nảy mình. Chỉ thấy cuồng đao thiết phong tử, trong tay hắn cái cầm đại đao đứng ở chỗ, ngồi tại gốc cây phía trên, nửa người đều khuỵu tay lấy trên chôi đao, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước. Ừm. Hắn nhìn chằm chằm vị trí, đúng lúc cũng là hai cái tiểu đồng trong bình thường đăng ký chỗ. Hai tiểu đồng mới tại chỗ ngồi xuống, vừa vặn thì nên tiếp cuồng đao thiết phong tử sắc bén ánh mắt, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, hai người chỉ cảm thấy ngồi đấy ghế gỗ rất giống là lớn đâm giống như. Toàn thân trên dưới càng là cái nào chỗ nào đều không thích hợp. Sau một lát, chỉ thấy hai tiểu đồng phàn nàn khuôn mặt lẫn nhau đối mặt. Cái này đều chuyện gì a? Cái này cuồng đao thiết phong tử không có chuyện gì chứ, đây là rút cái gì điên? Cha cha, ánh mắt kia thật sự là khiếp người a, ta cái này đều ngăn không được lên một thân nổi da gà, luôn cảm thấy hắn một giây sau liền sẽ nhào lên. Ai nói không phải đây? Hai tiểu đồng mặt mày khẽ nhúc nhích, một cái ánh mắt liền có thể nhìn ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Cứ như vậy một phen giao lưu về sau, hai người đều là run lên giật mình. Thế mà, ngay lúc này, trước mặt cuồng đao thiết phong tử động, chỉ thấy nguyên bản nhập định giống như trong mắt đều không mang theo chuyển động cuồng đao thiết phong tử lúc này đột nhiên đứng lên, hắn hướng về hai cái tiểu đồng vị trí quyết đoán nhanh chân đi đi. Hoắc, cái này còn chịu nổi sao? Thấy thế, hai cái tiểu đồng lúc này ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên lui về sau hai bước. Thiết phong tử, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là U Minh có người. Chỉ một thoáng, hai tiểu đồng trong lòng đối cái này cuồng đao thiết phong tử sinh ra vô tận phòng bị. Cái này cuồng đao thiết phong tử thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, điên lên cái kiệt nhưng là muốn mệnh a, giờ này khắc này bọn họ ngược lại là quên đi cuồng đao thiết phong tử là cái vũ si, thường ngày bên trong ngược lại là cũng chưa từng nghe qua từng có cái gì cái khác tên điên hành động. Nhưng không hiểu, theo cuồng đao thiết phong tử tới gần, hai người cũng là không tự chủ được lòng sinh lo lắng, theo bản năng lui về sau lui. Cuồng đao thiết phong tử căn bản không có ý thức được hành vi của mình cho đối phương mang đến nhiều cảm giác gáp bách mãnh liệt, hắn sâu kín nhìn lấy hai người mặt không chút thay đổi nói, ta tự nhiên sẽ hiểu các ngươi là U Minh cốc môn đồ. Nếu không phải như thế, ta tìm các ngươi làm gì? Nếu là giờ phút này hai người nghiêm túc quan sát thiết phong tử thần sắc, tất nhiên có thể theo ánh mắt của hắn chỗ sâu tìm tới một tia nghi hoặc mờ mịt. Không sai, hắn không có chút cảm giác nào hành vi của mình có vấn đề gì, ngược lại đối hai tiểu đồng phản ứng có chút không có thể hiểu được. Bất quá, hắn ngay sau đó liền rất là trực tiếp nói ra chính mình ý đồ đến, ngược lại để hai cái thần kinh căng thẳng ra hỏa nhẹ nhàng thở ra. Trước đó bán danh bài cái kia tiểu huynh đệ sao còn chưa tới? Thiết phong tử cau mày mở miệng, cái kia vặn ba mi đầu đều nhanh nếu có thể kẹp con rồi chết. Hắn đang đợi chưa phạm. Lúc trước hai người tỉ thí để hắn đối Trương Phàm ấn tượng rất tốt, đương nhiên, cũng là còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể tái chiến cái mấy lần. Có thể ngàn chờ vạn các loại, đối phương đều không đến. Cái này không khỏi để cuồng đao thiết phong tử tâm tình biến đến có chút kém cỏi. Hô, nghe được cuồng đao thiết phong tử, hai cái tiểu đồng không tự chủ được thì trầm tĩnh lại. Hoặc, nguyên lai là bởi vì cái kia sáng loáng tại cái này bán danh bài tiểu tử a, tại sao lại là tiểu tử kia? Tên kia thế nào cứ như vậy bị người nhớ thương đâu? Hai tiểu đồng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trả lời cuồng đao thiết phong tử. Lúc trước một nửa danh bài mất đi sau thì không thấy người. Về sau nghe nói tại Hồng Trần khách sạn có người từng thấy hắn, lại về sau liền không có tin tức. Bất quá chuyện này đã cùng Tiêu Giao Môn có quan hệ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nói, hai tiểu đồng con lắc đầu, ra vẻ làm ra một bộ vô cùng đáng tiếc bộ dáng tới. Bành! Ai ngờ, cuồng đao thiết phong tử lại là đột nhiên đem trong tay đại đao dùng lực cắm vào trong đất, nhấc lên bụi đất bay lên đời trời. Mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Chương 353. Đi theo tiến nhập U Minh cốc chương 353. Đi theo tiến nhập U Minh cốc cuồng đao thiết phong tử bộ dáng nhất thời dọa lui một đợt người. U Minh cốc bên ngoài lúc này vẫn là tụ tập rất nhiều người, đại gia hỏa đều đang đợi lấy giang hồ võ hội ngày ấy. Tuy nhiên trong tay bọn họ không có danh bài, nhưng cũng chỉ là không có được tham gia giang hồ võ hội tỷ thí tư cách, nhưng bọn hắn lại có thể tại cùng ngày quan chiến. Bây giờ trong tay nắm giữ danh bài cơ bản đều tiến U Minh cốc khôi phục nguyên khí, mà còn giữ ở ngoài cửa, trên cơ bản cũng là vì chờ giang hồ võ hội lúc đó quan chiến. Hiện nay gặp cuồng đao thiết phong tử một mặt mưa gió muốn tới bộ dáng, mọi người cũng là nhịn không được tâm lý bồn chồn, hoảng cực kỳ. Phải biết, cái này cuồng đao thiết phong tử trên tay là nắm giữ danh bài, hắn có tham gia lần này giang hồ võ hội tư cách, có thể cũng không biết gia hỏa này chỗ nào dây thần kinh không đúng, liền cầm lấy đao canh giữ ở cốc bên ngoài, sửng sốt không kéo. Lúc này, đại gia hỏa cũng đều đoán không được tâm tư của hắn, rất sợ đụng vào rủi ro, càng sợ là thiết phong tử đột nhiên điên lên làm khó dễ. Thế mà, hiển nhiên bọn họ quá lo lắng. Chỉ thấy cuồng đao thiết phong tử âm trầm nhìn về phía hai cái tiểu đồng nói, U Minh cốc bên trong nhưng có tiêu giao môn người đến tham chiến. Hai tiểu đồng lập tức kịp phản ứng cuồng đao thiết phong tử ý đồ. Đây là muốn tìm tiêu giao môn phiền phức a. Hai người liên tục không ngừng lắc đầu, không có. Một cái đều không có. Không phải hai người bọn họ cái muốn vì tiêu giao môn che lấp cái gì, tuy nhiên bọn họ cũng xác thực sợ cuồng đao thiết phong tử tại U Minh cốc náo sự, nhưng bọn hắn nói lại là lời nói thật, cũng sẽ không tại chuyện này bên trên có chỗ giấu giếm. Cuồng đao thiết phong tử nhíu nhíu mày, tại nguyên chỗ sững sờ chỉ chốc lát về sau, lập tức bay người rời đi. Động tác của hắn rất nhanh, thậm chí không có người thấy rõ ràng hắn cái gì thời điểm rút lên đao. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại trước mắt mọi người, địa phương chỗ nào còn có cái gì đao, chỉ có mặt đất nứt ra lỗ hổng kia tại chứng minh chuyện vừa rồi đều chân thực phát sinh. Hô, chỉ một thoáng, U Minh cốc bên ngoài tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem tôn này đại Phật cho đưa đi. Hắn không đi, tất cả mọi người là thật trọng, thở mạnh cũng không dám, rất sợ nhắm trúng một thân canh. Theo cùng đao tiết phong tử rời đi, mọi người không khỏi cùng tiến tới xì xào bàn tán. Rất nhanh, U Minh cốc bên ngoài tạp nhạp tiếng thảo luận nổi lên một phía. Ai? Trước đó cái kia bán danh bài tiểu tử có thể ngàn vạn không có chuyện à, ta vẫn chờ theo trên tay hắn mua hai tấm danh bài đây. Cha cha, ngươi đây thật đúng là muốn quá đẹp. Thời gian dài như vậy đều không có tin tức, không chừng cũng là xảy ra chuyện rồi. Cũng coi là tên kia không may, vậy mà gặp gỡ Tiêu Gia Môn. Đây chính là cái không phân tốt xấu chủ. Sớm biết lúc trước thì không nên do dự, ngược lại để Tiêu Gia Môn người chiếm tiện nghi. Trong đám người tiếng nghị luận đại đa số nghiêng về một phía. Thế mà, trong đó lại có người có cái nhìn bất đồng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu tử kia chỉ là bị chuyện gì vấp dừng tay chân. Danh bài đã rơi vào Tiêu Giao Môn trong tay, không có đạo lý lúc này thời điểm đều không gặp Tiêu Giao Môn bên trong người đến đây đăng ký. Như thế, Tiêu Giao Môn hiển nhiên không có chiếm tiện nghi gì. Với anh, lời nói này vừa ra, mọi người ở đây trong đó đại bộ phận đều cảm thấy có đạo lý, mọi người không khỏi thì chuyện này mở ra một trận biện luận, các năm thấy, một bước cũng không nhường. Trương Phàm đám người tới U Minh cốc bên ngoài về sau, nhìn thấy, chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Tất cả mọi người tự mình phát biểu ý mình, thậm chí cũng không có chú ý đến Trương Phàm bọn người. Ngược lại là U Minh cốc cái kia hai cái tiểu đồng trước tiên chú ý tới Trương Phàm. Chỉ một thoáng, hai người bọn họ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, không thể tin được trợn tròn mắt chớp lại nháy. Cái này, thật sự là lúc trước bán danh bài tiểu tử kia. Bởi vì lấy Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết lúc này cũng không có mang mặt nạ, hai tiểu đồng ngược lại là có một lát chình lăng, hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Có thể thấy đối phương cái kia kỳ quái tổ hợp, trong lòng một chút kia lo nghĩ trong nháy mắt tiêu trừ sạch sẽ. Dù sao, dạng này tổ hợp cũng không thấy nhiều, cũng là kỳ quái, lúc trước mang theo mặt nạ rõ ràng cũng là không muốn bại lộ thân phận, lúc này sao không thèm để ý. Người đây là tới tham gia giang hồ võ hội. Đợi đến Trương Phàm bọn người đi đến trước mặt, hai tiểu đồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, do hỏi. Nghe vậy, Trương Phàm nhíu mày. Giang hồ võ hội, tặng thưởng là cái gì? Theo tiến vào Huyền Huyễn Đại Lục đến nay liền nghe nói giang hồ võ hội. Thế nhưng là, đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm, tham gia giang hồ võ hội có thể được cái gì? Chỉ là hư danh. Trương Phàm như có điều suy nghĩ. Hai tiểu đồng hiển nhiên cũng bị Trương Phàm lời này cho trực tiếp hỏi ngộ. Tham gia giang hồ võ hội, cần gì tặng thưởng? Giang hồ võ hội bản thân không phải liền là tốt nhất tặng thưởng. Nghĩ đến Trương Phàm cầm tham gia giang hồ võ hội danh bài để bán, bọn họ hiểu Trương Phàm trong miệng tặng thưởng là chỉ cái gì. Nghĩ đến này, hai người quả quyết lắc đầu. Trương Phàm khoát tay áo, ngược lại là cũng không thất vọng. Dù sao, cái này tại trong dự liệu của hắn. Hắn hướng bên cạnh tránh ra hai bước, lập tức, nguyên bản theo sau lưng Lam Nguyệt cùng Lam Mặc, cùng bọn họ mang tới bọn thị nữ lập tức liền xuất hiện ở hai tiểu đồng trước mặt. Hai tiểu đồng đột một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, một đôi mắt trừng lao đại. Trong lòng thì là tại thầm mắng mình. Con mắt này dùng làm gì? Thậm chí ngay cả Lam Nguyệt quốc quốc chủ tới đều không có chú ý tới, ngược lại dẫn đầu bị Trương Phàm hấp dẫn chú ý lực. Thật là đáng chết. Lam quốc chủ, các ngươi đi theo ta. Trưởng lão bọn họ xin đợi đây. Hai tiểu đồng đội vàng nên Lam Nguyệt bọn họ tiến đủ minh cốc. Thế mà, Lam Nguyệt bước chân dừng lại, ngược lại nhìn về phía Trương Phàm, không đi. Lam Nguyệt ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng đây là muốn Trương Phàm lấy nàng đồng hành thân phận tiến nhập U Minh cốc. Trương Phàm kiêu mi, an bài như vậy, ngược lại là rất hợp hồ tâm ý của hắn. Hắn nguyên bản cũng không có muốn tham gia cái gì đồ bỏ giang hồ võ hội, nhưng quan chiến về quan chiến, nếu là có thân phận khác nhau thư thư phục phục quan chiến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên, căn bản không cần không muốn, Trương Phàm liền đồng ý đến mức Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết các nàng tự nhiên là theo Trương Phàm một đạo. Giờ này khắc này, hai tiểu đồng tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Hoặc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Phàm vậy mà cùng Lam Nguyệt quốc quốc chủ ở giữa có quan hệ. Chết không được, chết không được có năng lực lấy tới nhiều như vậy danh bài, thậm chí còn có đảm lượng trước mặt mọi người bán danh bài, hợp lấy, cái này dựa lưng vào Lam Nguyệt quốc quốc chủ ngọn núi lớn này. Hai tiểu đồng vừa đeo đường, trong lòng vừa nghĩ lấy. Mà ý nghĩ như vậy không chỉ là hai cái này tiểu đồng mới có, giờ phút này, đợi Lam Nguyệt các nàng tiến nhập U Minh cốc về sau, người bên ngoài nhất thời thì sôi trào. Không hề nghi ngờ, ý nghĩ của bọn hắn cùng hai tiểu đồng nhất trí đồng dạng cho rằng, Trương Phàm là ỷ vào cùng Lam Nguyệt quen biết mới như thế không cố kỵ gì. Nguyệt trong cốc, Âu Dương Minh mới tìm được Thanh Tu phái sư các huynh đệ tỉ muội, chuẩn bị mang theo các nàng về Thanh Tu phái một chuyến. Ai có thể nghĩ, còn chưa đi ra Nguyệt cốc, Lộ Giao thì dẫn người đuổi theo. Tiêu Gia Môn, là Tiêu Gia Môn người. Thanh Tu phái đệ tử trong nháy mắt dựng lên phòng bị, cảnh giác. Chương 354. Lôi Dương hoài nghi chương 354, Lôi Dương hoài nghi đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này đừng nói là Thanh Tu phái những người khác, cũng là Âu Dương Mính cũng không hiểu ra sao, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nếu là tới vẹn vẹn chỉ là Lộ Giao cùng Ngân Hồ hai người, Âu Dương Mính cũng không đến mức như thế lo lắng. Hết lần này tới lần khác, cơ hồ là toàn bộ Tiêu Giao môn người đều xuất động. Âu Dương Mính nhíu mày, theo bản năng đứng ở Thanh Tu phái mọi người phía trước, cùng lúc đó, Lôi Dương cũng theo sát tại nàng bên cạnh thân. Lộ Giao, các ngươi Tiêu Giao môn ý muốn như thế nào? Không giống nhau Âu Dương Mính mở miệng, Lôi Dương ngược lại là không giữ được bình tĩnh, trước tiên mở miệng. Tuy nhiên, lúc trước Âu Dương Mính sau khi trở về, nàng đã đem muốn cùng Tiêu Giao môn bọn người hợp tác sự tình đơn giản giải thích một lần, có thể Lôi Dương đối đãi việc này lại là nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao Tiêu Giao môn trong mắt thế nhân hình tượng đã là thâm căn cố đế, muốn tiêu trừ cải biến, đây không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên lần này Lam Nguyệt mới có thể đưa ra muốn mượn giang hồ võ hội đến vì Tiêu Giao môn xứng danh. Chỉ có dạng này mới có thể để Tiêu Giao môn mau sớm thoát khỏi ô danh. Không phải sao? Lôi Dương lúc này phản ứng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Cũng theo mặt bên đơn chứng, giang hồ võ hội hành trình sự tất yếu. Cái này quyết định là chính xác. Ngươi không biết? Lộ Giao nghi hoặc nhìn Lôi Dương mở miệng hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là chưa kịp phản ứng, vì cái gì Thành Tu phái người giờ phút này đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Nghe vậy, Âu Dương Mính cùng Ngân Hồ đều là sững sờ. Duy chỉ có Lôi Dương hiểu lầm đối phương ý tứ, ngược lại đem Lộ Giao lời này nhận làm là đang gây hấn với. Một giây sau, Lôi Dương nhất thời nổi giận, trong tay trong nháy mắt tế ra trường kiếm, cùng lúc đó, song phương bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản ở vào vương lòng trạng thái Tiêu Giao môn người cũng đều làm ra tiến công tư thế, chỉ cần Lôi Dương có hành động, Tiêu Giao môn người cũng sẽ ra tay. Lộ Giao trong nháy mắt bởi vì Lôi Dương động tác mà đen mặt. Nàng bình tĩnh khuôn mặt, Âu Dương Mính, các ngươi Thanh Tu phái đây là ý gì? Vừa mới nói tốt kết minh, cái này sập. Âu Dương Mính sửng sốt, cùng lúc đó, Ngân Hồ cũng là sạ mặt lại. Nàng xem như bên trong duy nhất, lớn nhất thanh tỉnh người. Môn chủ, chỉ sợ là chúng ta Tiêu Giao môn người dốc toàn bộ lực lượng, để Thanh Tu phái người tâm sinh kiên kỵ, hiểu lầm. Ngân Hồ giật giật khoe miệng, mặt lạnh lấy đem sự tình hơi giải thích câu. Quả nhiên, nghe xong Ngân Hồ mà nói về sau, Lộ Giao trong nháy mắt kịp phản ứng. Ý thức được chính mình vừa rồi hơi kém làm một kiện chuyện ngu xuẩn nhi, nàng bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Bất quá, may ra Âu Dương Mính rất nhanh liền cho bậc thang. Lôi Dương, cầm trên tay kiếm để xuống. Âu Dương Mính nhíu mày, thần sắc đạm mạc liếc mắt Lôi Dương, trong mắt cảnh cáo ý vị nồng đậm. Lôi Dương trong lòng không phục. Nếu không phải Thanh Tu phái trưởng môn các trưởng lão quyết định, hắn căn bản không muốn nghe theo Âu Dương Mính chỉ huy. Lại càng không cần phải nói lúc này Âu Dương Mính cử động còn hạ mặt mũi của hắn. Trường kiếm trong tay biến mất, thế mà Lôi Dương gương mặt kia lại là so trước đó lại đen mấy phần. Đối với cái này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Trung Bi là không tiếp tục như vậy sự tình nói cái gì. Các ngươi đây là? Âu Dương Mính nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ánh mắt của nàng rơi vào Lộ Giao Ngân Hồ đi theo phía sau trên thân mọi người, trong lòng nghi hoặc. Cái này, cùng lúc trước đã nói xong, tựa hồ không giống nhau lắm. Lộ Giao cùng Ngân Hồ lập tức liền đọc hiểu Âu Dương Mính ánh mắt này để lộ ra ý tứ. Đổi chủ ý, giang hồ võ hội phía trên thấy rõ ràng. Lộ Giao nhíu mày, cũng không có đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra, có thể cái này hai ba câu nói đã biểu lộ hắn bên trong ý tứ. Người biết tự nhiên là hiểu. Âu Dương Mính trong lòng hiểu rõ, trong nháy mắt minh bạch Lộ Giao bọn người làm như thế nguyên nhân. Có thể cái này đột nhiên sửa lại kế hoạch, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Như thế, nhưng có người thông báo Lục La bên kia, liệu sẽ xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến này, Âu Dương Mính mi đầu không khỏi nhíu chặt hơn. Nàng bên này là vừa vặn Lộ Giao bọn người đội kịp, cho dù là dạng này còn kém chút nhi náo ra hiểu lầm. Mà Lục La Hoàng Ngọc bên kia, chỉ sợ là chưa kịp đi thông báo. Hoặc là nói, căn bản thì sẽ không có người đi thông báo. Dù sao, chỉ cần hơi có sai lầm, liền sẽ bại lộ Lục La cùng Hoàng Ngọc lần này về bách hiểu môn ý đồ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Mính đối với cái này lâm thời cải biến kế hoạch sự tình không khỏi hơi có phê bình kín đáo. Lộ Giao lòng dạ sắc bén, ngoại trừ vừa mới một chút kia tiểu hiểu lầm, lúc khác tâm tư nhạy cảm lấy, nhất thời liền nhìn ra Âu Dương Mính trong lòng chỗ buồn lo sự tình. Nàng hơi hơi khiêu mi, lập tức nhàn nhạt cho Ngân Hồ một cái ánh mắt. Ngân Hồ hiểu rõ, rất nhanh liền thay Âu Dương Mính giải nghi ngờ trong lòng. Chỉ nghe Ngân Hồ chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Giao môn chúng người tham gia giang hồ võ hội tin tức căn bản giấu không được, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đến bách hiểu môn. Đến lúc đó, lấy các nàng hai thông tuệ, đang nghe tin tức sau chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng ý đồ của chúng ta. Thú hổ, giang hồ võ hội đối tại chúng ta mà nói là vô cùng tốt thời cơ, đối với bách hiểu môn mà nói cũng đồng dạng là tốt nhất sử dụng thời cơ. Thì nhìn người nào trước nắm giữ tiên cơ, sử dụng giang hồ võ hội đến làm yểm hộ, đối với Lục La cùng Hoàng Mộng hành động ngược lại càng thêm có ích. Câu nói kế tiếp không cần Ngân Hồ giải thích, Âu Dương Mính cũng có thể minh bạch. Đã như vậy chúng ta thì trước một bước đi tìm người trong môn phái. Minh bạch Lộ Giao đám người kế hoạch, Âu Dương Mính liền hướng Lộ Giao chào từ biệt, ngược lại mang theo Lôi Dương bọn người rời đi. Lộ Giao đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá, chờ một chút, nàng lên tiếng gọi lại Âu Dương Mính. Ở chỗ này gặp gỡ Âu Dương Mính cũng không phải ngẫu nhiên đơn giản như vậy, nàng là cố ý dẫn người đuổi theo tới, tự nhiên là không thể khiến người ta thì dễ dàng như vậy rời đi. Trương Phàm danh bài, ta Tiêu Giao môn đều muốn. Lộ Giao gấp tiếp tục mở miệng. Chỉ một thoáng, Âu Dương Mính trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt tiêu tán, đưa tay thì từ trong ngực móc ra lệnh bài đưa cho Lộ Giao, đồng thời cáo chi Hồng Trăng ngõ hẻm vị trí cụ thể. Làm xong đây hết thể về sau, hai môn phái triệt để tách ra. Lộ Giao mang theo tay người phía dưới lập tức tiến đến Hồng Trăng ngõ hẻm lấy tên bài. Mà Thanh Tu phái bên này lại là không thuận lợi như vậy. Lôi Dương bình tĩnh khuôn mặt, chậm nửa bước, một đường lên chăm chú nhìn Âu Dương Minh bóng lưng. Hắn nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ. Âu Dương Minh, ngươi sẽ không phải cùng Tiêu Giao Môn có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch, ngược lại đầu nhập Tiêu Giao Môn đi. Nửa ngày sau đó, Lôi Dương cuối cùng vẫn là thốt ra. Lời này, không nhả ra không thoải mái. Tuy nhiên chính hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng thì Âu Dương Minh cùng Lộ Giao quan hệ trong đó chuyển biến, hắn nghĩ như thế nào cảm giác quái dị. Vừa dứt lời, Âu Dương Minh cước bộ đống nhiên một trận. Ta Âu Dương Minh, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội Thanh Tu phái. Đến mức cái khác, không ngại chờ nhìn thấy trưởng môn bọn họ sau này hay nói. Âu Dương Minh mi đầu cao lại, ngữ khí bình thản mở miệng. Theo trong giọng nói của nàng nghe không ra nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lôi Dương lại không hiểu cảm giác được căn lòng, đáy lòng những cái kia nôn nóng ngược lại quét sạch. Chương 355. Hồng Trang ngõ hẻm lấy danh bài chương 355, Hồng Trang ngõ hẻm lấy danh bài Hồng Trang ngõ hẻm. Người nào? Lộ Giao mang theo Tiêu Giao Môn mọi người mới vừa ở Hồng Trang ngõ hẻm xuất hiện, ngay sau đó chung quanh liền có vô số người xuống tới, đưa các nàng giam ở trong đó. Rất hiển nhiên, sớm tại các nàng cái này số lớn nhân mã đến gần thời điểm, Hồng Trang ngõ hẻm bên này liền được tin tức. Dẫn đầu là cái trẻ tuổi nữ nhân, mặt mày thuộc tiêu, dù là giờ phút này đều là cảnh giác phòng bị, cặp mắt kia cũng vẫn như cũ câu người vô cùng. Nhất cử nhất động hiển thị rõ mị hoặc. Người kia là ai, Lộ Giao không biết. Trên giang hồ cũng tuyệt đối không có dạng này một cái gọi không nổi danh số mỹ nhân. Nhưng có thể khẳng định là, đây là Âu Dương Minh người. Thế thế, Lộ Giao khiêu mi, không chút do dự đem Âu Dương Minh cho lệnh bài của nàng đã đánh qua. Nữ nhân trong lòng giật mình, mặc dù không có kịp phản ứng đây là ý gì, cũng không thấy rõ ràng Lộ Giao ném qua đến là vật gì, có thể trên tay động tác cũng rất nhanh. Nàng theo bản năng thì tiếp nhận tấm lệnh bài kia. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, nàng không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình nói, cái này nếu là âm như gì, ném qua đến đồ vật nếu là có vấn đề. Chỉ sợ, nàng hiện tại đã là vong hồn. Nghĩ đến này, trong nội tâm nàng không khỏi lại là một trận hoảng sợ. Bất quá, khi nàng thấy rõ ràng lệnh bài trong tay sau liền đột nhiên thở dài một hơi. Chỉ thấy lệnh bài trong tay bất quá là lớn nhất nhìn thấy làm bằng gỗ lệnh bài, nhưng lệnh bài kia là nàng tự tay chế tác, thế gian chỉ cái này một cái, càng là không người nào có thể phòng chế. Dù sao, lệnh bài này bên trong huyền cơ không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nói thẳng đi, các ngươi ý đồ đến là đã Âu Dương Minh cho lệnh bài, vậy dĩ nhiên là tin được. Nàng phất phất tay, không có khi nào công phu, người bên cạnh liền lùi xuống. Chỉ một thoáng, người ở chỗ này cũng chỉ còn lại có Tiêu Giao Môn người, cùng cái kia nữ nhân trẻ tuổi. Danh bài. Lộ Giao nhẹ giọng phun ra hai chữ. Nghe vậy, nữ nhân trẻ tuổi trong nháy mắt hiểu được, bắt đầu dẫn đường. Lộ Giao cũng tức thời chỉ gọi phía trên hai cái tâm phúc đi theo nữ nhân trẻ tuổi sau lưng, đến mức những người khác bị lưu tại Hồng Trang phía ngoài hẻm chỗ bí mật. Nữ nhân trẻ tuổi tự nhiên là nhìn thấy, lại nhìn về phía Lộ Giao thời điểm trong mắt không khỏi nổi lên một tia thiện ý. U Minh Quốc, Lam Nguyệt Quốc quốc chủ, không biết phía sau ngươi những người này là? Huyền Dạ trưởng lão hơi nhíu mày. Lúc đầu nhìn thấy Trương Phàm bọn người lúc kích động, giờ phút này toàn bộ hóa thành phức tạp tâm tình. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, Trương Phàm cũng không phải là làm kẻ dự thi thân phận tới, mà chính là đi theo Lam Nguyệt Quốc quốc chủ Lam Nguyệt cùng đi. Ý tứ này thì lại rõ ràng bất quá. Trương Phàm sẽ không tham gia giang hồ võ hội, đồng thời, hắn rất có thể là Lam Nguyệt Quốc quốc chủ người. Như thế, lúc trước tại U Minh Cốc bên ngoài bán danh bài sự tình, có phải hay không Lam Nguyệt Quốc hoàng thất cũng nhúng tay trong đó? Nếu là như vậy sự tình nhưng là phức tạp. Nghĩ đến này, Huyền Dạ trưởng lão mi đầu không khỏi nhíu chặt hơn. Lam Nguyệt khẽ miệng nhỏ gạch, mặt mày cong cong, nhìn về phía Huyền Dạ trưởng lão ánh mắt càng là vô cùng trong suốt. Tuy ý người nào nhìn đến ánh mắt như vậy, cũng sẽ không đối phương sẽ nói láo. Hắn không phải chúng ta người của hoàng thất, no, là ta, ngoài ý muốn nhận biết một người bạn, nói là muốn phải xem thử xem giang hồ võ hội rầm rộ, cho nên ta thì dẫn hắn cùng đi, U Minh Cốc sẽ không chào đón hắn, đúng không? Lam Nguyệt mang trên mặt ngây thơ cười, khiến người ta đối nàng nói lên yêu cầu vô pháp cự tuyệt. Trương Phàm giật khóe miệng. Đối với Lam Nguyệt cái này thao tác mắt rất quen, kết quả là không khỏi âm thầm cho Huyền Dạ trưởng lão một cái ánh mắt đồng tình. Gia hỏa này chỉ sợ là cũng muốn để Lam Nguyệt bộ dáng này cho lừa gạt. Có thể cái này cũng hoàn toàn chính xác không thể trách Huyền Dạ trưởng lão, dù sao, Lam Nguyệt bộ dáng này hoàn toàn chính xác có rất mạnh mê hoặc tính. Quả thật đúng là không sai. Huyền Dạ trưởng lão ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ nói, tự nhiên là hoan nên, hoan nên. Trên mặt không hiện, trên thực tế, Huyền Dạ trưởng lão trong lòng vô cùng phiền muộn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có thể tiếp đãi các hoàng thất đại biểu, mỗi cái hoàng thất người tới không được vượt qua 10 cái. Có thể Lam Nguyệt quốc tăng thêm Trương Phàm bọn người, số người này rõ ràng vượt qua. Chuyện này, thật đúng là không tiện bàn giao. Có thể Lam Nguyệt quốc bên này, cũng đồng dạng đắc tội không nổi. Huyền Dạ trưởng lão đem người cho an bài xuống về sau liền đội vàng rời đi. Cốc chủ, Lam Nguyệt quốc bên kia, mang nhiều một số người, đều là mặt lạ hoắc, đồng thời. Huyền Dạ trưởng lão trước tiên tìm tới cốc chủ, đem sự tình chi tiết bẩm báo. Ngươi nói những cái kia, ta cũng đã biết. U Minh cốc cốc chủ trực tiếp đánh gãy Huyền Dạ trưởng lão. Huyền Dạ trưởng lão có trong nháy mắt chính lăng. Cốc chủ từ trước đến nay mặc kệ trong cốc sự tình, việc này vậy mà như thế nhanh chuyển đến trong thai của hắn. Chẳng lẽ là quốc gia khác đối với cái này có ý kiến? Vẫn là nói trong đó có cái khác nguyên do. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Dạ trưởng lão trong đầu đã lóe lên vô số loại khả năng. Thế thế, cốc chủ Việt Kiệt rất là bất đắc dĩ. Sự kiện này ngươi không tác dụng ý, bỏ mặc sự tình tiếp tục phát triển chính là. Việt Kiệt nâng chán. Muốn nói U Minh cốc bên trong người nào nhất là để đầu hắn đau, như vậy, không ai qua được cũng là Huyền Dạ trưởng lão. Huyền Dạ trưởng lão là U Minh Cốc bên trong lớn nhất không đứng đắn người, nhưng thực lực còn tại đó, ngược lại là cũng đánh lên cái này trưởng lão vị trí. Nếu không phải bởi vì cái này, chỉ sợ Huyền Dạ là làm sao cũng sẽ không ngồi lên trưởng lão vị trí này. Việt Kiệt hai ba câu nói liền đem Huyền Dạ trưởng lão cho đánh ra đi. Đối với cái này, Huyền Dạ trưởng lão càng là ước gì, vui vẻ vô cùng. Tóm lại chuyện này hắn đã nói, về sau sẽ như thế nào phát triển liền cùng hắn không quan hệ, như thế, còn có cái gì tốt quan tâm. Huyền Dạ trưởng lão tâm tình nhất thời biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Nhà thuốc, hai tiểu đồng rõ ràng cảm nhận được Huyền Dạ trưởng lão tâm tình biến hóa, hai người ánh mắt đều là sáng lên. Trưởng lão, có phải hay không có chuyện tốt gì? Ngươi nói đến chúng ta nghe nghe. Nghe nói như thế, lại nhìn hai tiểu đồng sáng long lanh trong mắt quay tròn đi dạo, Huyền Dạ trưởng lão trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đi đi đi, các ngươi hai cái gia hỏa đánh ý định quỷ quái gì ta còn có thể không biết. Cái này giang hồ võ hội cũng còn không có kết thúc, liền xem như có chỗ tốt, chỗ nào có thể hiện tại liền phải. Huyền Dạ trưởng lão không khỏi hừ một tiếng. Hắn còn có thể không biết hai tiểu gia hỏa này tâm lý đang suy nghĩ gì. Đơn giản là muốn lấy có thể theo cốc chủ chỗ ấy đến vật gì tốt, hoặc là cường thân kiện thể, hoặc là tăng cường tu vi. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này thật đúng là nghĩ lầm, lúc này thật đúng là cái gì cũng không có. Hai tiểu đồng rũ cục lấy đầu, hơi có vẻ thất vọng, không tiêu một lát lại đầy máu phục sinh, dường như vừa rồi thất vọng bất quá chỉ là ảo giác. Cái này chuyển biến, không khỏi đem Huyền Dạ trưởng lão cho tức giật cười. Đi đi đi, đều đi bên ngoài chờ lấy đi. Huyền Dạ trưởng lão đội vàng đuổi người. Không biết vì cái gì, hắn có dự cảm. Sau đó Trương Phàm về sau, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người dũng hướng U Minh Cốc, đồng thời cũng đều là đến báo danh. Loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn cũng là dị thường tin tưởng loại cảm giác này. Hai tiểu đồng siêu một chút thì nhảy lên ra ngoài, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Chương 356. Bách Hiểu môn thụ hình chương 356, Bách Hiểu môn thụ hình ta có thể đi rồi sao? U Minh Cốc trong biệt viện, Hiên Viên Phàm mặt mũi tràn đầy u ám nhìn về phía Lam Nguyệt. Đều đã đến U Minh Cốc, hắn còn có khác dự định, thế nhưng là, cái này Lam Nguyệt thủy chung không thả người là có ý gì? Hắn là tới tham gia giang hồ võ hội. Nếu là lại như thế tiếp tục trễ mãi nữa, không chừng hắn liền phải bỏ lỡ lần này võ hội. Muốn đến nơi này, Hiên Viên Phàm không khỏi biến đến bắt đầu nôn nóng. Nhất là, đối lên Lam Nguyệt cái kia không nhanh không chậm, khoan thai động tác lúc, đáy lòng nóng nảy ý càng phát rõ ràng. Lam Nguyệt nháy mắt, vô tội nhìn lấy Hiên Viên Phàm, ta lại không ngăn đón ngươi. Nói bóng gió lại rõ ràng bất quá. Hắn muốn đi thì có thôi. Nghe vậy, Hiên Viên Phàm hơi kém không có bị tức giận thổ huyết, chỉ cảm thấy tâm lý ô không được. Hắn lắc lắc ống tay áo, mà tâm trầm rời đi. Ta ngăn đón hắn sao? Tại Hiên Viên Phàm sau khi rời đi, Lam Nguyệt nhếch miệng, vô tội còn mang theo một chút ủy khuất nhìn về phía trong phòng những người khác. Mọi người, đúng là không phản bắt được. Mắt thấy Hiên Viên Phàm rời đi, giờ phút này, mọi người ở đây bên trong vui vẻ nhất người không ai qua được Ổ Lạc. Theo mật thất bên trong thì Thủy Trung bình tĩnh khuôn mặt Ổ Lạc, lúc này trên gương mặt kia cuối cùng là nhìn ra chút hứa vẻ nhẹ nhàng. Loại này biến hóa rõ ràng, cũng là Mộ Dung Tuyết đều cảm nhận được. Mộ Dung Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Ổ Lạc, lập tức ánh mắt lại chuyển hướng Hiên Viên Phàm rời đi phương hướng. Nàng không hiểu, Hiên Viên Phàm cùng Ổ Lạc ở giữa xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, Ổ Lạc đối Hiên Viên Phàm có rất địch ý mãnh liệt? Đương nhiên, không chỉ là như vậy, nàng còn rõ ràng cảm giác được, theo Nguyệt Ly Sơn trang mật thất bên trong gặp lại về sau, nàng bén nhạy cảm nhận được Ổ Lạc cùng Lam Nguyệt ở giữa bầu không khí tựa hồ cũng rất là ngưng trọng. Theo Lam Nguyệt trên thân cũng không có thể cảm nhận được biến hóa gì, thế nhưng là, Ổ Lạc đối Lam Nguyệt cũng rất là thống hận. Thật giống như Lam Nguyệt đối Ổ Lạc làm cái gì ghê gớm sự tình, này mới khiến hắn ghi hận. "Nô, ngươi tại Nguyệt Ly Sơn trang thời điểm, xảy ra chuyện gì sao?" Trong lòng có chỗ nghi hoặc, Mộ Dung Tuyết không tự chủ liền đem nghi vấn nói ra. Nghĩ đến có phải là bọn hắn hay không tách ra trong đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Nghe vậy, Ổ Lạc nhất thời sững sờ. Lời này hắn là thật không có cách nào tiếp, dù sao, hắn cũng không thể đem chân tướng nói cho Mộ Dung Tuyết. Chẳng lẽ lại muốn nói, hắn vì có thể một thân một mình chiếm lấy nàng, từ đó mới cùng Lam Nguyệt hợp như muốn để cho nàng rời đi Trương Phàm. Có thể kết quả lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại là lại dẫn xuất cái Hiên Viên Phàm đến. Không, đây tuyệt đối là không thể nói. Đang lúc Ổ Lạc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên thì chú ý tới có một ánh mắt rơi trên người mình. Ghé mắt đồng thời, hắn ngay sau đó bắt được cái kia đạo ánh mắt, không là người khác, chính là Lam Nguyệt. Đồng thời Lam Nguyệt không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Lam Nguyệt mặt mày mỉm cười, muốn xem Ổ Lạc trả lời thế nào Mộ Dung Tuyết. Cái kia chế giễu ánh mắt, nhất thời để Ổ Lạc đấy lòng dâng lên phẫn nộ, nguyên bản thật vất vả áp chế xuống sát ý trong nháy mắt lại bốn phía tràn ngập. Mộ Dung Tuyết khẩn trương tiến lên, ngồi xổm ở Ổ Lạc trước mặt. Cái này, sẽ không phải là ra tật bệnh gì a? Giờ này khắc này, Mộ Dung Tuyết trong lòng càng nhận định, gia hỏa này rời đi bên người nàng trong đoạn thời gian đó, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Ổ Lạc, có chuyện gì ngươi thì nói cho tỷ tỷ giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn lấy Ổ Lạc lúc, trong mắt còn tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng rôi tay vướt ve lấy Ổ Lạc đầu, rất là ôn nhu. Cũng là Mộ Dung Băng cùng Trương Phàm đều hiếm thấy Mộ Dung Tuyết bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Chỉ một thoáng, Ổ Lạc trên người tán phát ra sát ý cứ như vậy bị Mộ Dung Tuyết một ánh mắt, một động tác, một câu ấm lòng mà nói cho bỏ đi. Phát hiện điểm ấy về sau, Lam Nguyệt nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Nguyên lai, hắn xương sườn mềm, thật đúng là Mộ Dung Tuyết đây. Thật có ý tứ. Lam Mặc trong lúc vô tình thoáng nhìn Lam Nguyệt lộ ra nụ cười, hắn không tự chủ được khẽ run rẩy. Cha cha, cái ánh mắt này, nụ cười như thế, xem ra lại có người phải xui xẻo. Phải biết, Lam Nguyệt nàng cười càng là rực rỡ lúc, thì càng bệnh trạng. Trong nội tâm quần quần ý nghĩ tất nhiên đều là vô cùng điên cuồng. Cũng tỉ như hiện tại, Lam Mặc âm thầm ở trong lòng làm chăn Lam Nguyệt để mắt tới người điểm sát. Tổ Lạc bình tĩnh, nhưng vẫn không quên hận hận lườm Lam Nguyệt liếc một chút, nhưng về sau thì không còn có dư thừa động tác, mà chính là nhu thuận đứng tại Mộ Dung Tuyết bên người. Mộ Dung Tuyết cũng theo nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, các nàng thì phân tán ra đến, đều tự tìm chỗ ở nghỉ ngơi đi. Một bên khác, Hồng Trang phía ngoài hẻm, Lộ Giao cùng Ngân Hồ mang người đem nửa dương danh bài mang lúc đi ra, Tiêu Giao môn người nhất thời đều sôi trào. Nhiều như vậy danh bài, đều là bọn họ. Tiêu Giao môn mọi người thấy ánh mắt đăm đăm, cho tới bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Môn chủ, chúng ta thật đều có thể cầm danh bài tham gia giang hồ võ hội. Đúng vậy a. Nhiều như vậy danh bài, chúng ta trước đó nghĩ đến không dám nghĩ. Ha ha ha. Trên tay có nhiều như vậy danh bài, chúng ta Tiêu Giao môn lúc này nhưng là muốn chấn kinh toàn bộ giang hồ. Về sau, còn có ai dám xem thường chúng ta Tiêu Giao môn? Nói đến phần sau, Tiêu Giao môn môn đồ là càng phát kích động. Đương nhiên, lớn nhất để bọn hắn kích động là, bọn họ có thể mượn cơ hội lần này vì Tiêu Giao môn xứng danh. Về sau, Tiêu Giao môn lại cũng không phải người nào kêu đánh tà phái, dù là chuyện này còn không có hoàn thành, nhưng đại gia hỏa nhưng trong lòng là tràn đầy hy vọng, đó là đối tương lai hy vọng. Nguyên bản đối việc này, Lộ Giao tâm tình ngược lại là cũng không có cái gì lớn chập trùng. Dù sao, nàng cũng không phải là để ý như vậy thế nhân ánh mắt. Có thể hiện nay, nàng cũng không nhịn được bị Tiêu Giao môn chúng môn đồ tâm tình cảm nhiễm, khóe miệng hiếm thấy câu lên một vệt cười yếu ớt, phát ra từ nội tâm cười. Ngân Hồ nhìn thấy sau không khỏi sử sốt. Nàng tự hồ chưa từng có gặp Lộ Giao cười qua, cái này còn là lần đầu tiên. Cùng trước kia loại kia ngoài cười nhưng trong không cười khác biệt, nụ cười như thế thật bị người đánh theo đấy lòng cảm thấy dễ dàng cùng vui vẻ. Thật tốt. Ngân Hồ tại tâm lý thầm nghĩ. Quả nhiên, lần này quyết định không có làm sai. Tin tưởng Trương Phàm, chỉ sợ là nàng lâu như vậy đến nay đã làm lớn nhất quyết định chính xác. Bách Hiểu Môn, cùng Lam Nguyệt Lộ Giao đám người thuận lợi khác biệt. Lục La cùng Hoàng Ngộng hai người vừa mới trở lại Bách Hiểu Môn, ngay sau đó liền bị người cho tóm lấy, từ đại trưởng lão tự mình nhìn chằm chằm dung hình. Các ngươi hai cái phản đồ lại còn dám trở về? Căn bản không cần người nào nói cái gì, đại trưởng lão liền đã dùng phản đồ hai chữ này đến cho các nàng định tội. Nói, đi tìm các ngươi mấy cái trưởng lão người đâu? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Hả? Đại trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, nhìn về phía Lục La ánh mắt tràn ngập lãnh ý theo trên người hắn không gặp lại trước kia đối đãi Lục La lúc mặt mũi hiền lành. Cái này tương phản, để Lục La không khỏi trở nên hoảng hốt. Quá khứ phát sinh hết thảy như là đèn cù giống như ở trước mắt lướt qua, mà bây giờ, một đám ngọn lửa giấy lên, đem những cái kia đèn cù đốt sạch sẽ. Trong thoáng chốc, lại là một cái cây đinh đinh vào thân thể. Chương 357. Bách Hiểu môn trưởng lão giao động. Chương 357. Bách Hiểu môn trưởng lão giao động nô. Lục La kêu rên lên tiếng, toàn thân xương cốt đều bị gỡ như vậy, từng cây đinh không ngừng bị đinh vào thân thể bên trong. Mỗi cái cây đinh đều ngâm Bách Hiểu môn đặc hữu độc dịch, đây là chuyên môn vì những cái kia người không nghe lời chuẩn bị. Đương nhiên, trước đó, Lục La thậm chí căn bản không biết có loại vật này tồn tại. Dạng này hình phạt, tại đã từng, nàng thậm chí cũng không dám muốn vậy mà lại xuất hiện tại Bách Hiểu môn. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do nàng không tin. Dù sao, hiện tại tiếp nhận thống khổ này người chính là nàng bản thân. Hoang Ngộng cắn răng, nhìn chằm chằm Lục La tình huống bên này, một đôi mắt tinh hồng vô cùng. Nàng đồng dạng thụ hình phạt, nhưng là cùng Lục La bị tướng tương đối, vậy đơn giản thì là tiểu vu gặp đại vu, căn bản thì không đáng chú ý đến mức Bách Hiểu môn các trưởng lão vì cái gì làm như vậy. Ha ha, còn không phải là vì cho Hoang Ngộng tâm hồn lớn nhất kích thích, tốt thông qua loại phương thức này để Hoang Ngộng nội tâm không chịu nổi, tiến còn nói ra chân tướng. Chỉ tiếc, ở điểm này, Bách Hiểu môn mấy cái trưởng lão lại là tướng xóa. Tại nhìn thấy Lục La thảm như vậy hình dáng về sau, Hoàng Ngộng trong lòng đầu tiên xuất hiện ý nghĩ là muốn phát huy Lục La nhận qua, càng thậm chí hơn, càng phát ra kiên định muốn để Bách Hiểu môn một lần nữa tẩy bài. Nàng muốn để Bách Hiểu môn một lần nữa trở lại trước kia nàng chỗ nhận biết Bách Hiểu môn, đến mức những cái kia giấu trong bóng đêm ác ta, vậy liền để bọn họ vĩnh viễn biến mất tốt. Bách Hiểu môn không cần những cái kia ác ta. Ha ha, thật không hổ là chúng ta chọn chúng người, xương cốt còn thật cứng rắn. Đáng tiếc, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, cũng sẽ không cần bị như thế tội. Đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng, lời này chợt nghe xong tựa hồ là đang tán dương Lục La, nhưng trên thực tế lại là tràn đầy trào phúng. Lục La bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngạc nhiên chút nào đối lên đại trưởng lão cái kia một đôi lương bạc con người. "Trưởng lão, ta nói qua, ta Lục La, vĩnh sinh sẽ không phản bội Bách Hiểu môn, đồng thời sẽ mang theo Bách Hiểu môn phát triển tiếp. Ta chưa bao giờ quên lời hứa của mình." Chữ chữ đẫm máu và nước mắt, Lục La nói ra như thế hai câu nói, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Nàng không có xin tha thứ, càng không có nói qua một câu mềm mại, nhưng lại là dạng này, ngược lại càng là làm cho lòng người bên trong sinh ra mấy phần hoang mang hoài nghi tới. Không phải sao, chỉ thấy đại trưởng lão sau lưng mấy cái trưởng lão đều không tự chủ được nhíu mày. Bọn họ nhìn không được mở miệng, hiếm thấy vì Lục La nói lên hai câu, cái này, Lục La có lẽ, cũng không có nói láo. Có phải hay không là chúng ta hiểu lầm rồi? Thẳng đến lúc này giờ phút này, mới rốt cục có người nghi ngờ lên bọn họ lúc trước quyết định. Không có cách, Lục La cứng cỏi quyết tuyệt để bọn hắn dao động. Lục La là bọn họ một tay nuôi nấng, bọn họ tự nhiên là vô cùng rõ ràng Lục La đấy lòng tinh khiết đến mức nào, cũng chính bởi vì dạng này, mới nhận định Lục La tại biết được những cái kia ác ta sau sẽ cùng Bách Hiểu môn ly tâm. Thế nhưng là, bọn họ cũng không để ý đến một điểm. Nữ hoa hoan này đối bọn hắn mấy cái này lão đầu tử có lẽ cũng mang trong lòng cảm kích. Dù sao, mấy cái này trưởng lão cũng không biết, Lục La đã biết được thân thế của nàng, bằng không mà nói, bọn họ làm sao cũng sẽ không sinh ra Lục La sẽ cảm kích bọn họ loại này hoang đường ý nghĩ tới. Thế nào, các ngươi cái này dao động? Đừng quên, lão tam lão tứ mấy người bọn hắn đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, sinh tử không biết. Nghe được mấy cái trưởng lão lời nói, đại trưởng lão hừ lạnh lên tiếng. Hắn là trong những người này, tâm thứ nhất kiên định, cũng là tàn nhẫn nhất. Bằng không mà nói, hắn cũng liền không ngồi tới đại trưởng lão vị trí này. Không sai. Trưởng lão xếp hạng hoàn toàn cũng là dựa vào thủ đoạn của bọn hắn đến chính mình tranh thủ được, cùng cái gọi là tuổi tác tư lịch không quan hệ. Cũng cho nên, cái khác các trưởng lão mới có thể tự nguyện nghe theo đại trưởng lão chỉ huy, tôn trọng quyết định của hắn. Quả thật đúng là không sai. Tại đại trưởng lão nói ra câu nói này về sau, cái khác mấy cái trưởng lão đều hiểu dịu, triệt để an tĩnh lại, không lại vì Lục La nói chuyện. Thế thế, Lục La ngược lại là trong lòng đã có suy đoán, có thể Hoàng Ngọc lại nhịn không được. Hoàng Ngọc đống nhiên trừng mắt về phía mấy cái trưởng lão, mắt sắc tinh hồng lại dẫn vô tận uy khuất, các ngươi làm sao có thể dạng này đối Lục La? Lục La làm nhiều như vậy, cũng là vì người nào? Đơn giản là vì Bách Hiểu Môn, vì các ngươi. Có thể các ngươi hoài nghi nàng, thậm chí đối nàng dùng tới bực này hình phạt, ta thật vì Lục La cảm thấy không đáng. Sớm biết như thế, lúc ấy nàng nói muốn trở về báo tin thời điểm, ta nên không quan tâm ngăn cản nàng, cũng liền không đến mức nàng đem một khỏa chân tâm bưng ra đến vẫn còn người giẫm tại lòng bàn chân trả đạp. Nói đến đây lời nói thời điểm, Hoàng Mộng biểu hiện vô cùng thống khổ, trong lời nói chất vấn càng là để lòng người run lên. Chỉ một thoáng, mấy cái trưởng lão không khỏi lại một lần nữa dao động. Đồng thời, lần này không chỉ có cái khác mấy cái trưởng lão ý nghĩ trong lòng có biến hóa, cũng là đại trưởng lão cũng theo như mày. Nếu là nói Lục La có thể chịu, tâm tư tuy tinh khiết nhưng cũng thâm bất khả chắc. Như vậy, Hoàng Mộng tại mọi người trong mắt cũng là cái thật quá ngu xuẩn. Hiện nay theo Hoàng Mộng biểu hiện đến xem, ngược lại là còn thật giống chuyện như vậy. Lục La bởi vì lấy vàng mộng trong lòng nhất thời một lộ buộc. Thế mà, tâm mắt của nàng đảo qua mấy cái trưởng lão, chú ý tới phản ứng của bọn hắn lúc, đáy lòng lại là mừng thầm. Bạn còn lo lắng Hoàng Mộng sẽ hỏng việc nhi, không nghĩ tới lại vẫn có thể mang đến dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Là, Bách Hiểu Môn người có lẽ sẽ phòng bị nàng Lục La, kiên kỵ nàng một viên linh lung tâm, có thể Hoàng Mộng lại là dễ dàng nhất bị xem nhẹ, người khác căn bản không đem Hoàng Mộng để trong lòng. Tự nhiên cũng sẽ không đối Hoàng Mộng có suy đoán. Nghĩ đến này, Lục La không khỏi cười khổ, nàng đúng là tính sai điểm ấy. Quả thật là quan tâm sẽ bị loạn, nàng chỉ muốn chớ có liên lụy Hoàng Mộng, nghĩ đến Hoàng Mộng sẽ không chịu nổi. Lại bởi vậy quên đi sử dụng phía trên Hoàng Mộng ưu thế đến phá cục. Đến, may mà là Hoàng Mộng, bằng không mà nói, muốn thành công lừa gạt Bách Hiểu Môn mấy cái này trưởng lão tín nhiệm, nàng chỉ sợ là còn phải ăn nhiều không ít đau khổ, mà bây giờ, nàng chỉ cần vận sườn núi xuống thuận tiện. U Minh Cốc bên ngoài, Huyền Dạ trưởng lão bên người hai cái tiểu đồng chính buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Muốn ta nói, nơi này căn bản thì sẽ không còn có người đến, liền xem như chúng ta ở chỗ này tiếp tục chờ cũng không có cái gì ý tứ. Bên trong một cái tiểu đồng nhịn không được gầm thầm đầu đen rau muốn nói. Thế mà, nghe nói như thế về sau, bên trên một cái khác tiểu đồng lại là hiếm thấy sinh ra ý kiến phản đối. Chỉ thấy cái kia tiểu đồng quả quyết lắc đầu nói, không không không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nói không chừng còn là có hy vọng, dù sao, bị trộm đi nửa dương danh bài không phải còn không có xuất hiện sao. Phốc phốc, nghe nói như thế, vừa cầm không đồng ý với ý kiến tiểu đồng ngay sau đó thì bật cười, không chút khách khí phá nói, ngươi nghĩ gì thế, muốn ta nói, cái kia nửa dương danh bài không có khả năng lại xuất hiện. Cho nên, không có khả năng lại có người đến báo danh. Đều lúc này thời điểm, muốn tới lời nói, chỉ sợ sớm đã tới. Vừa dứt lời, đột nhiên, trước mặt cách đó không xa chuyển đến ồn ào thanh âm, náo nhiệt dị thường. Chương 358. Tiêu Giao Môn cao điệu ra sân. Chương 358. Tiêu Giao Môn cao điệu ra sân. Hai tiểu đồng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bên trong một cái đầy mắt mừng rỡ, một cái khác thì là khiếp sợ trừng to mắt không thể tin được. Đây là có người đến báo danh. Không thể nào. Thực sự có người. Chẳng lẽ lại, còn thật có người tìm tới cái kia nửa dương danh bài rồi. Chỉ một thoáng, hai cái tiểu đồng tâm tư dị biệt. Hai người bọn họ vụt theo trên chỗ ngồi đứng dậy, điểm lấy mũi chân nhi nỗ lực dỗi cổ hướng về phía trước nhìn qua. Chỉ tiếc phía trước đã sớm bị nhân dũng đi lên chặn ánh mắt, hai người bọn họ sau cùng cái gì cũng không thể đầy đủ trông thấy. Sau cùng hai người cũng chỉ đành hành quân lặng lẽ, ịu xịu đi à nha ngồi xuống lại. Cũng không có chờ hai người phiền muộn khi nào công phu, ngay sau đó phía trước bị cả nghiêm nghiêm thật thật địa phương liền từ giữa ở giữa mở ra một con đường. Tất cả mọi người nhượng bộ hai bên. Lập tức, tiếng nghị luận ào ào loạn vào tai. Cái này, nhiều như vậy danh bài, tất cả đều là Tiêu Gia Môn. Cha cha, không nghĩ tới, cái này sau cùng lại còn là đã rơi vào Tiêu Giao Môn trong tay. Nhiều như vậy danh bài, các ngươi nói, Tiêu Giao Môn có thể hay không cũng xuất ra một bộ phận để bán. Đột nhiên, không biết là ai nói một câu như vậy, tất cả mọi người nhất thời đều đi theo sôi trào lên. Phải biết, cái này muốn là nói thật, như vậy, động tác nhanh, bọn họ liền có khả năng thu hoạch được tham gia giang hồ võ hội tư cách, mà không phải như bây giờ như vậy, chỉ có thể vây xem. Chỉ là, còn không đợi các nàng cao hứng, ngay sau đó thì có Tiêu Giao Môn người đứng dậy. Lời của bọn hắn tự nhiên là toàn bộ đều rơi vào đến Tiêu Giao Môn môn đồ trong tai. Nghe lời này môn đồ ngay sau đó thì không vui, nghĩ gì thế, các ngươi nghĩ đạt được đẹp, thì những danh thiếp này, chúng ta Tiêu Giao Môn chính mình cũng còn chưa đủ phân, bán. Không có khả năng. Bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nói chuyện Tiêu Giao Môn môn đồ ngữ khí không tốt, lại cũng không đến mức quá phận phách lối. Có thể lời này rơi vào trong thai của mọi người nhưng vẫn là đã dẫn phát bất mãn. Nhưng nói chuyện người kia cũng không có mang nửa chút sợ hãi, dù sao, thứ này hiện nay tại Tiêu Giao Môn trong tay. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Giao Môn người đều ở nơi này. liền xem như những người này trông mà thèm muốn ăn cướp trắng trợn, vậy cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình không phải. Từ trước đến nay chỉ có người khác kiêng kỵ Tiêu Dao Môn, không có Tiêu Dao Môn kiêng kỵ đạo lý của người khác. Nghĩ đến này, Tiêu Dao Môn người đều thẳng tắp lấy lồng ngực, lực lượng mười phần đi theo Lộ Dao Ngân Hồ sau lưng, hướng về U Minh Cốc phương hướng từng bước tới gần. Mà lúc này, U Minh Cốc bên ngoài hai cái tiểu đồng cũng nghe đến người chung quanh thảo luận, ngước mắt thì đối mặt Lộ Dao Ngân Hồ bọn người. Thấy rõ ràng người tới về sau, hai tiểu đồng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Cha cha, bọn họ thật đúng là làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng cái kia nửa dương danh bài lại là Tiêu Dao Môn người dơ lên xuất hiện. Cái này thật sự là quá mức rung động. Hai tiểu đồng không khỏi nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Thậm chí Lộ Dao cùng Ngân Hồ hai người đều đứng tại trước mặt bọn họ, hai người bọn họ đều còn tại xuất thần. Lộ Dao nhíu mày, Ngân Hồ ngẩng đầu gõ bàn một cái, làm sao? Chúng ta Tiêu Dao Môn trong tay danh bài thất hứa, bị phơi nửa ngày, lúc này Ngân Hồ tâm tình cũng không lớn tốt. Nàng bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nhìn lên trước mặt hai cái tiểu đồng, ngựa khí càng là mang theo cường đại uy áp. Phát giác được chung quanh đập vào mặt khí tức cường đại, chỉ một thoáng, hai tiểu đồng lấy lại tinh thần. Bọn họ lúc này mới ý thức được vừa mới làm cái gì chuyện ngu xuẩn. May mà đối phương không phải đến gây chuyện, nếu không thì bọn họ khanh thần lúc ấy công phu, nói không chừng thì thật vĩnh viễn yên lặng ở trong đó. Nghĩ tới đây, hai tiểu đồng đều là khống chế không nổi khẽ run rẩy, trong lòng một trận hoảng sợ. Giữ lời, tự nhiên là giữ lời. Hai tiểu đồng âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, liền đội mở miệng. Những danh tiếp này là toàn bộ đăng ký tại Tiêu Dao Môn môn đồ danh nghĩa. Không biết là cái gì mấy vị. Nghe tiểu đồng còn tính là cung kính ngữ khí, cũng không có xem thường Tiêu Dao Môn hoặc là nói tận lực làm khó dễ ý tứ, Ngân Hồ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Cũng là bên trên Lộ Dao, trên người nàng cũng không lại tản ra dọa người khí tức. Lộ Dao đưa tay ra hiệu, căn bản không cần nói thêm cái gì, thoáng nhìn thủ thế của nàng, Tiêu Dao Môn môn đồ đều tự giác có thứ tự xếp thành hàng dài. Mà Ngân Hồ liền như vậy để hai tiểu đồng đăng ký, đến mức danh bài số lượng không đủ vấn đề, tự nhiên là hàng đến chỗ nào tính toán chỗ nào. Mà mọi người nhìn thấy trước mắt một màn đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, bị người trong giang hồ phỉ nổ, người người kêu đánh Tiêu Dao Môn lại có như thế trật tự. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Dao Môn môn đồ rõ ràng cũng biết danh bài đăng ký phương thức, có thể nhưng không ai đi tranh, đi đoạt. Nhất là những cái kia xếp tại người cuối cùng, cái kia nhất định cùng giang hồ võ hội vô duyên. Có thể cho dù là dạng này, những người kia cũng phá lệ bình tĩnh, nhìn không ra có nửa điểm không cam lòng. Cái này không khỏi cũng có chút ý vị sâu xa. Cái này, thật là Tiêu Dao Môn. Thế nào, cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Cho dù là rất nhiều đại môn phái chỉ sợ cũng rất khó làm đến như thế. Tại chỗ đứng ngoài quan sát mọi người cũng nhịn không được trầm mặc, theo bản năng im lặng, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Tiêu Dao Môn mọi người. Tiêu Dao Môn môn đồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thẳng đến, quả nhiên là các ngươi. Tiêu Dao Môn, người trong giang hồ, người người có thể chu diện. Theo quát to một tiếng truyền đến. Ngay sau đó một cây đại đao hướng thẳng đến Lộ Dao bổ xuống. Lộ Dao con ngươi híp lại, thân hình khẽ nhúc nhích, lách mình tránh thoát đạo này công kích. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy rõ ràng người tới. Hồn Đao Thiết Phong tử. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tình huống kinh hãi đến, lấy lại tinh thần về sau, ánh mắt liếc thấy người tới Thiết Phong tử, bọn họ không khỏi hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, trong đám người cũng không thiếu xem trò vui. Cha cha, không thể không nói chính là, Tiêu Dao Môn người thật sự là xui xẻo vô cùng. Không còn sớm cũng muộn, vừa lúc ở thời điểm then chốt này đụng phải Thiết Phong tử. Số người này đăng ký còn không có hơn phân nữa, để Thiết Phong tử như thế một pha trộn, nói không chừng còn thật có thể lộ ra một chút danh bài tới. Trong đám người lập tức thì có người động tâm tư, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiết Phong tử, trong mắt lóe ra nóng rực quang. Bành! Nhìn lấy đem cái bàn chém thành hai khúc đại đao xuyên thẳng tiến bên chân trong đất, hai tiểu đồng sắc mặt trong nháy mắt thì đen. Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn U Minh Quốc khiêu chiến? Hơi kém bị nộ thương, hai tiểu đồng đối cuồng đao Thiết Phong tử ấn tượng có thể nói là kém tới cực điểm. Cuồng đao Thiết Phong tử, a, thật sự là tốt, vậy mà làm đánh lén cái kia một bộ. Lộ Dao toàn thân trên dưới tản ra lạnh ý, cặp kia nhìn chăm chú về phía Cuồng Đao Thiết Phong tử, con ngươi càng là bắn ra mãnh liệt chán ghét. Đánh lén. Chợt nghe xong hai chữ này, Cuồng Đao Thiết Phong tử sắc mặt cũng thay đổi. Hắn luận võ từ trước đến nay quang minh chính đại, cái gì thời điểm khiến người ta nói qua đánh lén? Hắn từ trước tới giờ không làm phiền đánh lén. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại hắn vừa mới hành động, tuy nói là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tuy nói cũng lên tiếng tính là nhắc nhở. Mà dù sao là tại người sau lưng hạ thủ, chuyện này lại là làm sao đều không nói được. Hắn nhất thời để đánh lén hai chữ nói á khẩu không trả lời được. Chương 359. Lộ Dao chiến Thiết Phong tử chương 359, Lộ Dao chiến Thiết Phong tử hử. Mới xem như hành vi của ta không đủ lỗi lạc, vậy chúng ta bây giờ thì quang minh chính đại so một trận. Xen vào vừa rồi sự tình, ta để ngươi ba chiêu. Như thế nào? Cùng Đao Thiết Phong tử tại ngắn ngủi trinh lăng về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn đổ là lỗi lạc trực tiếp thừa nhận vừa rồi hành động không thích đáng, chưa từng làm chính mình tìm nửa điểm lấy cớ. Thế thế, Lộ Dao đối cùng Đao Thiết Phong tử ấn tượng ngược lại là tốt hơn nhiều. Nàng nhíu mày, đứng dậy, để cho ta ba chiêu. Rất không cần phải. Vừa dứt lời, Lộ Dao xoay người hướng lên, qua trong giây lát xuất hiện tại phía ngoài đoàn người cách đó không xa trống trải trong rừng cây. Mà giờ khắc này, nàng chân đạp nhẹ nhánh, ngạo nghễ nhìn lấy Thiết Phong tử. Ánh mắt kia, cực điểm khiêu khích. Cùng Đao Thiết Phong tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản còn niệm lấy Lộ Dao là nữ tử, không tốt cùng nàng tranh đấu, có thể hiện nay lại sửng sốt để Lộ Dao khơi dậy đáng chết thắng bại muốn. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có đối thủ, cũng không cái khác. Lộ Giao xuất thủ trước, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây dao găm, nhỏ nhắn tinh xảo, thế nhưng chủy thủ tế ra trong nháy mắt lóe lên ngân quang lại để lòng người run lên. Chủy thủ này sợ là chém sắc như chém bùn, chỉ là cái kia ngân quang cũng là người ta cảm thấy huyết dịch khắp người lạnh lẽo. Cùng Đao Thiết Phong tử lại là cao mày, ngược lại không phải là hắn coi thường chủy thủ này, thật sự là hai người binh khí tại ngoại hình phía trên chênh lệch quá lớn, không hiểu có loại cảm giác khi dễ người, giờ này khắc này, không có người chú ý tới. Tại Lộ Giao tế ra chủy thủ trong tay lúc, ngân hồ trong mắt trong nháy mắt lóe qua nóng rực. Cùng người khác phản ứng khác biệt, ngân hồ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không có người so với nàng càng rõ ràng, Lộ Giao dùng chủy thủ này có bao nhiêu tiện tay, bình thường tùy tiện căn bản sẽ không để cho chủy thủ ra khỏi vỏ. Hiện nay đây là muốn làm thật, đương nhiên, đây cũng là đối cùng Đao Thiết Phong tử thực lực tán thành. Hàn quang lóe lên, Lộ Giao tay cầm chủy thủ hướng về Thiết Phong tử phi thân mà đi. Keng, Thiết Phong tử vung tay lên, nguyên bản còn khảm tại hai tiểu đồng dưới chân đao run rẩy dữ dội, lập tức trở lại Thiết Phong tử trên tay. Chỉ một thoáng, đại đao cùng chủy thủ vạch ra tia lửa. Chỉ thấy Lộ Giao dao găm trong tay nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua đại đao, một cái tay khác nắm lấy mặt khác một cây dao găm trực tiếp theo mặt bên đâm vào. Thấy thế, Thiết Phong tử không khỏi hé mắt, thân thể căng cứng, rút đao lách mình miễn cưỡng tránh thoát. Lộ Giao thân hình vô cùng linh xảo, cho dù là cuồng đao Thiết Phong tử động tác rất nhanh, nhưng cũng y nguyên bị phá vỡ bên hông y phục. Giờ phút này, cuồng đao Thiết Phong tử cái này mới chính thức không còn dám khinh thị Lộ Giao. Đồng thời cũng thầm nghĩ, vừa rồi hắn nói làm trên ba chiêu, đến cỡ nào bật cười. Lộ Giao đường lối cùng hắn quả thực là hoàn mỹ tương khắc. Chiêu thức của hắn sắc bén, Lộ Giao cũng rất là linh xảo, dùng có thể hóa giải chiêu thức của hắn đồng thời từ đó tìm tới lỗ hổng. Cứ như vậy ngươi tới ta đi qua mấy lần, cùng Đao Thiết Phong tử sửng sốt không có theo Lộ Giao trên tay lấy nửa chút tốt. Dưới đáy người quan chiến cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đều biết Tiêu Giao môn môn chủ Lộ Giao thâm bất khả trắc, nhưng hôm nay nhìn thấy, mới biết được truyền ngôn cũng không giả. Nhất là, thời khắc này cùng Đao Thiết Phong tử nhìn lấy rất chật vật, mà Lộ Giao lại tựa hồ như căn bản không có đem hết toàn lực. Trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Nhà thuốc bên trong, Huyền Dạ trưởng lão chính đang loay hoay lấy hắn hoa hoa thảo thảo, thế mà, cái này nhàn nhã thoải mái thời gian đảo mắt liền để hai tiểu đồng làm hỏng. Hắn thở phì phò chừng hai tiểu đồng liếc một chút, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Hai người này còn có hết hay không? Bất quá chỉ là phụ trách đăng ký tham gia giang hồ võ hội người thôi, sao thì lại nhiều lần quay lại tìm xin giúp đỡ? Không đợi Huyền Dạ trưởng lão mở miệng nói chút gì, chỉ thấy cái kia hai tiểu đồng cuống cuồng bận bịu hoàng tiếp tục mở miệng. Đánh nhau. Tiêu Giao môn người cùng cùng Đao Thiết Phong tử đánh nhau. Mà lại, đường kia xa là đã ghi danh, muốn tham gia giang hồ võ hội. Hai tiểu đồng lắc lắc khuôn mặt. Đã đăng ký, vậy thì chờ cùng với bị tính vào U Minh Cốc bảo hộ phạm vi bên trong. Chỉ ít, tại giang hồ võ hội kết thúc trước đó là như vậy. Bọn họ cũng không có đứng ngoài quan sát Lộ Giao cùng cùng Đao Thiết Phong tử tranh đấu, cho nên lúc này cũng không rõ ràng là Lộ Giao chiếm cứ thượng phòng, bằng không mà nói, tự nhiên là bất đi cái này vừa ra. Cũng sẽ không cần hướng Huyền Dạ trưởng lão báo cáo nhờ giúp đỡ. Huyền Dạ trưởng lão nâng chán, chỉ cảm thấy sạm mặt lại, đem sự tình nói rõ ràng. Vừa dứt lời, hai tiểu đồng thì thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật đi qua, sinh động như thật. Ngay sau đó Huyền Dạ trưởng lão liền hiểu chỗ có chuyện gì. Hắn mới vừa vặn bước ra bước chân lập tức thu hồi, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, lập tức mắt quang phát sáng lên. Kỳ hỉ, chuyện này nếu là bởi vì Trương Phàm mà lên, cái kia liền trực tiếp đem chuyện này ném cho Trương Phàm không phải rồi. Muốn đến nơi này, Huyền Dạ trưởng lão bước chân dừng lại, trong nháy mắt vòng vo cái phương hướng, hướng về Trương Phàm bọn họ vị trí đi. Đợi Huyền Dạ trưởng lão tìm tới Trương Phàm nói rõ nguyên do về sau, Trương Phàm không khỏi khiêu mi. Xách, thì bởi vì chuyện này, bất quá, hắn thật đúng là cần phải đi một chuyến. Dù sao, cùng Đao Thiết Phong tử người này có thể chỗ, tính tình còn là rất không tệ. Nghĩ đến này, Trương Phàm không chút do dự thì đáp ứng xuống, hướng về U Minh Cốc bên ngoài đi. Sau lưng, Huyền Dạ trưởng lão cười ánh mắt đều nheo lại, vui vẻ đi trở về, tiếp tục chuyển hắn hoa hoa thảo thảo đi. Hai tiểu đồng nhìn một chút Huyền Dạ trưởng lão, lại nhìn một chút Trương Phàm, sau cùng nhấc chân đi theo Trương Phàm. Các ngươi hai cái làm sao còn đánh nhau? U Minh Cốc bên ngoài, Trương Phàm vòng tay ôm ngực, thoải mái quan chiến, căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ. Ngược lại là cuồng Đao Thiết Phong tử, hắn đang nghe Trương Phàm thanh âm lúc lại phân thần, cánh tay bị phủi đi ra một đạo vết máu. Có điều hắn cũng không có mảy may để ý, thậm chí không có cùng Lộ Giao lên tiếng chiếu cố thì phi thân đến Trương Phàm trước người. Lộ Giao ngay sau đó im lặng, nhìn không được liếc mắt. Còn có thể dạng này, đánh tới một nửa đột nhiên thì tránh người. Nàng giật giật khóe miệng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng nàng Lộ Giao cũng không phải loại kia phải tỉ đấu người. Qua trong giây lát, hai người một trước một sau đi tới Trương Phàm trước mặt. Cùng Đao Thiết Phong tử thấy Trương Phàm ngay sau đó thì vui vẻ ôm đi lên, ha ha ha, huynh đệ, ngươi không có chuyện à? Ta liền nói, ngươi chắc chắn sẽ không tệ giang hồ võ hội. Không phải sao, lúc trước ta còn ra đi tìm ngươi. Bất quá, ngươi như thế nào là theo U Minh Cốc bên trong đi ra? Thiết Phong tử bị Trương Phàm đẩy ra, vẫn như cũ ngoài miệng không ngừng, trên mặt lại là mang theo rõ ràng vui mừng. Mặc cho người nào đều có thể nhìn ra được, hắn lúc này rất vui vẻ. Trương Phàm nâng chán, đi vào lại nói. Bọn họ lần này tham gia giang hồ võ hội thế nhưng là có mục đích, bên ngoài quá nhiều người phức tạp, dễ dàng bại lộ mục đích thật sự. May ra cùng Đao Thiết Phong tử tại Trương Phàm trước mặt đúng là cực kỳ tốt nói chuyện, nửa chút không do dự thì đáp ứng xuống. Hai tiểu đồng gặp sự tình cứ như vậy giải quyết còn có một chút không thể tin được. Nhưng ngay sau đó cùng Đao Thiết Phong tử đem danh bài đập vào trên bàn, chỉ để kéo về hai tiểu đồng suy nghĩ. Đăng ký. Nhanh. Chương 360. Âu Dương Mính Đường con cứu Lục La chương 360, Âu Dương Mính Đường con cứu Lục La huynh đệ, này sao lại thế này con a? Những cái kia danh bại không là của ngươi sao? Ta giúp ngươi cướp bể. Cùng Đao Thiết Phong Tử thân thiện cùng Trương Phàm nói. Trương Phàm giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Thiết Phong Tử, vật kia bán cho Lộ Giao.
Bán?
A, ngươi sao có thể cùng Tiêu Giao Môn làm ăn? Cái này nếu là một nửa danh bại đều rơi vào Tiêu Giao Môn trong tay, chỉ sợ là không tiêu nửa ngày, Tiêu Giao Môn một nửa nhân mã tham gia giang hồ võ hội tin tức liền muốn truyền khắp toàn bộ Huyền Huyễn đại lục. Cái này đem là nhiều tin tức nóng hổi, ngươi nhưng có biết? Nói xong, Thiết Phong Tử lúc này mới sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Phàm, ánh mắt một sai không tệ, rất sợ bỏ lỡ Trương Phàm trên mặt bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ. Chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sơ ý một chút, rất có thể Trương Phàm liền sẽ trầm luân trở thành trên giang hồ người người kêu đánh tồn tại. Tên địa âm thanh cùng Tiêu Giao Môn không có cái gì khác biệt. Nghĩ tới đây, Cuồng Đao Thiết Phong Tử không khỏi nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ có cái gì ý tưởng khác? Lật tới muốn đi, Cuồng Đao Thiết Phong Tử vẫn như cũng là không cho rằng Trương Phàm là loại kia làm việc không để ý hậu quả người. Cho nên, còn không đợi Trương Phàm mở miệng nói chuyện, hắn thì đã không nhịn được dẫn đầu thay Trương Phàm kiếm cớ bù chuyện như vậy. Dù sao, Trương Phàm vũ lực giá trị để hắn khâm phục liên đối lấy cũng công nhận Trương Phàm người này. Trương Phàm, về sau gọi ta Trương Phàm là đủ. Nghe vậy, Thiết Phong Tử trinh lăng một lát, hình như có chút chưa kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần về sau, nhất thời ôm Trương Phàm bả vai cười lên ha ha, không câu nệ tiểu tiết, tùy ý vô cùng. Trương Phàm, không tệ. Tiểu tử ngươi, cái này huynh đệ ta nhận. Thiết Phong Tử đối Trương Phàm phá lệ hài lòng. Giờ này khắc này, Trương Phàm bên người Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết không còn gì để nói. Rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác, gia hỏa này vẫn thật là bị rời đi chú ý lực, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Giải quyết. Huyền Dạ trưởng lão xử lý tốt trên tay sự tình đi ra về sau, liền thấy Trương Phàm mang theo Thiết Phong Tử tiến vào U Minh Cốc. Hắn có chút chấn kinh, ban đầu vốn còn muốn bao nhiêu muốn hao phí một chút thời gian đến xử lý chuyện này, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Trương Phàm kiêu mi, ánh mắt rơi vào Huyền Dạ trưởng lão trên thân, người này giao cho ngươi. Nói xong, Trương Phàm quay người thì hướng về chỗ ở của mình đi. Hắn có thể không có hứng thú đem người đưa tới hắn chỗ ở của mình đi, dù sao đó là cái nam nhân, chỗ ở của hắn vẫn tương đối hoang nên giống Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ bội mỹ nữ như vậy. Càng trọng yếu hơn một điểm là, nếu là không đem gia hỏa này ném cho Huyền Dạ trưởng lão, lấy gia hỏa này đối với hắn dính tính, sợ là muốn đi theo hắn cùng ở đây là Trương Phàm làm sao đều không tiếp thụ được. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Trương Phàm đã đi xa. Đến tại đi theo phía sau Thiết Phong Tử thì ngây ngẩn cả người, thẳng đến Trương Phàm thân ảnh biến mất tại góc rẽ, hắn cái này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Hắn đây là bị Trương Phàm cho vứt xuống rồi. Không biết vì cái gì, tại Trương Phàm mới rời khỏi trong nháy mắt, hắn vậy mà theo Trương Phàm trên thân cảm thấy một tia ghét bỏ. Nếu như hắn nghĩ không sai, là tại ghét bỏ hắn a. Chỉ một thoáng, Thiết Phong Tử chỉ cảm thấy não tử đều không đủ dùng, làm sao đều không nghĩ ra vì cái gì thì bị người chê. Huyền Dạ trưởng lão đứng tại Thiết Phong Tử bên cạnh thân đồng dạng mặt mũi tràn đầy im lặng. Tình huống như thế nào? Cái này đem người ném cho hắn rồi. Đến, cái này ban đầu vốn cũng là chức trách của hắn, nên là hắn đến xử lý Thiết Phong Tử nơi ở, như thế cũng không sai. Liên quan tới chuyện này, Huyền Dạ trưởng lão ngược lại là rất nhanh thì tiếp nhận. Đi thôi. Huyền Dạ trưởng lão nhìn về phía còn tại trong thất thần Thiết Phong Tử mở miệng nói. Thanh Tu phái. Âu Dương Mính mang người trở lại Thanh Tu phái thời điểm, Thanh Tu phái trưởng môn cùng các trưởng lão khác đang định xuống núi. Trở về rồi, không có gặp phải chuyện gì. Thiên Dương chân nhân nhìn về phía Âu Dương Mính, trên ánh mắt phía dưới dò xét, xác định Âu Dương Mính cũng không có thụ thương lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, đây cũng là khiến Thiên Dương chân nhân cảm thấy kỳ quái địa phương. Lúc trước không phải nói, Thanh Tu trong phái có một nửa người biến mất. Lúc này nhìn lấy, nhân số ngược lại là không thay đổi. Âu Dương Mính đem mang đi ra ngoài sư các minh đệ tỷ muội đều hoàn hảo không chút tổn hại lại mang theo trở về. Liên quan tới chuyện này, Lôi Dương dẫn đầu đứng ra đem phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Lúc mới bắt đầu nhất, Lôi Dương ngựa khí tràn đầy đối Âu Dương Mính oán nghiệm, có thể nói đến phần sau, hắn đổ là chỉ còn lại có chút một mình. Nhất là, đang nói đến Âu Dương Mính theo Nguyệt Ly Sơn Trang sau khi rời đi, mang theo biến mất cái kia bộ phận sư các minh đệ tỷ muội an toàn trở về lúc, buồn bực nhất không thôi. Đương nhiên, sâu trong đáy lòng nhưng cũng là may mắn. Dù sao đây đối với Thanh Tu phái tới nói tuyệt đối coi là chuyện tốt. Tiêu Gia Môn, bọn họ làm sao lại đem người toàn bộ thả lại đến? Thiên Dương chân nhân trong nháy mắt thì theo Lôi Dương trong lời nói bắt được trọng điểm. Nghe vậy, Lôi Dương trầm mặc, đồng thời theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Mính. Liên quan tới Tiêu Gia Môn sự tình, Lôi Dương cũng không có tự tiện trả lời. Sự kiện này, người ở chỗ này bên trong, rõ ràng nhất người không ai qua được Âu Dương Mính, cũng nên từ Âu Dương Mính đến giải đáp. Âu Dương Mính trầm mặc một lát, lập tức đem Bách Hiểu Môn cùng Tiêu Gia Môn ở giữa sự tình nói chi tiết ra, lại không để ý đến Lam Nguyệt Quốc hoàng thất tân mật, tạm thời che giấu Lam Nguyệt cùng Lộ Giao quan hệ giữa. Sự kiện này chuyện rất quan trọng, liên lụy rất rộng, không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến Huyền Huyễn đại lục đại loạn, dẫn đến Ngũ Quốc Thăng Bằng bị đánh phá. Nàng không thể mạo hiểm. Huống chi, hiện nay còn không rõ ràng lắm Thanh Tu phái phải chăng cũng có Bách Hiểu Môn người. Đương nhiên, trên thực tế Âu Dương Mính tâm lý đã nhận định, Thanh Tu trong phái cũng có Bách Hiểu Môn nằm một người. Không nghĩ tới Tiêu Giao Môn cùng Bách Hiểu Môn ở giữa lại còn có dạng này một tầng ngọn nguồn. Bách Hiểu Môn sự tình, bây giờ thật giả cũng còn chưa biết, chẳng bằng đi giang hồ võ hội tìm tòi hư thực. Thiên Dương chân nhân ngay sau đó làm ra quyết định. Hai ngay là giả, mắt thấy mới là thật. có một số việc không thể chỉ là nghe Âu Dương Mính chô báo cáo tin tức, ngược lại không phải là đối Âu Dương Mính không tín nhiệm, mà chính là hắn làm Thanh Tu phái trưởng môn, chuyện đương nhiên càng thêm cẩn thận mới là.
Vâng, trưởng môn.
Bất quá, còn có một chuyện. Âu Dương Mính nhíu mày, chần chờ mở miệng nói, cái kia Bách Hiểu môn phía dưới nhất định môn chủ trốn về Bách Hiểu môn, nếu như nói, Lộ Giao nói là thật, như vậy, sự tình chỉ sợ không ổn. Lúc trước chúng ta coi là Bách Hiểu môn Lục La là tại lừa gạt mấy cái kia đến đây chu sát nàng trưởng lão, thật không nghĩ đến, sau cùng bị hồ lộng người lại là chúng ta. Cái này Lục La tâm tư thâm bất khả trắc, lại còn quen sẽ ngụy trang, chỉ sợ sự tình sẽ có biến hóa. Nói, Âu Dương Mính vẫn không quên mượn Thanh Tu trong phái hai mắt vì Lục La tranh đến một đường sinh cơ. Thiên Dương chân nhân trong nháy mắt minh bạch Âu Dương Mính dụng ý, dù sao cái này quan môn đệ tử tính tình hắn hiểu rõ nhất, từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác, nhưng hôm nay, vậy mà lắm miệng nói những thứ này. Xách, cái này Âu Dương Mính đi ra ngoài một chuyến, thật đúng là biến hóa quá lớn. Chương 361. Mật tín truyền đến Lục La Hoàng Ngộng giành lấy tự do. Chương 361. Mật tín truyền đến Lục La Hoàng Ngộng giành lấy tự do. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền xuất phát. Thiên Dương chân nhân tự nhiên là sẽ không bạch trần Âu Dương Mính một chút kia tiểu tâm tư, thậm chí còn phá lệ phối hợp. Nói xong lập tức mang theo Thanh Tu phái người hướng về U Minh Cốc phương hướng đi. Cùng lúc đó, Thanh Tu phái có người âm thầm lui ra, tìm chỗ ngồi, hư không vẽ bừa, đem theo Âu Dương Mính miệng bên trong nghe được tin tức truyền ra ngoài. Bát Hiểu môn, đại trưởng lão tại thu đến Thanh Tu phái tin tức truyền đến về sau, sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa, nhìn về phía Lục La thần sắc càng là phức tạp. Vậy mà thật trách lầm nha đầu này. Nếu là vừa rồi Hoàng Ngọc biểu hiện chỉ là để đại trưởng lão hơi hơi có lay động, như vậy, giờ phút này theo Thanh Tu phái truyền đưa tới tin tức thì để hắn khẳng định điểm ấy. Đem người thả. Đại trưởng lão ngay sau đó làm ra quyết định. Chỉ một thoáng, người ở chỗ này cũng không khỏi đến mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Lại là thật tùy tiện liền bỏ qua Lục La rồi. Trước sau phản ứng chênh lệch cũng quá lớn. Đương nhiên, mấy cái trưởng lão lòng dạ biết rõ, tất nhiên là đại trưởng lão theo nơi nào đó đạt được tin tức xác thực, cái này mới làm ra như thế quyết định. Mà Lục La ý nghĩ thì lại khác. Nàng rất cẩn thận, nàng tuy nhiên đoán được đại trưởng lão nhất định là đạt được chút tin tức, nhưng là, lấy nàng đối đại trưởng lão hiểu rõ, chỉ sợ là hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Như vậy thả nàng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Nhờ vào đó thăm dò, không thể không nói chính là, cái này đích xác là cái cơ hội rất tốt. Chỉ tiếc, Lục La sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên là sẽ không để cho hắn như nguyện. Bành! Trói buộc Lục La tay chân dây thường mới vừa vặn giải khai, gấp tiếp theo liền thấy Lục La không bị khống chế trực tiếp ngã nhào trên đất. Hoàng Ngọc ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Lục La tình huống, tại nàng giành lấy tự do thời điểm trước tiên vọt tới Lục La bên người, đem Lục La đỡ lên. Tuy nói Hoàng Ngọc cũng bị thương, nhưng là cùng Lục La thương tổn so ra cái kia căn bản cũng không tính là gì, dù là lúc này Lục La toàn thân trọng lượng đều rơi ở trên người nàng, nàng cũng chỉ là cắn răng kiên trì. Thậm chí, Hoàng Ngọc còn ngẩng đầu lên hướng về phía Lục La cười cười, nỗ lực dùng nụ cười của nàng đến cho Lục La một chút an ủi. Nhìn thấy Lục La cùng Hoàng Ngộng hai người giờ phút này lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dáng, đại trưởng lão hơi hơi híp híp con ngươi, không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức cái khác mấy cái trưởng lão cũng là thần sắc ngượng ngùng. Cùng lúc đó, cái kia giả trưởng môn cũng tới. Cái này, các ngươi làm sao lại đem người cho bị thương thành dạng này? Tốt xấu là chúng ta nhìn lấy lớn lên hài tử, cho dù là thật đã làm sai điều gì, cũng không cần thiết hạ như thế nặng tay. Huống chi, bất quá chỉ là hiểu lầm một trận. Giả trưởng môn cau mày, nhìn về phía mấy cái trưởng lão ánh mắt bên trong mang theo thật sâu trách cứ. Nhìn về phía Lục La thời điểm ánh mắt càng là tràn đầy thương yêu. Lục La cùng Hoàng Ngộng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười nhạo không thôi. Thật đúng là trang rất tốt đây. Cũng chẳng trách lúc trước các nàng vậy mà hoàn toàn không có phát hiện cái này trưởng môn là giả. Muốn không phải lúc này bọn họ đã biết chân tướng, chỉ sợ là vẫn như cũ sẽ bị cái này giả trưởng môn xây dựng ra đến giả tượng chỗ lừa gạt. Nghĩ tới đây, Lục La tâm tình không khỏi chìm xuống, chỉ cảm thấy thân thể lạnh mấy phần. Nàng nỗ lực ngăn chặn tâm tình của mình, cái này mới không có tiết lộ ra nửa chút không thích hợp. Nếu không, lấy đại trưởng lão nhạy cảm, chỉ sợ là sẽ phát hiện vấn đề. Thế mà, để Lục La kinh ngạc chính là, Hoàng Ngộng vậy mà cũng rất tốt khống chế tâm tình của mình, cho dù là nàng đều không có nhìn ra nửa điểm nhi không ổn tới. Điều này thật làm người khác giật mình. Giật mình sau đó, Lục La đấy lòng lại là nổi lên bi thương nồng đậm cùng đau lòng. Nàng âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Hoàng Ngộng trung quy là bị ép trưởng thành. Tại trước kia, đây là nàng vui mà vui mừng, nhưng lại không nghĩ là dưới tình huống như vậy. Chỉ là, hiện nay nói cái gì đã trễ rồi. Sự tình đều đã điều tra xong, hôm nay Lục La cùng Hoàng Mộng chịu khổ, ngày sau chúng ta tự nhiên sẽ bổ khuyết. Người đem người mang đi thật tốt tính dưỡng là được. Đại trưởng lao khoát tay áo, để giả trưởng môn đem người mang đi. Thấy thế, giả trưởng môn giả bộ, thật sâu thở dài sau liền một mặt bất đắc dĩ đem người mang đi. Lục La vừa mới tới chỗ, trong nháy mắt thì lâm vào ngủ say. Hoàng Mộng trong lòng cả kinh, trưởng môn, ngươi có thể được mau cứu Lục La à, mời trưởng môn bán thuốc. Nói, Hoàng Mộng còn hướng về phía giả trưởng môn thở dài, vẫn như cũ như là trước kia giống như thái độ, khiến người ta tìm không ra đâm. Tự nhiên cũng cảm giác không xảy ra vấn đề gì. Giả trưởng môn chỉ hơi hơi do dự một lát, lập tức liền đem lên tốt chữa trị đan dược cho Lục La. Đã Lục La cùng Hoàng Mộng không có dị thường, hoặc là nói, các nàng làm ra lựa chọn kiên định đứng tại Bách Hiểu môn bên này. Như vậy, mặc kệ là ra tại dạng gì nguyên nhân, làm hiện nay trưởng môn, nàng đều không có lý do gì cự tuyệt ban thuốc. Bằng không mà nói, liền không lại phù hợp nàng trước kia hình tượng. Như thế ngược lại dễ dàng sinh xảy ra chuyện. Chính là nhìn đúng điểm ấy, Hoàng Ngọc mới có thể khắc chế tâm tình, nỗ lực đóng vai lấy đi qua chính mình nhân vật. Nếu không phải tâm lý đau đớn thời khắc nhắc nhở lấy nàng, chỉ sợ là thì liền lấy chính nàng đều không phân rõ thật cùng giả. Nô, tại giả trưởng môn sau khi rời đi không lâu, Lục La chậm rãi mở mắt. Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy cũng là bên giường Hoàng Ngọc. Lục La khỏe miệng không cầm được dương lên, chúng ta cử thắng. Hai vách mạch rừng, lời này nàng cũng không hề nói ra, nhưng Hoàng Ngọc vẫn là theo nàng nụ cười trên mặt còn có sáng rực trong ánh mắt đọc hiểu nàng ý tứ. Hoàng Ngọc không khỏi bật môi, về lấy cười một tiếng. Đúng a, các nàng cử thắng. Đây chính là dùng hai người tánh mạng làm ra tiền đặt cược. Tuy nói cựu tử nhất sinh, thế nhưng là hai người bọn họ lại là chưa bao giờ hối hận qua. Đến đón lấy phải nên làm như thế nào? Hoàng Ngọc truyền dày âm hỏi thăm Lục La. Vô luận là mấy cái trưởng lão hay là giả trưởng môn, bọn họ đều khó có khả năng tùy tiện buông lòng cảnh giác, tiêu trừ cảnh giác. Về sau các nàng tại Bách Hiểu môn mọi cử động nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nếu không, một khi lộ ra chân ngựa chờ đợi lấy các nàng, cũng chỉ có một từ chữ. Chờ. Lục La ánh mắt tĩnh mịch, khiến người ta nhìn không ra tâm tình. Hoàng Ngọc trong lòng tuy có nghi hoặc, lại sẽ không nghi vấn Lục La quyết định biện pháp. Quả thật đúng là không sai. Không có khi nào công phu, liền như là Lục La trong lòng tính toán như vậy, rất nhiều Bách Hiểu môn sư các huynh đệ tỷ muội đều lục tục đến xem nàng tới. Điểm ấy hoàn toàn ở Lục La trong dự liệu, cũng là nàng lúc trước đối Hoàng Mộng nói chờ ý tứ. Lục La cùng Hoàng Mộng hai người hiện nay tình cảnh vẫn như cũ rất xấu hổ, nếu là các nàng hành động chắc chắn bị hoài nghi, có thể Bách Hiểu môn sư các huynh đệ tỷ muội chủ động trước tới thăm. Sách, cái kia ý tứ trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến này, Lục La khỏe miệng đường con không khỏi làm sâu sắc. Cùng lúc đó, Bách Hiểu môn một bên khác, hình phạt phòng, mấy cái trưởng lão đều là cao mày nghi hoặc nhìn đại trưởng lão, chờ lấy hắn cho ra đáp án. Lớn nhất kiên trì trừ rơi Lục La cùng Hoàng Mộng là hắn. Sau cùng chủ trương thả người, vẫn như cũng là hắn. Chương 362. Cốc chủ Việt Kiệt cùng lộ giao va chạm. Chương 362. Cốc chủ Việt Kiệt cùng lộ giao va chạm đây là ý gì? Vừa mới tin tức truyền đến nói cái gì? Mấy cái trưởng lão cao mày, bức thiết muốn biết, đến tột cùng là cái gì vậy mà để đại trưởng lão nhanh chóng cải biến chủ ý thanh tu phái tin tức truyền đến. Âu Dương Minh trước mặt mọi người nói ra, muốn trừ hết Lục La. Đại trưởng lão hiếp hiếp con người, chậm rãi đem trên thư lấy được tin tức nói ra. Vừa dứt lời, bên trên mấy cái trưởng lão vừa định nói điều gì thời điểm, chỉ thấy đại trưởng lão lại một lần nữa mở miệng. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác tin tức. Thanh Thu phái quyết định tham dự vào trong chuyện này, đồng thời, Lộ Giao lại là chuẩn bị tại giang hồ võ hội phía trên bạch trần Bách Hiểu môn sự tình. Với anh, đại trưởng lão sau cùng cái kia mấy câu trong nháy mắt để mấy cái trưởng lão tại chỗ sử sốt. Nghe đến mấy cái này, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, đầu trong nháy mắt óng 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 rung động. Thanh Thu phái cũng tham dự tiến chuyện này bên trong, nếu là thật sự để Lộ Giao tại giang hồ võ hội phía trên bạch trần, sự tình thì lớn. Hoặc là, Bách Hiểu môn nghĩ đến biện pháp lừa gạt, hoặc là cũng chỉ có thể đầy đủ bộc lộ ra sau lưng những cái kia hắc ám, dùng cái này cưỡng ép áp chế cái khác giang hồ môn phái hoặc hoàng gia tôn thất. Vô luận như thế nào, Bách Hiểu môn danh tiếng đều xem như xấu. Muốn đến nơi này, mấy cái trưởng lão đều không tự chủ được lộ ra bạo lệ một mặt. Lộ Giao tên nghiệp chứng này, lúc trước nên bỏ mặc nàng tử tại bãi tha ma. Sớm biết như thế, lại tội gì xuống núi một chuyến đem như thế cái hôn chứng mang lên núi. A, nàng cái kia một thân bản sự, loại nào không xuất từ tại Bách Hiểu môn, hiện nay đúng là phạm tiện không nhận người, được cái này khi sư diệt tổ sự tình. Tất cả trưởng lão hào hào thích hợp xa biểu hiện ra mãnh liệt phẫn hận. Chỉ một thoáng, nồng đậm sát ý tại hình phạt thất tràn ngập. Hỗn hợp có trong không khí hương vị của máu, toàn bộ bầu không khí đổ thêm có chút tà khí. Hưu, đúng lúc gặp lúc này, đại trưởng lão trước mặt lại là một vệt kim quang lóe qua. Đầu ngón tay điểm nhẹ, chuẩn trong ngáy mắt, vài cái chữ to đập vào mí mắt. Đúng là U Minh Quốc tin tức truyền đến. Lộ Giao lại mang theo một nửa Tiêu Giao môn môn đồ đăng ký tham gia giang hồ võ hội. Đáng chết. Đại trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi thầm mắng lên tiếng. Mắt thấy đại trưởng lão sắc mặt càng ngưng trọng thêm, toàn thân trên dưới tàn phá bừa bãi sát ý càng phát ra dày đặc, còn lại mấy cái trưởng lão đều đi theo khẩn trương lên. Đây là, lại lấy được tin tức gì? Tuy nhiên bọn họ biết có tin tức truyền đến, thế nhưng là, cái này giấu ở bốn phía mật thám đều là cùng đại trưởng lão liên hệ, mà lan truyền trong tin tức cho cũng chỉ có đại trưởng lão thấy được. Cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ có thể làm chờ lấy, lo lắng xuống. A, Lộ Giao đã mang người đi U Minh Cốc, đồng thời còn mang theo một nửa môn đồ tham gia Tiêu Gia môn, lần này xem như nổi danh. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. T, nghe được tin tức này, cái khác mấy cái trưởng lão cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét đấu. Bởi như vậy, chúng ta liền không thể trực tiếp trừ rơi Lộ Giao. Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt trầm mặc. Đăng ký trong danh sách, như vậy tại giang hồ võ hội trong lúc đó, Lộ Giao sẽ cùng tại nhiều U Minh Cốc bảo hộ cùng chống đỡ. Lúc này thời điểm không thể thầm lấy thích hợp xa độc thủ, chỉ có thể công khai tới. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ Bách Hiểu môn ngược lại bị Lộ Giao ép chỉ có thể đón đầu mà lên, vậy chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Lộ Giao thật sự là rất tốt. Tại chỗ tất cả trưởng lão tại nâng lên Lộ Giao thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước cái kia tại bãi tha ma hấp hối tiểu nữ hải, nàng trưởng thành về sau, vậy mà lại cho Bách Hiểu môn tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Nếu là sớm biết. A, thế gian này làm sao đến sớm biết cái này nói chuyện. U Minh Cốc. Tại đăng ký hết Tiêu Giao môn một nửa môn đồ về sau, hai cái tiểu đồng liền cũng dự định cùng Tiêu Giao môn người cùng một chỗ về U Minh Cốc. Cái này phát thả ra danh bài số lượng đều đã đăng ký trong danh sách, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều những năm qua chưa thu hồi danh bài. Dưới tình huống bình thường, tại Tiêu Giao Môn xuất ra nửa dương danh bài về sau, nên sẽ không còn có người trong tay nắm giữ U Minh Quốc phát ra danh bài. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng liền một cách tự nhiên không có tiếp tục cần phải lưu lại. Chỉ cần tại trèo lên ghi thời gian kết thúc trước lại đi ra đi dạo một vòng thuận tiện. Nghĩ đến này, hai cái tiểu đồng khỏe miệng không tự giác dương lên, hương phấn lên. Việc này xem như phải kết thúc. Hai người mang theo Tiêu Giao Môn đăng ký trong danh sách môn đồ tiến vào U Minh Quốc. Huyền Dạ trưởng lão đã được đến tin tức. Sau khi ra ngoài liền gặp được cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Sách. U Minh Quốc thật đúng là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy qua. Nơi này ta đến ăn bài, ngươi đi làm ngươi công việc mình làm đi. Huyền Dạ trưởng lão đang nghĩ ngợi nên cái kia an bài thế nào lộ giao bọn người lúc, đột nhiên, một thanh âm đánh gây ý nghĩ của hắn. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua, ngay sau đó thì đụng phải cốc chủ Việt Kiệt thanh lãnh con ngươi. Cốc chủ Việt Kiệt. Nhìn thấy người tới về sau, Huyền Dạ trưởng lão không khỏi nhíu mày. Trong lòng không hiểu, thường ngày bên trong, Việt Kiệt là không thích nhất phản ứng những chuyện này, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đối Tiêu Giao Môn phá lệ khác biệt, chẳng lẽ cũng là nghĩ lấy trừ rơi Tiêu Giao Môn? Không, không có khả năng. Loại ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền bị Huyền Dạ trưởng lão chính mình bắt bỏ. Việt Kiệt là không thể nào bằng vào người khác cách nhìn liền đối với Tiêu Giao Môn nắm giữ thành kiến, càng không khả năng tại giang hồ võ hội trong lúc đó đối đã đăng ký trong danh sách Tiêu Giao Môn môn đồ đạo thủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Huyền Dạ trưởng lão cũng liền không lại phản ứng chuyện này, quay đầu rời đi. Tóm lại, đem những người này giao cho U Minh Cốc cốc chủ, hắn còn có cái gì tốt không yên lòng đây này? Nghĩ đến này, Huyền Dạ trưởng lão không khỏi nhẹ giọng cười cười. Thế mà, Huyền Dạ trưởng lão không nhìn thấy chính là, tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, cốc chủ Việt Kiệt nguyên bản thanh lãnh ánh mắt trong nháy mắt vô cùng lạnh lẽo, liếc nhìn Lộ Giao đám người ánh mắt càng là mang theo thâm ý. Lộ Giao đối với loại này mạc danh kỳ diệu địch ý bén mẹ rớt, nàng không cam lòng yếu thế, ánh mắt lạnh lẽo đối lên Việt Kiệt. Trên khí thế, sừng sốt không có bại phía trên một chút điểm. U Minh Cốc cốc chủ, chẳng lẽ cùng Bách Hiểu Môn ở giữa cũng có dính dấp? Đến tột cùng là có tay cầm rơi vào Bách Hiểu Môn nhân thủ phía trên, vẫn là nói, cốc chủ bản thân liền là Bách Hiểu Môn người. Lộ Giao cười lạnh thành tiếng, ngữ khí càng là cực điểm trào phúng. Cốc chủ Việt Kiệt phản ứng quả thực để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nghĩ tới tại U Minh Cốc có lẽ sẽ đụng phải an toán, có thể bạn bạn không nghĩ đến chính là, cái này dẫn đầu biểu lộ ra địch ý người vậy mà lại là cốc chủ Việt Kiệt. Đồng thời, Việt Kiệt cũng không có che giấu mình đối Tiêu Giao Môn không thích. Nàng híp híp con ngươi, nhìn chằm chằm cốc chủ Việt Kiệt. Việt Kiệt cười lạnh lên tiếng, Bách Hiểu Môn người. Quả nhiên không hổ là theo Bách Hiểu Môn đi ra, đúng là như thế để mắt Bách Hiểu Môn. Lời này, cốc chủ Việt Kiệt còn kém không có chỉ nói, Bách Hiểu Môn không xứng. Lời mặc dù không phải cái gì tốt lời nói, có thể rơi vào Lộ Giao trong thai lại là phá lệ dễ nghe. Trong đó để Lộ ra tin tức đầy đủ, Lộ Giao âm thầm bông lòng một hơi. Không phải Bách Hiểu Môn người. Lại nhìn qua, rất là không nhìn chúng Bách Hiểu Môn. Chương 363. Việt Kiệt cảnh cáo dẫn đường điệp dị thường. Chương 363. Việt Kiệt cảnh cáo dẫn đường điệp dị thường. Lộ Giao ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Cốc cốc chủ Việt Kiệt. Trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nàng không hiểu, lấy Việt Kiệt biểu hiện ra đối Bách Hiểu Môn thái độ đến xem, rất hiển nhiên Việt Kiệt là không thích Bách Hiểu Môn, có thể hiện nay xem ra, tựa hồ đối với Tiêu Giao Môn đồng dạng không thích. Có thể nàng tự nhận, Tiêu Giao Môn cũng không có đắc tội qua U Minh Cốc, tự nhiên càng không có đắc tội qua cốc chủ Việt Kiệt. Như thế, cốc chủ Việt Kiệt đối Tiêu Giao Môn thái độ cũng có chút ý vị sâu xa. Đã cốc chủ cũng không phải là đứng tại Bách Hiểu Môn bên kia, như vậy, không bằng cốc chủ chỉ rõ, thế nhưng là ta Tiêu Giao Môn đã từng làm cái gì? Lộ Giao trong lòng còn có nghi hoặc, một cách tự nhiên liền hỏi lên tiếng. Nghe vậy, U Minh Cốc cốc chủ Việt Kiệt không thể nín được cười. Tiêu Giao Môn bên ngoài danh tiếng như thế nào? Chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Việt Kiệt nhìn lấy Lộ Giao, khoe môi nết lên một vệt cười khẽ, ý cười không đặt trong mắt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Lộ Giao vậy mà lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ lại là thật không nghĩ tới Tiêu Giao Môn tiếng xấu bên ngoài? Vẫn là nói, nàng đang giả ngu. Lộ Giao tại chỗ sửng sốt. Nàng đích xác không nghĩ tới là bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ một thoáng, Lộ Giao trầm mặc. Theo thành lập Tiêu Giao Môn đến bây giờ thời gian lâu như vậy bên trong, Tiêu Giao Môn môn đồ cũng không phải là toàn bộ đều là thiện lương thế hệ. Đích đích xác xác có người mượn Tiêu Giao Môn tên tuổi, làm xuống không ít chuyện xấu. Những thứ này, Lộ Giao nàng là rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Đây là lỗi của nàng, nàng nhận. Là nàng không có ước thúc tốt Tiêu Giao Môn bên trong môn đồ, cho dù sau cùng những người kia đều phải đến trừng phạt, thật có chút sự tình đã làm xuống liền không phải tùy tiện có thể triệt tiêu. Gặp Lộ Giao đột nhiên trầm mặc, Việt Tuyệt thần sắc không khỏi càng phát lạnh lẽo. Hắn thấy, Lộ Giao hiện tại phản ứng chẳng khác nào là chấp nhận hắn nói tới. Quả nhiên, Tiêu Giao Môn đã từng làm những cái kia chuyện ác cũng không phải là lầm sẽ đơn giản như vậy. Xác nhận điểm ấy về sau, Việt Kiệt nhìn về phía Lộ Giao thần sắc càng phát phức tạp. Ai ngờ, ngay lúc này, Lộ Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Việt Kiệt gần từng chữ một, những sự tình kia đích thật là Tiêu Giao Môn dưới đáy môn đồ làm, thì tính sao? Hoặc là nói, cốc chủ muốn muốn thế nào? Bởi vậy hủy bỏ chúng ta Tiêu Giao Môn, tham gia giang hồ hội võ tư cách. Lộ Giao nhìn về phía Việt Kiệt ánh mắt rất là kiên định, thậm chí mang theo một cỗ không hiểu áp bách. Giờ này khắc này, Lộ Giao toàn thân trên dưới khí thế đều tán phát ra. Lần này tham gia giang hồ võ hội đối với nàng và Tiêu Giao Môn tới nói đều rất trọng yếu, nàng không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì đến phá hư. Cốc chủ Việt Kiệt không khỏi trinh lăng ở lấy lại tinh thần về sau, hắn khẽ nhíu mày. Hủy bỏ tư cách, cái này tại trên Huyền Ảo Đại Lục cũng không có tiền lệ. Giang hồ võ hội nguyên bản là bằng vào mọi người cá nhân bản sự tới tham gia, cũng không có môn phái chi môn. Các ngươi đã bằng vào bản lãnh của mình đến U Minh Cốc, như vậy chúng ta liền sẽ tiếp nhận. Đến mức võ hội kết quả như thế nào, còn phải nhìn chính các ngươi, chúng ta U Minh Cốc tuyệt không nhúng tay vào. Cho dù là đồng dạng trướng mắt Tiêu Gia Môn, có thể cốc chủ Việt Kiệt cũng chưa từng bởi vì điểm ấy muốn nhúng tay giang hồ võ hội, càng sẽ không làm đem Lộ Giao bọn người theo giang hồ võ hội xóa tên cách làm. Hắn giống như là cho Lộ Giao an định tâm hoàn. Lộ Giao thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng càng không hiểu. Cũng không thể, Việt Kiệt đặc biệt ngăn lại nàng nói như thế một phen, cũng chỉ là thuần túy vì gõ một cái nàng a. Nàng luôn cảm thấy trong đó tất nhiên còn có cái gì hắn nguyên nhân của nó. Cốc chủ là có ý gì không bằng nói rõ. Lộ Giao mi đầu không khỏi nhíu chặt hơn. Nàng bức thiết muốn biết đối phương muốn làm gì. Loại này đoán không ra cảm giác thật sự là hỏng bét đấu. Việt Kiệt hơi hơi nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng của hắn đột nhiên dương lên, ngay sau đó lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cười cười, dứt khoát cũng không lại xoắn xuýt, nói thẳng, giang hồ võ hội quy tắc cùng trước kia có chỗ khác biệt. Nếu như các ngươi hiện tại lui ra, còn kịp. Với anh, Việt Kiệt mà nói ngay sau đó để lộ ra trọng yếu tin tức. Lộ Giao không khỏi hé mắt. Nàng cuối cùng là minh bạch Việt Kiệt vừa rồi cái kia lời nói, cái kia kỳ quái cử động là bởi vì cái gì. Chỉ sợ lần này giang hồ võ hội cải biến quy tắc đối Tiêu Giao Môn rất là không hữu hảo a. A, thật sự cho rằng dạng này liền có thể để cho nàng Lộ Giao mang theo Tiêu Giao Môn người lùi bước hay sao? Tuyệt không có khả năng này. Đều chạy tới bước này, Lộ Giao nàng sớm thì không có đường lui. Như là đã tham gia giang hồ võ hội, như vậy về sau đường như thế nào, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Còn thỉnh cầu cốc chủ mang bọn ta trước dàn xếp lại. Lộ Giao đối Việt Kiệt thái độ nhưng so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Biết đối phương không phải đến tìm phiền toái, thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở nàng. Không là bằng hữu, có thể cũng không phải địch nhân. Lộ Giao nhất thời thì đối Việt Kiệt để xuống cảnh giác, trong lòng khoan khoái rất nhiều. Cốc chủ Việt Kiệt gặp Lộ Giao thái độ kiên định như vậy, không tự chủ được lắc đầu, trong lòng càng là thầm nghĩ, không nghe lời, về sau là phải thua thiệt. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, có thể lời nói đã đến nước này, nên nói hắn đã thích hợp xa nói, còn lại, đối phương quyết định cũng không phải là hắn có thể quấy nhiễu. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Việt Kiệt cuối cùng là không nói thêm gì nữa, đưa tay ở giữa, một cái nhẹ nhàng bay múa toàn thân lóe ra một chút hình quang hồ điệp liền xuất hiện tại Lộ Giao chờ người trước mặt. Lộ Giao đối với Việt Kiệt nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người đi theo cái kia dẫn đường điệp sau lưng. Không có khi nào công phu, Lộ Giao đám người bóng người thì biến mất tại Việt Kiệt phạm vi tầm mắt bên trong. Việt Kiệt thật sâu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu sau cũng rời đi nơi đây. Thế mà, không có người chú ý tới chính là, Lộ Giao bọn người ở tại theo dẫn đường điệp đi vào một chỗ chỗ ngoặt về sau, cái kia dẫn đường điệp trên người mình quang chợt lóe lên một cái. Ngay sau đó, dẫn đường điệp sinh sinh sửa lại phương hướng, dẫn Lộ Giao các nàng hướng về càng phát ra vắng vẻ địa phương đi. Theo dẫn đường điệp càng về sau đi, Lộ Giao chân mày nhíu càng chặt. Đây là địa phương nào? Tựa hồ càng ngày càng hoang vu, càng thậm chí hơn, nàng còn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ ý lạnh, nhất thời cảm thấy da đầu siết chặt. Nàng hồ nghi ngước mắt nhìn về phía dẫn đường điệp, lập tức dừng bước, không lại theo dẫn đường điệp tiến lên. Môn chủ, làm sao vậy? Làm sao không đi? Có môn đồ không hiểu dò hỏi. Nghe được đạo thanh âm này, cũng có hiểu được cái gì môn đồ nhất thời nổi giận nói, đi. Đi cái gì đi? Không thấy được nơi này như thế hoang vu, còn hãi đến hoảng. Tuy nhiên ý thức được không đúng, thế nhưng là cái kia môn đồ lại cũng chỉ là hiểu lầm đây là cốc chủ Việt Kiệt cho các nàng hạ mã uy. Nghĩ tới đây ngược lại càng thêm tức giận. Cái này U Minh Cốc là có ý gì? Chúng ta là tới tham gia giang hồ võ hội, mặc kệ chúng ta là thân phận gì, người tới là khách. Cái này, làm sao lại để cho chúng ta ở chỗ như vậy? Ta cũng không tin, những người khác chẳng lẽ lại cũng là ở tại nơi này dạng địa phương quỷ quái. Đây rõ ràng là hướng về phía chúng ta Tiêu Giao Môn tới. Chương 364. Trường Minh Trung Vàng có người xâm nhập cấm địa. Chương 364. Trường Minh Trung Vàng có người xâm nhập cấm địa. Ông, U Minh Cốc Trường Minh Trung đột nhiên vang lên. Cốc chủ Việt Kiệt còn chưa kịp trở lại chỗ ở, đột nhiên nghe được Trường Minh Trung tiếng Trung, chỉ một thoáng, cả người đều đề phòng. Có người xâm nhập U Minh Cốc cấm địa. Đáng chết. Là ai? Cốc chủ Việt Kiệt sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống, cùng lúc đó, trong lòng kinh ngạc không thôi không chỉ là Việt Kiệt, còn có U Minh Cốc bên trong những người khác. Huyền Dạ trưởng lão đang nghe Trường Minh Trung tiếng Trung một khắc này, hơi kém cầm trên tay đan dược cho ném ra bên ngoài. Khẩn trương không kềm chế được. Cái này, lại có người xâm nhập cấm địa. Là chuyện gì xảy ra? Cái nào không muốn mạng, vậy mà tại giang hồ võ hội trước giờ chỉnh ra dạng này yêu thiêu thân đến. Bình tĩnh trở lại về sau, Huyền Dạ trưởng lão vội vàng thả ra trong tay sự tình, lập tức vội vã hướng về cốc chủ phương hướng đi. Trong chớp mắt, Huyền Dạ trưởng lão bóng người thì biến mất tại nhà thuốc. Không bao lâu công phu, cốc chủ Việt Kiệt chỗ này thì tụ tập người. U Minh Cốc bên trong tất cả mọi người có thể nói là đều tụ tập tại nơi này. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Việt Kiệt trên thân, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cốc chủ, chuyện này xử lý như thế nào? Trong cấm địa giam giữ thế nhưng là thượng cổ hung thú, nếu là không cẩn thận thả ra lời nói, chỉ sợ là toàn bộ Huyền Huyễn đại lục hạo kiếp a. Có trưởng lão thật sâu thở dài, giống như là nghĩ đến cái gì dạng tàn nhẫn hình ảnh, thân thể đều không cầm được khẽ run. Ngay vậy, cốc chủ Việt Kiệt thần sắc càng phát không nhìn khá hơn. Những người này chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cái kia cấm địa không chỉ có riêng chỉ là thượng cổ hung thú giam giữ địa, cái kia đồ vật bên trong một khi hiện thế, thậm chí có khả năng trực tiếp diệt thế, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục đều sẽ cùng theo một lần nữa tẩy bài. Muốn đến nơi này, cốc chủ Việt Kiệt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cả người hoảng không được. Những năm này, U Minh Cốc sứ mệnh cũng là trông coi cấm địa, tuyệt đối không thể để cho đồ vật bên trong như thế. Hắn thở sâu, lập tức nghĩ tới điều gì, mở miệng yếu ớt nói, như là đã có người xông vào, như vậy, năm nay giang hồ võ hội liền đổi loại khảo hạch phương thức, trực tiếp khiến người ta đều tiến cấm địa. Ai có thể ngăn cản đồ vật bên trong như thế, người nào chính là lần này giang hồ võ hội thứ nhất. Ầm ầm. Huyền Dạ trưởng lão một đôi mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Cốc chủ chẳng lẽ điên rồi? Giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn lại có loại ý nghĩ này, trừ cái đó ra, hắn quả thực là tìm không thấy những lý do khác tới nói phục chính mình. Khiến người ta đều tiến cấm địa. Thua thiệt cốc chủ nghĩ ra được. Nếu là đã quay dày thượng cổ hung thú, cái kia mới là thật nguy rồi. Hiện nay, thừa dịp xâm nhập cấm địa người không có gây ra chuyện gì nhi, còn mà còn có đường lùi. Cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vùng xuôi bỏ mặc a. Nghĩ đến này, Huyền Dạ trưởng lão cau mày ngay sau đó liền muốn nói chút gì. Hắn há to miệng, còn không đợi hắn nói ra ý nghĩ của mình, cái này nghe Việt Kiệt trực tiếp đã định nói, việc này cứ dựa theo ta nói đi làm, đương nhiên, chuyện này nguy hiểm nhất định phải cáo chi các môn các phái. Ngay sau đó lại từ bọn họ cá nhân đến quyết định phải chăng tiếp tục tham gia giang hồ võ hội. Đồng ý, tiến vào cấm địa. Không nguyện ý, xóa tên lui ra chính là. Việt Kiệt nói ngược lại là nhẹ nhõm, Huyền Dạ trưởng lão lại là nghe một trận kinh hãi. Hắn hiển nhiên còn muốn lại tiếp tục tranh lấy cái gì, có thể ngay lúc này, cốc chủ Việt Kiệt một cái sắc bén ánh mắt quét tới, đi an bài đi, giang hồ võ hội sớm, an bài đã đăng ký trong danh sách, đồng thời nguyện ý mạo hiểm đều tiến vào cấm địa. Đến mức về sau, nếu là nguyện ý cũng đều sắp xếp vào. Nghe rõ chưa vậy? Việt Kiệt ánh mắt rơi vào Huyền Dạ trưởng lão trên thân khí thế bén nhọn mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không thể nghi ngờ, Huyền Dạ trưởng lão mi đầu nhất thời nhíu chặt hơn, có thể nhưng cũng hiểu biết, chuyện này đã định ra, nhiều lời vô ích. Thế mà, một lát sau, Huyền Dạ trưởng lão lần nữa trở về. Lông mày của hắn thật chặt vặn trong nóng, sắc mặt đen nặng nề. Làm sao? Sự tình làm không thuận lợi, không người nào nguyện ý đi. Nhìn thấy Huyền Dạ trưởng lão thời khắc này thần sắc, Việt Kiệt tự nhiên đem sự tình hướng phương diện này suy nghĩ. Có thể tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, cái này nghe được Huyền Dạ trưởng lão trầm trầm nói, phần lớn người đều đồng ý, có một phần nhỏ người lựa chọn lui ra, đương nhiên ta muốn nói không là chuyện này. Tiêu giao môn người đều không thấy. Ngắn ngủi một câu, tiết lộ ra ngoài tin tức thật sự là quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Việt Kiệt là người thông minh, hắn ngay sau đó thì theo Huyền Dạ trưởng lão trong lời nói nghe được ý tại ngôn ngoại. Cho nên, đây là tại hoài nghi, xâm nhập cấm địa người, cũng là tiêu giao môn. Nghe vậy, Việt Kiệt sắc mặt cũng theo chìm nặng. Quả thật đúng là không sai. Sự tình cùng hắn lúc trước phỏng đoán một dạng. Sự kiện này có người ở sau lưng giở trò. Theo đạo lý nói, hắn dẫn đường điệp tại đem lộ giao bọn người mang đến chỗ nghỉ ngơi sau sẽ truyền đến tin tức, nhưng cũng không có. Đồng thời, dẫn đường điệp không biết ra tại nguyên nhân gì đến bây giờ đều không có có phản ứng chút nào. Thật giống như, triệt để cùng hắn ở giữa đã mất đi liên hệ. Đây cũng không phải là tiêu giao môn người có thể làm được. Đồng thời, có thể làm đến điểm này, chỉ có người đứng bên cạnh hắn. Đây cũng chính là nói, U Minh Cốc nội bộ có vấn đề. Ý thức được điểm ấy về sau, Việt Kiệt sắc mặt càng phát nghiêm trọng, không khỏi chăm chú suy nghĩ lên cả chuyện. Có lẽ, thật đúng là cùng Bách Hiểu môn có quan hệ. Những năm này, Bách Hiểu môn đối giang hồ các môn các phái cùng hoàng gia tôn thất đều rõ như lòng bàn tay, hắn không phải chưa từng hoài nghi. Hiện nay ngược lại là càng phát cảm thấy trong chuyện này có kỳ quặc. Bách Hiểu môn có lẽ không hề giống là nhìn bề ngoài như vậy, chỉ sợ sau lưng không chừng cái dạng gì. Đinh. Nhắc nhở, kiếm hải thế giới đang đứng trước sụp đổ, ký chủ cần nghĩ biện pháp ngăn cản kiếm hải thế giới sụp đổ, nếu không, đem về vĩnh viễn bị lưu tại kiếm hải bên trong. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Gấp. Tin tức, kiếm hải thế giới sụp đổ nguyên nhân ở chỗ U Minh Cốc cấm địa bên trong. Tin tức 1, U Minh Cốc trong cấm địa cầm tù lấy thượng cổ hung thú đồng dạng nhốt vô số kiếm linh bởi vì tự thân chế tạo quá nhiều giết hại, cũng bị đã từng chủ nhân suy nghĩ ảnh hưởng, bị thế gian ác niệm chỗ quấn quanh. Tin tức 2, ngăn cản kiếm hải thế giới sụp đổ quan trọng ở chỗ, tịnh hóa những cái kia bị thế gian ác niệm quấn quanh kiếm linh, hoặc ngăn cản hắn thoát đi U Minh Cốc cấm địa cấm chế. Trương Phàm đang nằm nghỉ ngơi, đột nhiên, yên lặng đã lâu hệ thống phát ra nhất cấp cảnh báo. Hắn một cái cá chép nhảy thì ngồi dậy, mí mắt nhảy lên. A. Trương Phàm lôi kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hệ thống này xuất hiện lần nữa vậy mà lại mang đến cho hắn tin tức như vậy. Trương Phàm nhất thời hận thẳng cắn răng. Theo trong cửa phòng đi ra thời điểm, bên ngoài viện không biết cái gì thời điểm vậy mà đứng đầy người. Lam Nguyệt các nàng, Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, lại có là Thiết Phong tử. Trương Phàm huynh đệ, ta phải đi cấm địa tham gia lần này giang hồ võ hội thí luyện, xin từ biệt. Cùng đao Thiết Phong tử đối với Trương Phàm ổn quyền, nói xong bóng người liền biến mất. Chương 365. Thuyết phục cốc chủ lấy được cấm địa thí luyện cơ hội. Chương 365. Thuyết phục cốc chủ lấy được cấm địa thí luyện cơ hội. Thiết Phong tử tốc độ nhanh căn bản không có cho Trương Phàm thời gian phản ứng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, về sau thì không còn có nửa chút bóng dáng, thật giống như người xưa nay chưa từng tới bao giờ giống như. Đây là chuyện gì xảy ra? Giang hồ võ hội lúc thí luyện, chưa nghe nói qua. Trương Phàm kiêu mi, theo bản năng ánh mắt tại Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng Lam Nguyệt trên thân đảo qua. Các nàng nên là biết cái gì, nếu không cũng sẽ không tại thời gian này xuất hiện ở đây. Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội mọi người, các nàng biết đến không nhiều, chỉ nói là U Minh Cốc đột nhiên cải biến giang hồ võ hội quy tắc. Ngược lại là Lam Nguyệt nụ cười rực rỡ nói, giang hồ võ hội thí luyện tại U Minh Cốc cấm địa, sách, cái này cấm địa thường ngày bên trong có thể kiêng kỵ nhất có người tới gần, chớ nói chi là tiến bảo, cái này đột nhiên cải biến quy tắc, rất hiển nhiên là cấm địa xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện gì chúng ta không biết biến cố, cho nên vì ẩn tàng cấm địa sự tình, cũng vì ngăn cản trong cấm địa có cái gì không thể không sự tình phát sinh. Muốn đến, đây chính là cái gọi là quy tắc cải biến, cái gọi là thí luyện nguyên do. Lam Nguyệt tùy ý ngữ khí thật giống như đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu giống như. Nhưng hai ba câu nói liền đem cả chuyện đối Trương Phàm giải thích rõ ràng. Trương Phàm híp híp con ngươi, nghĩ đến hệ thống theo như lời nói, hắn không có khả năng đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác, cho nên lần này cái gọi là thí luyện, còn có cái kia cái gọi là cấm địa, hắn nhất định phải đi một chuyến. Ta muốn đi cấm địa. Trương Phàm nhìn lên trước mặt mấy người chậm rãi mở miệng, ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Đây không phải tại cùng người nào thương lượng, mà là tại nói cho trước mặt mấy người quyết định của hắn. Tiểu Phàm ca ca, ta cũng đi. Mặc kệ ngươi đi đâu vậy cũng không thể bỏ lại ta. Mộ Dung Tuyết trước tiên đứng ra. Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết quay mồm, đang khi nói chuyện liền chạy tới Trương Phàm bên cạnh thân, kéo cánh tay của hắn làm nũng nói. Mộ Dung Băng sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra trên mặt có tâm tình gì, nhưng ở Mộ Dung Tuyết tiếng nói vừa ra sau đồng dạng kiên định nói, ta cũng đi. Lam Nguyệt híp híp con ngươi, tầm mắt của nàng rơi vào Mộ Dung Tuyết kéo Trương Phàm cánh tay trên tay, ta cũng đi. Ngữ khí băng lãnh, nhìn lấy Mộ Dung Tuyết lúc, đôi trong mắt kia càng giống là ngâm độc giống như. Mộ Dung Tuyết nhất thời run lên giật mình, có thể cái kia kéo Trương Phàm cánh tay tay lại là lại nắm chặt mấy phần. Lam Nguyệt Quốc chủ muốn làm gì, tốt nhất còn phải là nhiều suy nghĩ một chút Lam Nguyệt Quốc, đến mức cái này quyết định, cũng hầu như đến hướng Lam Mặc bọn họ thông báo một tiếng mới là. Không phải Trương Phàm không muốn đáp ứng, mà chính là Lam Nguyệt đồng dạng là kiếm linh, như là dựa theo hệ thống cho ra tin tức, hắn lo lắng Lam Nguyệt đi theo vào sẽ xảy ra vấn đề gì. Lam Nguyệt con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt đều không mang theo nửa điểm nhiệt độ. A, ta muốn làm gì liền làm cái gì, còn chưa tới phiên người khác làm chủ. Lam Nguyệt phẫn nộ rời đi. Chỉ một thoáng, người ở chỗ này cũng chỉ còn lại có Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, cùng cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Mộ Dung Tuyết gặp Trương Phàm cự tuyệt Lam Nguyệt, ngay sau đó trong lòng căng thẳng, "Tiểu Phàm ca ca, mang theo ta đi, ta không sẽ chọc cho sự tình, cũng sẽ không kéo chân sau, ta còn có thể bảo hộ Tiểu Phàm ca ca đây." "Tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không?" Sợ Trương Phàm sẽ không đồng ý, Mộ Dung Tuyết nói xong vẫn không quên hướng Mộ Dung Băng cầu cứu. Mộ Dung Băng hiếm thấy nghiêm mặt nói, "Tuyết Nhi nói không sai, chúng ta nếu là cùng đi, nên cùng nhau đối mặt." Trương Phàm kiêu mi, lập tức cười. Hắn có thể chưa bao giờ từng nghĩ không cho Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội tham dự sự kiện này. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu liền định mang theo các nàng. Khí vận chi nữ, cái này vốn là hắn phải mang theo hai người này tiến vào kiếm hải một trong những nguyên nhân. "Tốt." Trương Phàm bạch môi cười nói, chỉ là một chữ, trong nháy mắt để Mộ Dung Tuyết nở rộ nét mặt tươi cười, cũng là Mộ Dung Băng cũng theo thở dài một hơi. "Có điều, bọn họ thì lưu lại đi." Trương Phàm chỉ Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng, thậm chí còn bao gồm Ổ Lạc. Ổ Lạc sắc mặt trong nháy mắt đen lại, "Ta theo tỷ tỷ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó." Ngữ khí kiên định, không cho bất luận kẻ nào phản đối. Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng đồng dạng trực tiếp đứng ở Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ mỗi bên người, dùng hành động biểu thị thái độ của bọn nó. Trương Phàm kiêu mi, sau cùng đồng ý để Ổ Lạc lưu lại, đến mức Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng thì vẫn như cũng là bị vứt xuống. Đương nhiên, hắn chỗ lấy lưu lại Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng là bởi vì hai tiểu gia hỏa này là lá bài tẩy của bọn hắn. Nếu như về sau thật gặp phải chuyện gì, có lẽ còn cần hai tiểu gia hỏa này. Trong lòng của hắn có dự cảm, Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng sẽ ở về sau phát huy rất trọng yếu tác dụng. Chúng ta cũng muốn tham gia lần này thí luyện, không biết là có hay không có thể gián xếp. Ngay tại U Minh Cốc người người sắc mặt ngưng trọng không thôi thời điểm, Trương Phàm mang người tới. Nói chuyện không là người khác, chính là Trương Phàm. Giờ phút này, Trương Phàm bên người theo Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội, trừ cái đó ra cũng là Ổ Lạc. Đến mức những người khác, thậm chí là Lục Nguyệt Tuyết cùng Thất Nguyệt Băng đều chưa từng mang lên. Việt Kiệt ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trên người ngươi không có danh bài, tên cũng không tại đăng ký sách phía trên. Lần này thí luyện, cũng không phải cái gì người muốn tham gia liền có thể tham gia. Việt Kiệt híp híp con ngươi, chậm rãi mở miệng. Quan ở trước mắt Trương Phàm hắn là có hiểu biết. Dù sao, dám trực tiếp tại U Minh Cốc bên ngoài trắng trợn bán danh bài, cũng chỉ có Trương Phàm một người này. Có năng lực lấy tới nhiều như vậy danh bài, đến bây giờ cũng chỉ có Trương Phàm. Có thể, dù vậy, cái này cũng tuyệt không phải Trương Phàm có thể đạt được đặc quyền nguyên nhân. Dù là, hắn tư trong lòng là muốn để Trương Phàm theo tiến vào cấm địa. Hắn thấy, Trương Phàm năng lực thâm bất khả trắc, có hắn ở đây, đối với cấm địa bình ổn cũng có càng nhiều phần thắng. Thế, Trương Phàm nhíu mày. Tại cốc chủ Việt Kiệt trên dưới dò xét hắn thời điểm, Trương Phàm cũng tương tự đem Việt Kiệt trên dưới đánh giá mấy lần. Hắn thản nhiên đối mặt với đối phương tìm tòi nghiên cứu, như thế để Việt Kiệt lại xem trọng Trương Phàm một phần. "Ta chỉ tham dự thí luyện, đến mức cái gọi là giang hồ võ hội kết quả, ta không có hứng thú tham dự bài danh. Huống chi, ta dẫn người tiến cấm địa, không phải chính hợp ngươi ý sao? Sự kiện này do ta thêm vào, chắc là kết quả tốt nhất. Dù sao, ta không thuộc về bất kỳ môn phái nào, cái miệng này cũng gấp vô cùng. Sự gia nhập của ta không biết đánh loạn kế hoạch của các ngươi, đồng thời còn cho chuyện này tăng thêm mấy phần thắng, không phải sao?" Trương Phàm nói thẳng tiếp, lần này thao tác ngược lại để Việt Kiệt không cách nào phản bác. Chỉ bất quá suy nghĩ một lát, Việt Kiệt liền làm ra quyết định ngay sau đó thì đáp ứng xuống, "Tốt, đã như vậy, vậy ngươi đi đi." "Bất quá, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, quan tại cấm địa sự tình, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa điểm. Bao quát, các ngươi về sau tại trong cấm địa nhìn đến, kinh lịch." Đang khi nói chuyện, Việt Kiệt không tự chủ tản mát ra mãnh liệt uy áp. Đây là đối Trương Phàm đám người đánh đồng dạng mang theo ý uy hiếp. Chương 366. Không có một ngọn cỏ hắc khí quấn quanh chương 366, không có một ngọn cỏ hắc khí quấn quanh U Minh Cốc bên trong một chỗ không có một ngọn cỏ tràn đầy cát sỏi, bốn phía tràn ngập âm lãnh tà khí địa phương. Cốc chủ Việt Kiệt mang theo Trương Phàm đám người đi tới nơi này lúc, cho dù là Trương Phàm cũng không khỏi đến hoảng hốt không thôi. Cái này tình huống như thế nào? U Minh Cốc bên trong vậy mà lại có chỗ như vậy? Không giống với Trương Phàm chờ người sắc mặt ngưng trọng không thôi, không có người chú ý tới, theo Lạc mặt mày khẽ nhúc nhích, đúng là hiếm thấy toát ra thoải mái dễ chịu bộ dáng. Mơ hồ còn có chút hưng phấn. Càng đến gần nơi này, Ổ Lạc huyết dịch cả người đều nhanh nhanh chạy bắt đầu chuyển động, dường như đều thức tỉnh nhảy cẫng không thôi. Nơi này nhìn lấy giống như là hoang phế ngàn vạn năm, thật đáng sợ. Mộ Dung Tuyết giật giật khóe miệng, nhìn không được lẩm bẩm lên tiếng. Nghe được thanh âm này về sau, Mộ Dung Băng theo bản năng cùng Mộ Dung Tuyết tới gần một chút, nhưng mi đầu nhưng cũng là theo nhíu. Nàng đích xác là không nghĩ tới cái này cái gọi là cấm địa, vậy mà là chỗ như vậy. Nơi này cùng toàn bộ U Minh Quốc không hợp nhau. Không, nói đúng ra phải nói là cùng toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục đều không hợp nhau. Cùng sinh cơ bừng bừng Huyền Huyễn Đại Lục so sánh với, nơi này không có chút sinh cơ, thậm chí mang theo kiếp người lãnh ý âm trầm không thấy nửa chút ánh sáng, hắc vụ lượn quanh, cắt bay đá chạy. Các người đi qua đi, xuyên qua cái kia lớp bình phòng, chính là cấm địa chỗ. Cốc chủ Việt Kiệt chầm chầm lên trước mặt tràng cảnh nhìn thoáng qua, vô cùng bình tĩnh thậm chí lạnh lùng mở miệng nói, nơi này có cái giới. Trước mắt nhìn đến hoang vu còn không phải biết bắt nhất, chờ tránh thức đi vào, xuyên qua cái kia lớp bình phòng về sau, bọn họ mới gặp được cấm địa chân chính đáng sợ chỗ. Cùng cấm địa so sánh với, cảnh tượng trước mắt căn bản không tính là cái gì. Trương Phàm Kiêu Mi thật sâu lườm cốc chủ Việt Kiệt liếc một chút. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Việt Kiệt lần này thí luyện không có lòng tốt. Có thể nhìn Việt Kiệt biểu hiện ra tỉnh táo, hắn lại không hiểu đang nghĩ, có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Không do dự, hắn thu hồi ánh mắt, chủ động hướng về cái kia địa phương hoang vu đi đến, ngay sau đó thì trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bóng người chợt biến mất ở trước mắt. Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai tỷ bội thấy thế không khỏi giật mình, vội vàng đuổi theo. Trương Phàm biến mất tốc độ rất nhanh, tại hắn biến mất lúc, bốn phía không khí không có nửa điểm ba động, phát sinh rất đột nhiên. Trơ mắt nhìn lấy Trương Phàm đám người bóng người biến mất ở trước mắt, cốc chủ Việt Kiệt ánh mắt lấp lóe, cuối cùng có biến hóa, Huyền Dạ trưởng lão thật sâu thở dài một hơi, cũng không biết những người tuổi trẻ này đến tuột cùng có thể hay không ngăn cản trưởng hạo kiếp này. Làm sao lại khiến người ta xâm nhập cấm địa, thậm chí còn dung chuyển phong vấn đây? Vốn chỉ là cảm khái cùng lo lắng Trương Phàm đám người an toàn, có thể lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Huyền Dạ trưởng lão lại giống là tựa như nghĩ tới điều gì, chợt trừng lớn hai mắt, hầu nghi nhìn về phía cốc chủ Việt Kiệt. Cái này cấm địa phong ấn từ trước đến nay là từ mỗi một giới cốc chủ phụ trách, nơi này kết giới càng là nhận lấy bảo hộ, bên ngoài xông nhầm vào nơi này cũng xông không qua kết giới này. Trừ phi phong ấn mới lỏng, bảo vệ kết giới xảy ra vấn đề. Nhưng là nếu là có người động cái này phong ấn, kết giới này, như vậy cốc chủ Việt Kiệt sẽ trước tiên bị cảm ứng. Hắn có thời gian kịp thời đến ngăn cản. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Dạ trưởng lao đối cốc chủ Việt Kiệt hoài nghi thì không khỏi sâu hơn rất nhiều. Cốc chủ Việt Kiệt cảm nhận được Huyền Dạ trưởng lao trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, thế mà hắn lại ngay cả cái ánh mắt đều chẳng muốn cho Huyền Dạ trưởng lão, càng là không có có tâm tư giải thích cho đối phương nữa chút. Nơi này chính là cấm địa sao? Mộ Dung Tuyết trợn mắt ốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nàng thật sâu bị trước mắt nhìn đến tràng cảnh rung động đến. Bước vào phiến tiên địa này về sau, liền phảng phất bước vào ma quật đồng dạng, u ám hắc khí quanh quẩn bốn phía, thậm chí còn ẩn ẩn móc ra người sâu trong đáy lòng nhất là tối tăm cái kia một mặt. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên khẽ run rẩy, vội vàng chạy lao về đằng trước đến Trương Phàm bên người, kéo cánh tay của hắn hấp thu nhiệt độ. Thấy thế, Ổ Lạc ánh mắt nhất thời tối thầm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ quái, lúc trước so với chúng ta sớm một bước tới chỗ này người, vậy mà đều không nhìn thấy nửa điểm bóng người, thật giống như hư không tiêu thất tại lần này bên trong thiên địa. Mộ Dung Băng đầu tiên phát giác được nơi này dị thường, nàng híp híp con ngươi, nhất thời cả người đều đi theo cảnh giác lên. Nàng có dự cảm, nơi này rất nguy hiểm. Vừa dứt lời, chợt, một đạo hắc khí theo gương mặt của nàng trôi xe qua, chỉ một thoáng, Mộ Dung Băng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng rõ ràng cảm giác được có một đôi tay lạnh như băng vuốt lên mặt của nàng, mang theo thân thể của nàng một trận ác hàn đồng thời run rẩy không thôi. Nơi này mỗi một sợi hắc khí đều có vấn đề. Ý thức được điểm này, Mộ Dung Băng theo bản năng hướng về Trương Phàm tới gần rất nhiều. Trương Phàm chú ý tới Mộ Dung Băng tiểu động tác, khóe miệng không tự chủ hướng lên câu lên, trong mắt hiện ra có chút ý cười. Ha ha, nha đầu này cuối cùng là đối nàng nhiều hơn mấy phần ỷ lại cùng tín nhiệm. Thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Hắn một tay lấy Mộ Dung Băng kéo qua đưa vào trong ngực của mình, thật chặt giam cầm lấy nàng, không cho nàng tránh thoát. Mà Mộ Dung Băng đang giãy giụa một lát sau cũng liền ổn định, thậm chí ẩn ẩn đỏ lên tính hai. Loại thời điểm này, tại Trương Phàm trong ngực nàng đúng là phá lệ an tâm. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng là song bảo thai tỉ muội, đối với Mộ Dung Băng vi diệu tâm tình biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Khóe mắt của nàng đuôi lông mày nhất thời đều nhiễm lên ý cười, vui vẻ. Thật tốt. Tỷ tỷ cũng bắt đầu đối Tiểu Phàm ca ca càng ngày càng để ý đây. Đây thật là cái hiện tượng tốt ta. Mộ Dung Tuyết lặng lẽ vui sướng, không có để Mộ Dung Băng phát giác, dù sao, nàng giải chính mình tỷ tỷ vô cùng, loại thời điểm này bị đâm thủng tâm tư không chừng thì xấu hổ giận dữ tránh ra khỏi. Tiếp lấy liền nên giữ một khoảng cách. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên ở trong lòng lắc đầu, cái này không thể được. Tỷ tỷ, ngươi không cần ta nữa sao? Ngay tại Mộ Dung Tuyết trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Ổ Lạc đột nhiên kéo lại góc áo của nàng, làm bộ đáng thương nhìn qua nàng. Mộ Dung Tuyết mấy hộ là theo bản năng liền muốn mở miệng trấn an tâm tình của hắn. Thế nhưng là, đối lên Ổ Lạc ánh mắt về sau, Mộ Dung Tuyết không hiểu mí mắt giật một cái. Nàng lại theo Ổ Lạc đấy mắt chỗ sâu đã nhận ra cố chấp cùng âm đức. "Ổ Lạc, ngươi không có chuyện gì chứ?" Mộ Dung Tuyết nhíu mày, khẩn trương nhìn về phía Ổ Lạc, đáy lòng lại là đang phát run. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy bây giờ Ổ Lạc có biến hóa, đồng thời mười phần nguy hiểm. Không chỉ là Mộ Dung Tuyết cảm thấy, Mộ Dung Băng đồng dạng cảm thấy Mộ Dung Tuyết tâm tình biến hóa, tiếp theo chú ý tới Ổ Lạc. Mộ Dung Băng nhíu mày, phòng bị nhìn về phía Ổ Lạc. Gia hỏa này nguyên bản thì rất quỷ dị, lúc trước cũng bất quá chỉ là xem ở đối phương cũng không có thương tổn Mộ Dung Tuyết phân thượng, Mộ Dung Băng lúc này mới ẩn nhận không nói. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ không quá giống nhau. Trương Phàm đem tất cả mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, hắn không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Ổ Lạc, lập tức ôm trong ngực hai người nhi liền tùy ý hướng về phía trước, không hề cố kỵ sau lưng Ổ Lạc cái kia ánh mắt muốn giết người. Chương 367, cấm địa gặp nạn. Chương 367, cấm địa gặp nạn hùng hục. Hiên Viên Phàm cùng Thiết Phong Tử bọn người theo tiến vào cái này cái gọi là cấm địa sau đều nhanh muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Nửa cái bóng người đều không gặp được, lúc này thậm chí ngay cả chính chúng ta ở đâu cũng không biết. Đúng rồi, nơi này sẽ không phải là cái gì quỷ dị thượng cổ trận pháp a? Đến đây lần này cấm địa người cũng đều là các môn các phái bên trong người nổi bật, nhưng tại cái này cái gọi là cấm địa, tất cả mọi người xì hơi đồng dạng, rất buồn bực. Bọn họ căn bản thì không có nhìn thấy cái gì cái gọi là thượng cổ hung thú, cũng không có đụng phải cái gì cái khác nguy hiểm. Có thể cảnh tượng trước mắt lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa, người bên cạnh càng là sẽ vô cớ giảm bớt. Đáng sợ nhất là, phát sinh những chuyện này lúc, bọn họ căn bản thì không có phát giác được nửa điểm dị thường. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người bên cạnh đã sớm không thấy. Cũng địa phương thật sự là quá quỷ dị. Ngoại trừ trận pháp bọn họ căn bản là không có biện pháp giải thích. Lúc này Thiết Phong Tử cùng Hiên Viên Phàm đứng tại một chỗ, có lẽ là bởi vì Hiên Viên Phàm mặt nạ bên ngoài nửa gương mặt cùng Trương Phàm giống nhau, đến mức Thiết Phong Tử tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt thì dính tại hắn bên cạnh thân. Lúc mới bắt đầu, Hiên Viên Phàm cũng phiền qua hắn một trận, theo tình huống càng phát quỷ dị về sau, Hiên Viên Phàm liền không lại bài xích, thậm chí ẩn ẩn có chút may mắn. Đương nhiên, phần này may mắn hắn là tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Sớm biết nơi này quỷ dị như vậy, lúc trước ta nói cái gì cũng sẽ không tới. Liền nói cái này không bình thường, mặc danh kỳ diệu thêm ra cái gì cấm địa thí luyện, cái này căn bản là bẫy dập cái bẫy. Các ngươi nói, những cái kia biến mất người, là bị đào thải, vẫn là nói, thật thì biến mất. Đột nhiên, không biết là ai nói một câu như vậy, tất cả mọi người theo sửng sốt, lập tức lên một thân nổi da gà. Tuy nhiên tất cả mọi người ăn ý không có trả lời, có thể trong lòng bọn họ theo bản năng đã cảm thấy, chuyện này chỉ sợ là phía sau cái kia loại khả năng tính. Những cái kia biến mất người, sợ là lại cũng không về được, đi không ra địa phương này. Nghĩ tới đây, cũng là Hiên Viên Phàm cũng theo lạnh mặt. Hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế nguy hiểm, bằng không mà nói, hắn nói cái gì cũng không biết tới. Điểm chết người nhất chính là người tiến vào đến hiện tại chỉ còn lại có một nửa, có thể các nàng đúng là còn không có biết rõ ràng ngay sau đó tình huống. Loại này cảm giác bất lực mới nhất là làm cho người sụp đổ không thôi. Ta. Đột nhiên, nói chuyện người kia toàn thân trên dưới bị hắc khí quấn quanh lấy, tiếng nói im bặt mà dừng đồng thời thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này để tại chỗ rất nhiều người đều bắt được. Trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh mọi người đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ vừa mới nhìn rõ cái gì? Hắc khí kia lại cũng là kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, vận dụng huyền khí chế được cái giới, đem hắc khí ngăn cách bên ngoài. Hiên Viên Phàm quyết định thật nhanh. Thượng vị giả quân vương khí tức nhất thời phát ra, tất cả mọi người không tự chủ nghe theo Hiên Viên Phàm. Còn lại tất cả mọi người lưng tựa lưng tập hợp một chỗ ngồi xếp bằng. Theo thời gian trôi qua, trung quanh bọn hắn từ từ quanh quẩn lấy một tầng ngân quang, dần dần đem những hắc khí kia cho ngăn cách ra. Tất cả mọi người thấy rõ ràng trước mắt biến hóa, có người không thể nín được cười đi ra. Ha ha ha, xem ra những hắc khí này cũng không có đáng sợ như vậy, phương pháp của chúng ta hữu hiệu. Được cứu rồi, thật sự có cứu được. Đúng đấy, bây giờ có kết giới này tại, những hắc khí này còn có thể làm gì ta nhóm gì. Nghe những lời này, nguyên bản đấy lòng bồn chồn, muốn đẩy ra do dự bất định những người kia, bọn họ lòng rộn ràng cũng từ từ an bình xuống tới. Si khí đại trấn. Một bên khác, Trương Phàm cùng Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết rất nhanh phát hiện vấn đề. Những hắc khí này có linh trí, nếu là lại tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Đinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tin tức, cấm địa hắc khí chính là kiếm linh oán niệm tàn niệm, cùng các loại cái khác ham muốn, hắc khí cùng huyền khí tương khắc, tại cấm địa không sử dụng huyền khí, không chủ động công kích liền có thể bảo mệnh. Hệ thống đột nhiên ở thời điểm này phát ra cảnh cáo. Cùng nói là cảnh cáo, chẳng bằng nói là nhắc nhở. Chí ít tại Trương Phàm xem ra, đây chính là hệ thống trần trụi nhắc nhở thôi. Không thể vận dụng huyền khí a. Như thế đơn giản. Hắn nhíu mày, khoe miệng không tự chủ ngắc ngắc. Mộ Dung Băng ghé mắt thoáng nhìn cũng là Trương Phàm cái này đã tính trước không sợ hai chút nào nhẹ nhõm cười. Nàng không khỏi sửng sở. Nơi này căn bản không có cái gì, có lẽ có trận pháp. Mộ Dung Băng lấy lại tinh thần, đem ý nghĩ của mình nói chi tiết ra. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết đột nhiên gật đầu, biểu thị đối ý tưởng này đồng ý. Ai ngờ, Trương Phàm căn bản không để ý đến Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết hai tỉ muội, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Ổ Lạc trên thân, mắt trong mang theo hỏi thăm. Rất hiển nhiên, hắn tại hỏi thăm Ổ Lạc đối với cái này cách nhìn. Chú ý tới Trương Phàm ánh mắt, Ổ Lạc nhíu nhíu mày, không nói gì. Mặt ngoài không có cái gì biểu lộ ra, thế mà trên thực tế nội tâm của hắn đã sớm sôi trào mãnh liệt rất loạn. Ổ Lạc giờ phút này trong lòng nghĩ toàn bộ đều là, chẳng lẽ Trương Phàm đoán được? Trương Phàm đến cùng còn biết cái gì? Gặp Ổ Lạc một mặt bình tĩnh không nói một lời bộ dáng, Trương Phàm giật giật khóe miệng. Ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, hắn thì thật không biết. Theo đến nơi đây về sau, Trương Phàm liền đã cảm thấy cái này cấm địa bên trong u ám khí tức cùng ổ lạc trên thân ngẫu nhiên tản ra khí tức giống như lúc. Nhắc tới hai người ở giữa không có nửa điểm liên hệ, hắn là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm ổ lạc, ánh mắt kia dường như đã sớm nhìn thấu tất cả. Ổ lạc nhất thời thì có loại bị nhìn xuyên cảm giác, tâm lý vô cùng không thoải mái. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cắn chết cái gì cũng không nói. Chỉ cần hắn không nói, đối phương thì cái gì cũng không biết. Huống chi, hắn cũng muốn nhìn một chút, chờ cái này cấm địa bên trong bị đoán niệm nhuộm dần hắc khí thoát khỏi đây về sau, sẽ cho toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục mang đến như thế nào kinh hỉ. Nghĩ tới đây, ổ lạc nhất thời thì kích động. Mộ Dung Tuyết nghiêng đầu nhìn một chút Trương Phàm, sau đó ánh mắt lại rơi vào ổ lạc trên thân. Ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đi vòng vo một vòng về sau, nàng chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn ổ lạc gần từng chữ một, ngươi có phải thật vậy hay không biết cái gì? Giúp chúng ta một tay được không? Mộ Dung Tuyết ngữ khí nhuyễn nhuyễn nu nu, ngữ khí mang theo thương lượng, bộ dáng này căn bản làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ổ lạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt thì đen. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, hắn vẫn là cưỡng ép ngăn chặn nội tâm điên cuồng tàn phá bừa bãi sát ý, không tại Mộ Dung Tuyết trước mặt biểu hiện ra ngoài nữa chút, sợ hù dọa nàng. Chần chờ sau một lát, ổ lạc vẫn là không nhịn được mở miệng. Hắn không đành lòng cự tuyệt Mộ Dung Tuyết bất kỳ yêu cầu gì, càng không muốn lừa gạt nàng. Cho nên, chỉ cần tiêu trừ các nàng oán niệm, tự nhiên là có thể gặp đến các nàng. Ổ lạc chậm rãi mở miệng. Chương 368. Hắc khí tàn phá bừa bãi nguy cơ mọc thành bụi. Chương 368. Hắc khí tàn phá bừa bãi nguy cơ mọc thành bụi. Bọn họ là ai? Mộ Dung Tuyết mi đầu nhất thời nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Không phải nói cái này cấm địa bên trong có thượng cổ hung thú sao? Chẳng lẽ không chỉ là một cái? Chỉ một thoáng, Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, rất khẩn trương. Nếu quả như thật giống như là nàng nghĩ dạng này, như vậy thì nguy hiểm. Mộ Dung Băng bất đắc dĩ nâng trán. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết không nói gì, thế nhưng là Mộ Dung Băng lại biết nàng hiện tại cũng đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Rất hiển nhiên, ổ lạc cũng không phải là ý tứ này. Đồng thời, ổ lạc biết một số các nàng không biết sự tình. Trương Phàm Kiêu Mi, hắn tự nhiên là biết ổ lạc trong miệng bọn họ chỉ là cái gì, đơn giản cũng là những cái kia bị oán niệm quấn quanh kiếm linh. Chỉ bất quá, hắn đối với ổ lạc nói tới, tiêu trừ những cái kia kiếm linh oán niệm cảm thấy rất hứng thú. Lời này theo ổ lạc trong miệng nói ra tựa hồ vô cùng đơn giản, có thể từ nơi này trở thành cấm địa chuyện này đến xem liền biết, muốn tiêu trừ những cái kia kiếm linh oán niệm nói nghe thì dễ. Nói một chút, ngươi đều biết cái gì? Không thể không thừa nhận chính là, Trương Phàm hung hăng tò mò. Đương nhiên, ngoại trừ đối nơi này hiếu kỳ bên ngoài, còn có đối ổ lạc. Những hắc khí kia là bị oán niệm quấn quanh kiếm linh sinh ra ham muốn, như vậy, ổ lạc đâu? Hắn lại là cái gì? Thật, vẻn vẹn chỉ là địa linh đơn giản như vậy. Trương Phàm nhíu mày. Ổ lạc nhận mệnh mở miệng giải thích, cái này cấm địa hình thành đã có ngàn vạn năm. Nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến, tại sau đại chiến, tạo thành một chỗ như vậy, oán niệm mọc thành bụi, đồng thời sẽ hấp thu cả phiến đại lục tất cả oán niệm tụ tập ở đây. U Minh Cốc là về sau vì thủ hộ chỗ này cố ý thành lập ở chỗ này. Cho nên nói, không phải cấm địa tồn tại U Minh Cốc bên trong, mà chính là U Minh Cốc đem địa phương này đặt vào chính mình bản đồ bên trong. Thậm chí có thể nói, U Minh Cốc căn vốn là vì cái địa phương này mà tồn tại. Theo lạc ngắn ngủi mấy câu bên trong, Trương Phàm trong nháy mắt biết rõ cái này cái gọi là cấm địa đến tuột cùng là cái dạng gì địa phương, cũng biết rõ nguyên do trong đó. Nhưng ổ lạc vẫn như cũng là không nói mấu chốt nhất điểm. Như thế nào tiêu trừ những oán niệm này? Đối lên Trương Phàm ánh mắt, ổ lạc giống như là đọc hiểu Trương Phàm ý tứ, không cao hứng mở miệng giải thích, dụng tâm cảm thụ, tự nhiên có thể thụ, những oán niệm này liền sẽ mang các ngươi trở lại những cái kia trọng yếu tiết điểm. Một cách tự nhiên liền có thể biết trên người của bọn hắn đều xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể cải biến cái kia trọng yếu tiết điểm. Kể từ đó, tự nhiên là có thể tiêu trừ bọn họ oán niệm. Anh, ổ lạc lời nói này trong nháy mắt để mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Có thể thay đổi qua đi những cái kia trọng yếu tiết điểm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cải biến đi qua, lúc này mới có thể cải biến kết quả. Nghĩ tới đây, Trương Phàm ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Mộ Dung Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô, chúng ta thật có thể thay đổi qua đi sao? Nghe vậy, ổ lạc nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng là tại bọn họ cái thời không này không có cái gì cải biến, chỉ là cải biến những người kia trong trí nhớ một màn, đồng thời đem những thứ này tràn ngập oán niệm giá hỏa mang về đến trong trí nhớ đi thôi. Như thế bọn họ làm hết thể cũng sẽ không tạo thành Huyền Huyễn Đại Lục đại loạn, đồng thời lại có thể khiến cái này tràn ngập oán niệm giá hỏa tại một địa phương khác thật tốt sinh hoạt, lấy một loại khác hình thức tồn tại ở một địa phương khác. Ổ lạc dùng dễ hiểu nhất dễ hiểu mà nói đem sự tình đều bén rõ ràng. Mộ Dung Tuyết trong mắt có thất vọng chợt lóe lên. Nguyên lai, cũng không phải là nàng nghĩ như vậy a. Con tưởng rằng thật sự có thể thay đổi qua đi đây. Nghĩ đến này, Mộ Dung Tuyết thật sâu thở dài một hơi. Nhưng thoáng qua ở giữa, nàng trong mắt một chút kia cảm xúc tiêu cực liền biến mất. Gặp này, ban đầu bạn còn muốn nói thêm gì nữa đến trấn an Mộ Dung Tuyết, ổ lạc một người lập tức đem muốn nói lời toàn bộ nuốt trở vào. Không tự giác ở giữa cũng bị Mộ Dung Tuyết đủ cười cảm nhiễm kéo theo, chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng bị xé mở một lỗ lớn, ẩn ẩn có ánh sáng sáng thâm nhập vào. Ổ lạc trên người u ám khí tức không khỏi tán đi một chút. Ngay lúc này, chung quanh hắc khí đột nhiên hướng về ổ lạc mạnh mà qua. Ổ lạc, Mộ Dung Tuyết lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy những hắc khí kia chỉ là quay chung quanh tại ổ lạc bên người, trừ cái đó ra cũng không có làm gì thời điểm, Mộ Dung Tuyết lúc này mới thở dài một hơi. nàng còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Ổ Lạc đã nhanh tay lẹ mắt lôi kéo Mộ Dung Tuyết ngồi xếp bằng, lôi kéo tay của các nàng việc này không nên chậm trễ, đến nhanh lên một chút mới được. Ổ Lạc cái này một hệ liệt động tác làm mây bay nước chảy, căn bản không có cho Mộ Dung Tuyết thời gian phản ứng. Mộ Dung Tuyết ngu ngơ chỉ chốc lát, cũng không có thời gian suy nghĩ Ổ Lạc làm như thế nguyên do, ngay sau đó liền lôi kéo Trương Phàm ngồi xuống. Trương Phàm một cách tự nhiên liền kéo qua Mộ Dung băng tay. Cứ như vậy, một hàng bốn người lôi kéo tay ngồi xuống, đều là nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ được bốn phía hết thảy. Không có khi nào công phu, mấy người bỗng nhiên cảm nhận được thân thể nhận lấy lực hấp dẫn cực lớn. Một bên khác, Hiên Viên Phàm bọn người mới vừa ở vào hắc khí bị ngăn cách trong vui sướng, cũng không có khi nào công phu, bọn họ thì triệt để không cởi được. Chỉ thấy bên ngoài kết giới mặt hắc khí đột nhiên giống như là như bị điên liều mạng tại dung chuyển kết giới, đồng thời, bốn phía hắc khí cũng không ngừng tuôn đi qua. Bọn họ dùng để treo chống kết giới huyền khí tại một chút xíu biến mất, bị thôn phệ. Trong lòng mọi người hoảng hốt, làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn rút lui kết giới? Bọn họ triệt để hoàn rồi. Nếu như vẫn như cũ kiên trì, chỉ sợ là toàn thân huyền khí đều không đủ dùng, không có khi nào công phu liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Thế mà, nghe nói như vậy Thiết Phong tử trong nháy mắt nổi giận. Ngu xuẩn, muốn chết hiện tại thì rút lui huyền khí. Thiết Phong tử thật sự là nhanh muốn điên rồi, đám người này như thế ngu xuẩn đến tột cùng là làm sao cầm tới danh bài tới tham gia giang hồ võ hội. Không có gặp những hắc khí kia bây giờ có bao nhiêu bạo lệ. Lúc này thời điểm rút lui huyền khí, không chấm dứt giới bọn họ sẽ cùng tại chịu chết. Tuy nhiên, duy trì lấy kết giới này cũng chưa chắc kết quả sẽ tốt bao nhiêu, nhưng ít ra có thể kéo lấy thời gian nghĩ biện pháp, hoặc là nói, còn có thể đợi đến cứu viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người sắp kiệt lực, đồng thời lâm vào lúc tuyệt vọng. Đột nhiên, Hiên Viên Phàm bọn họ chú ý tới, bốn phía hắc khí giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như, chợt hướng về cùng một nơi mạnh mà qua. Hô, không có chuyện gì, cuối cùng là không có chuyện gì. Có điều, những hắc khí này là chuyện gì xảy ra? Hiện tại muốn làm sao? Chúng ta bây giờ muốn đuổi theo à? Vẫn là. Nghe nói như thế, Hiên Viên Phàm sắc bén ánh mắt nhất thời quét tới. Thiết Phong tử đồng dạng là liếc mắt. Không đuổi theo, chẳng lẽ lại thật chuẩn bị tại kết giới này bên trong thụ cả một đời? Ngươi muốn vây ở trong cấm địa cả đời lời nói, liền hào hào đợi đi. Thiết Phong tử vô cùng ghét bỏ cùng ở bên cạnh bọn hắn những người kia. Tuy nhiên cũng có thực lực nhất đẳng, nhưng đại bộ phận nhưng đều là yếu không được. Chương 369. Ngự Lê Tông khu trục chương 369, Ngự Lê Tông khu trục phế vật. Gia hỏa này cũng là cái phế vật. Đem hắn đuổi đi ra, hắn cũng là tông môn sỉ nhục. Đuổi đi ra. Đuổi đi ra. Trương Phàm mở mắt thời điểm liền đưa thân vào xa lạ tràng cảnh bên trong, hắn hư nhược nằm trên mặt đất không thể động đậy, người quanh mình đối với hắn nói lời ác độc. Bị người chỉ cái mũi mắng, chật chật, cái này thể nghiệm thật đúng là mới lạ vô cùng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, xa lạ trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn bên trong, qua trong giây lát hắn thì biết rõ chính mình ngay sau đó tình cảnh. Hắn, Trương Phàm, trở thành một người khác. Giờ này khắc này, ngay tại thay thế một người khác tại qua người của đối phương sinh. Thậm chí không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Trương Phàm liền biết, hắn lúc này vị trí cố thân thể này định lại chính là cần tiêu trừ oán niệm bên trong một cái. Hoặc là nói là, trong đó trọng yếu nhất hoàn. Trương Phàm, người như ngươi, căn bản cũng không cần phải tồn tại ở trên thế giới này, trên người ngươi không có vô linh lực không nói, càng là cái luyện võ phế vật, cứ như vậy, ngươi làm sao còn có thể yên tâm sống trên thế giới này? Ngươi làm sao còn không chết đi? Sau cùng câu nói này, là bên trong một cái nam tử tiến đến Trương Phàm hắn bên tai nói, đồng thời, nhìn người chung quanh phản ứng, bọn họ cần phải đều không có nghe được câu này, nói cách khác những lời này là chuyên môn nói cho hắn nghe. Trương Phàm nhíu mày, ý vị thâm trường lườm nam tử liếc một chút. Người này, có chút không thích hợp. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương ánh mắt nhìn hắn bên trong, lại vô ý thức toát ra một cỗ mãnh liệt hận ý cùng ghen ghét, sau đó lại hóa thành thật sâu đắc ý cùng thống khoái. Ghen ghét cái bọn họ trong miệng luyện võ phế vật. Bản thân cái này thì rất kỳ quái. Trương Phàm ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ trước mắt nam nhân này, lập tức trêu tức nhìn lấy nam tử, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra nói, ngươi tính là thứ gì? Để cho ta đi chết. A. Cứ như vậy, Trương Phàm thanh âm nhẹ nhàng rơi vào nam tử trong tai. Dạng này không thèm để ý chút nào giọng điệu, không biết để nam tử nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy nam tử thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Trương Phàm thần sắc đều biến vi diệu. Ánh mắt kia giống như chấn kinh, giống như hoảng sợ, giống như lâm vào nào đó đoạn nhớ lại bên trong. Hắn nhìn lấy Trương Phàm ánh mắt thật giống như đang nhìn một người khác. Chỉ một thoáng, nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần, lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Trương Phàm ở giữa khoảng cách, nhếch môi không nói một lời, dường như Trương Phàm trong mắt hắn là nguy hiểm gì hồng thủy manh thú giống như. Người khác có lẽ không có chú ý tới nam tử này thất thố, có thể Trương Phàm lại nhìn rất rõ ràng. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Phàm theo xa lạc kia, dần dần dung nhập trong trí nhớ của hắn tìm được trước mắt nam nhân kia tin tức. Công tử áo trắng, Ly Xanh. Gia hỏa này người xưng công tử áo trắng, ngoại trừ bởi vì hắn cái kia lâu dài toàn thân áo trắng bên ngoài, càng bởi vì trong mắt thế nhân, áo trắng tiền lương từ trước đến nay thiện tâm, tâm tư tinh khiết như bạch tuyết. Tâm tư tinh khiết, công tử áo trắng. Sách. Xem ra, hữu danh vô thực a. Trương Phàm khẽ miệng trêu tức không khỏi làm sâu sắc, cùng lúc đó cũng từ dưới đất đứng lên, tuy nhiên thân thể này có chút yếu, đứng dậy động tác cũng là thất tha thất thể. Có thể Trương Phàm cái kia một thân khí độ lại làm cho người ở chỗ này cũng không dám xem thường hắn. Mắt thấy Trương Phàm toàn thân trên dưới khí thế chỉ có biến hóa, người ở chỗ này sắc mặt trong nháy mắt đều đen hắc đồng dạng cũng có chút không dám tin tưởng. Người này làm sao trước sau tương phản to lớn như thế? Giống như là hai người giống như. Lúc trước là chó rơi xuống nước, bây giờ, bất quá là bệnh trạm chi tư hổ. Trang diện trong nháy mắt lâm vào an tĩnh cực độ, không khí ngột ngạt bên trong. Đinh. Nhắc nhở. Ký chủ đã tiến vào bị oán khí quấn quanh kiếm thế giới thần linh bên trong, thay thế kiếm linh sửa đổi tương lai nhân sinh quy tích. Tin tức, khế ước giả Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết 2 tỷ bội đồng dạng tiến vào kiếm linh thế giới, cũng thay thế người khác nhau vật, hai người hoàn toàn đưa vào kiếm linh trí nhớ, quên mất bản thân. Tin tức 1, kiếm linh trí nhớ trong thế giới, lấy ký chủ cùng khế ước giả đến thả mệnh danh. Cảnh cáo, hệ thống hao phí quá nhiều năng lượng trợ ký chủ thoát ly kiếm linh trí nhớ ảnh hưởng, cần tiến vào thời gian dài ngủ đông, cho đến ký chủ thoát ly kiếm linh trí nhớ thế giới. Đích, nương theo lấy sau cùng chói hai kêu tiếng vang lên, hệ thống triệt để lâm vào thời gian dài ngủ đông bên trong. Trương Phàm giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nâng trán. Khá lắm. Theo kiếm hải về sau thì cơ bản không có động tĩnh gì hệ thống, lúc này thật đúng là lâm vào ngủ đông kỳ. Về sau đoạn này đường, liền phải toàn dựa vào chính mình. Ý thức được điểm này, Trương Phàm lại không có nửa điểm lục trí, ngược lại dâng lên nồng đậm thắng bại muốn. Thì cái này trong thời gian ngắn, bên cạnh vây quanh Trương Phàm mọi người lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Cái này bất quá chỉ là cái luyện võ phế vật, trên thân không có nửa điểm linh khí. Bọn họ đây là đang sợ cái gì? Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt không khỏi càng phát lạnh lẽo căm ghét. Bất quá, còn mọi người không giống nhau một lần nữa đối Trương Phàm làm có dễ, ngay sau đó liền nghe đến một đạo thanh lệ giọng nữ tại bên tai vang lên. Các ngươi tránh hết ra. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Thanh lệ giọng nữ bên trong thậm chí mang theo một tia vội vàng. Có thể nghe được, đối phương rất để ý Trương Phàm hiện nay tình huống. Đại tiểu thư, đây không phải ngươi cần phải tới địa phương. Trương Phàm người này, ngươi chớ có che chở hắn nữa. Công tử áo trắng tiến lên ngăn cản người tới, cản ở trước mặt đối phương, trực tiếp ngăn cách Trương Phàm cùng đi người ở giữa ánh mắt. Trương Phàm đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chính muốn nhìn một chút có phải hay không hắn nghĩ như vậy, không nghĩ tới, liền để cái kia công tử áo trắng Ly Xanh chặn lại. Thấy thế, Trương Phàm không khỏi hé mắt, nhìn chằm chằm Ly Xanh bóng lưng. Ly Xanh đột nhiên có cảm giác, không hiểu cảm giác được như có thực chất sát ý, cảm giác được đằng sau có nóng rực ánh mắt, có thể, hắn lại nửa chút cũng không sợ. Suy, có gì phải sợ? Một cái phế vật thôi. Chờ đem cái phế vật này theo trong tông môn đuổi sau khi đi ra ngoài, hắn có rất nhiều cơ hội có là thủ đoạn có thể không có không một tiếng động đem người giết chết. Đến lúc đó, hắn liền có thể gối cao không lo, ngồi tại hiện nay vị trí bên trên tốt hưởng thụ tốt mọi người truy phủng. Hắn, công tử áo trắng Ly Xanh, mới là người thắng cuối cùng. Nghĩ đến này, Ly Xanh trong mắt bắn ra thần sắc càng phát kiên định. Đại tiểu thư, trở về đi. Bởi vì Trương Phàm, chúng ta Ngự Lê Tông đã trở thành các đại tông môn bên trong chê cười. Hiện nay, Trương Phàm càng là chọc giận tới các đại tông môn, nếu là lại đem người này lưu lại, đến lúc đó, sợ là muốn dựng vào chúng ta toàn bộ Ngự Lê Tông đệ tử tánh mạng. Quả nhiên, Ly Xanh là hiểu được nắm nhân tâm. Cứ như vậy hai ba câu nói, trong nháy mắt liền đem lúc này tình thế nguy chuyện, không chỉ có khơi dậy nhiều người tức giận, đồng thời cũng để cho trước mặt cái kia khuôn mặt tinh xảo từ trước đến nay hiền lành Ngự Lê Tông đại tiểu thư do dự. Nàng thường ngày bên trong luôn luôn che chở Trương Phàm, có thể nếu như tiếp tục như vậy đi xuống sẽ dựng vào toàn bộ Ngự Lê Tông đệ tử tánh mạng. Như vậy, nàng thật đúng là không biết phải nên làm như thế nào. Mệnh của nàng, nàng có thể làm chủ. Nhưng bên người những người kia. Chương 370. Đơn độc sông thi vụ Lâm. Chương 370. Đơn độc sông thi vụ Lâm. Ly Xanh bên kia đột nhiên yên lặng một cái chớp mắt. Chỉ là này nháy mắt lặng im, Trương Phàm trong nháy mắt thì nhận rõ ngay sau đó tình cảnh. Cái này cái gọi là Ngự Lê Tông đại tiểu thư rất hiển nhiên do dự, bị thuyết phục. Nghĩ đến này, Trương Phàm mắt sắc cảm mấy phần, đồng thời cũng càng thêm nhận định một điểm nữa. Cái này người tuyệt đối không giống hắn chỗ nghĩ như vậy, lại là Mộ Dung Tuyết. Dù sao thì Mộ Dung Tuyết tính tình hắn hiểu quá rồi, vô luận là dưới tình huống nào, vô luận người khác nói cái gì, vô luận hậu quả sẽ như thế nào, đồng dạng đứng trước chuyện như vậy lúc Mộ Dung Tuyết tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại hắn bên này che chở hắn, càng thậm chí hơn Mộ Dung Tuyết có thể vì hắn mưu phản Ngự Lê Tông. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nháy mắt bình tĩnh. Đã đối phương không phải Mộ Dung Tuyết, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trương Phàm nhàn nhạt lườm Ly Xanh liếc một chút, quay người rời đi Ngự Lê Tông. Sách. Tương lai có thể tuyệt đối đừng có chuyện nhờ đến trên đầu ta một ngày. Nếu không, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định phải hoàn trả. A, không. Nói đúng ra, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần hắn có năng lực, đều sẽ đem hôm nay đây hết thảy còn trở về. Cứ như vậy, Trương Phàm lạnh lẽo thanh âm chui vào trong thai của mọi người. Nghe vậy, công tử áo trắng Ly Xanh càng là ngoắc ngoắc khoe môi, tự nhận là cầm Trương Phàm tay cầm, càng thêm có lực lượng trừ rơi Trương Phàm. Đương nhiên, cho dù không có lý do quang minh chính đại, hắn cũng sẽ trong bóng tối trừ rơi Trương Phàm. Nhưng nếu là có thể đường hoàng lý do, từ đó quang minh chính đại trừ rơi Trương Phàm, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, cũng mất không ít chuyện. Đại tiểu thư, ngươi nhìn, đây chính là Trương Phàm, hắn căn bản thì không đáng ngươi tương hộ. Nói rất đúng. Đại tiểu thư, chúng ta Ngự Lê Tông nói thế nào cũng bảo hộ phế vật này nhiều năm như vậy, muốn không là chính hắn gây chuyện gì, như thế nào lại có hôm nay cái này vừa ra? Gia hỏa này không biết cảm kích thì cũng thôi đi, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi. Xem ra đúng là còn ghi hận Ngự Lê Tông. Muốn ta nói, loại phế vật này nên trực tiếp giết, tránh khỏi lưu lại tai họa. Nghe đến mấy câu này, nữ tử không khỏi hơi hơi nhíu mày, tâm lý càng là lật đến hoảng. Nàng luôn cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, nàng muốn đuổi kịp đi hỏi rõ ràng, thế nhưng là, nàng hiện tại còn nhất định phải ngay tại Ngự Lê Tông. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nhưng dù cho như thế, nữ tử vẫn là không nhịn được thay Trương Phàm nói một câu, các ngươi nói không đúng. Đã các ngươi luôn mồm xưng đối phương là phế vật, cái kia, các ngươi đang sợ cái gì? sợ trong miệng các ngươi phế vật tương lai có một ngày nhảy lên một cái, thành cho các ngươi cần chiêm ngưỡng tồn tại. Mộ Dung Băng lạnh lùng lườm mọi người liếc một chút, ngược lại rời đi. Nhìn lấy Mộ Dung Băng bóng lưng rời đi, mọi người không khỏi nhíu mày. Bọn họ theo bản năng muốn phản bác. Một cái phế vật mà thôi, nửa chút linh khí không có không nói, căn bản thì không có tu luyện linh căn, dạng này người, tương lai sẽ xoay người. Để mọi người chiêm ngưỡng hiện nay bị giẫm tại lòng bàn chân phế vật. Cái này, không có khả năng. Có thể cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mọi người lại là theo bản năng, an y hào hào trở nên trầm mặc. Trong lòng lại có loại không nói ra được rung động. Rời đi Mộ Dung Băng không có chút nào ý thức được, tại nàng sau khi rời đi, nàng vừa rồi cái kia lời nói cho mọi người ở đây lưu lại bao sâu rung động. Trong đó lấy công tử áo trắng Ly Xanh tâm tình phức tạp nhất. Nhìn tới, có một số việc, hắn nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng mới được. Trương Phàm theo Ngự Lê Tông sau khi rời đi, trực tiếp tiến nhập trong núi rừng. Càng là người người e ngại Thi Vũ Lâm bên trong. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chính như cùng công tử áo trắng Ly Xanh nói như vậy, hắn đắc tội ngoại trừ Ngự Lê Tông bên ngoài cái khác tông môn. Tuy nhiên hắn đối cái kia bộ phận trí nhớ vô cùng mơ hồ, thậm chí không làm rõ được đến tuột cùng là làm cái gì dẫn đến cái khác tông môn đối với hắn đều hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Có thể, hắn mơ hồ nhớ đến, thật sự là hắn là đắc tội các đại tông môn. Hiện nay rời đi Ngự Lê Tông, không có Ngự Lê Tông che chở, những cái kia theo dõi hắn tông môn tất nhiên sẽ nghe mùi tanh mà đến. Đến lúc đó, hắn Trương Phàm rơi vào những người kia trong tay kết quả, có thể nghĩ. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Trương Phàm ngay sau đó thì làm ra quyết định. Tiến Thi Vũ Lâm. Thi Vũ Lâm là cả phiến đại lục vị dị nhất, thứ nhất người kiêng kỵ tồn tại. Chỗ lấy được xưng là Thi Vũ Lâm, truy cứu nguyên nhân thì là mảnh rừng núi này bất cứ lúc nào luôn luôn vũ khí tràn ngập, thậm chí tới gần Thi Vũ Lâm bắt đầu liền có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Thi Vũ Lâm bốn phía nhiệt độ thì thấp, vừa mới bước vào nửa bước liền có thể cảm nhận được trong đó hơi lạnh thấu xương. Có thể cái này còn không phải Thi Vũ Lâm chỗ lấy làm người kiêng kỵ đồng thời được xưng là Thi Vũ Lâm chân chính nguyên nhân. Lớn nhất làm cho người sợ hãi cũng là Thi Vũ Lâm tên nơi phát ra là bước vào Thi Vũ Lâm, chưa bao giờ còn sống đi ra. Không chỉ là người, chỉ cần là vật sống tiến vào Thi Vũ Lâm, liền không ai có thể còn sống rời đi. Có chút không tin tà ngược lại là tiến vào Thi Vũ Lâm, tiến vào mấy bước muốn triệt để đã mất đi phương hướng, lại có hướng trên thân một sợi dây tác. Có thể, cho dù là buộc lại dây thừng, tiến vào sâu chút, lại bị người thì dây thừng lôi ra lúc đến chính là một đống mạch cốt. Càng đáng sợ chính là, rời đi Thi Vũ Lâm trước đó, mọi người còn thấy rõ ràng lôi ra tới là cá nhân, nhưng lại tại rời đi Thi Vũ Lâm trong nháy mắt kia, liền triệt để bạch cốt hóa. Đến mức mới tiến vào nửa bước, thậm chí đều không hề rời đi qua tầm mắt mọi người, rời đi Thi Vũ Lâm sau trong vòng vài ngày cũng sẽ chết vong, lập tức qua trong giây lát hóa làm trắng như tuyết bạch cốt. Cũng chính là đi qua cái này lần lượt thê thảm đau đớn kinh lịch về sau, không còn có người nỗ lực biết rõ ràng núi này dừng tình huống. Từ đó về sau, mảnh rừng núi này liền có thêm cái tên, Thi Vũ Lâm. Thi Vũ Lâm bên ngoài, các đại tông môn đạt được Trương Phàm bị đuổi ra Ngự Lê Tông về sau liền nghe theo gió mà đến. Thế mà tin tức cuối cùng lại trực chỉ Trương Phàm tiến nhập Thi Vũ Lâm, cái này có đến mà không có về, hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương. Chỉ một thoáng, Thi Vũ Lâm bên ngoài tụ tập các đại tông môn người, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Người này điên rồi, tự tìm đường chết. Tổng, sau cùng rơi vào chúng ta trên tay lời nói cũng là một cái chết. Như thế, chẳng bằng tự sát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thể tổng vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Nếu là quyết định chủ ý muốn tìm cái chết, như vậy hoàn toàn có biện pháp khác, làm gì tại muốn đi vào cái này Thi Vũ Lâm bên trong. Có lẽ, tiến vào Thi Vũ Lâm không phải là vì tìm chết, mà chính là hướng tử mà sinh muốn tại cái này tuyệt lộ bên trong liệu ra một đầu sinh lộ tới. Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất là bình thản, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thi Vũ Lâm phương hướng. Nếu là nhìn kỹ, thậm chí có thể trông thấy hắn trong mắt toát ra nhàn nhạt qua mang. Giờ phút này Thích Tịch hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, hoàn toàn không biết, đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý hắn vừa rồi cái kia lời nói tại mọi người nhìn lại, là cỡ nào vô căn cứ hoang đường. So sánh Thích Tịch bình tĩnh, những người còn lại tâm tư dị biệt. Chương 371. Tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết mất tích chương 371, tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết mất tích đều đợi tại cái này làm gì? Sẽ không phải các ngươi thật cảm thấy, Trương Phàm tiểu tử kia có thể có mệnh theo Thi Vũ Lâm bên trong ra đi. Đúng là điên. Cái này Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ bất quá thuận miệng nói, sẽ không phải đều tưởng thật ra. Thi Vũ Lâm nếu là thật sự tốt như vậy xong, vậy nó như thế nào lại là Thi Vũ Lâm? Đi đi. Các ngươi nguyện ý đợi liền tiếp tục đặt cái này đợi đi. Thi Vũ Lâm bên ngoài, mấy cái tông môn đệ tử nhìn lấy canh giữ ở sơn lâm bên ngoài mọi người lắc đầu, thế ra truyền tống phủ sau lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Theo những người kia lần lượt rời đi, lưu tại Thi Vũ Lâm người bên ngoài càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, có quan hệ với Trương Phàm tiến vào Thi Vũ Lâm biến mất cũng theo đó lan truyền nhanh chóng. Cái gì? Các ngươi nói là sự thật? Cái này Trương Phàm lá gan rất lớn, cũng dám tiến Thi Vũ Lâm. Nơi này rất quỷ dị, đi vào không ra, xem ra hắn rời đi Ngự Lê Tông cũng là quyết định chủ ý không muốn sống. Ai? Nói đến, tiểu tử này cũng còn thật đáng thương. Người nào không biết hắn từ nhỏ kinh tài diễm diễm, là cái thiếu niên thiên tài, lúc này mới có thể tiến vào Ngự Lê Tông. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày xưa thiên tài nhất triều vẫn lạc, nhất định thành cái không cách nào tu luyện phế vật, thì liền võ căn đều bị hủy. Chậc chậc chậc, nói đến cũng đúng a. Nếu không phải chuyện ban đầu, chỉ sợ bây giờ Trương Phàm chính là toàn bộ Ngự Lê Tông tiêu ngạo nhất tồn tại. Quả thật là tạo hóa trêu người, nhân sinh gặp gỡ thật đúng là không ai nói rõ được. Ngự Lê Tông đệ tử thấp giọng đàm luận. Tại Trương Phàm không hề rời đi Ngự Lê Tông trước đó, tất cả mọi người nâng lên Trương Phàm đều là phẫn nộ chán ghét, nhận định là bởi vì Trương Phàm tồn tại mới đưa đến tại Ngự Lê Tông trở thành các đại tông môn chê cười. Căn bản thì không có người có thể nhớ tới đã từng Trương Phàm là như thế nào làm cho người kiêu ngạo nhìn lên không kịp tồn tại. Nhưng hôm nay, khi biết Trương Phàm thảm trạng về sau, lại là có người đối với hắn lòng sinh đồng tình, từ đó nhớ tới quá khứ Trương Phàm lưu lại trong trí nhớ một chút kia tốt, châm chọc cùng cực. Những lời này rất nhanh thì truyền ra, không có khi nào công phu thì truyền đến công tử áo trắng Ly Xanh trong hai. Nghe được Trương Phàm tiến vào Thi Vụ Lâm tin tức về sau, công tử áo trắng Ly Xanh nhất thời hưng phấn không thôi, đáy lòng tiêu đốt nhảy cấm hỏa diễm nhất thời vụt đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Có thể đang nghe mọi người thảo luận Trương Phàm thở thiếu thời cho người ta mang tới kinh diễm lúc, công tử áo trắng Ly Xanh sắc mặt đông nhiên phát sinh biến hóa. Đối với người khác không thấy được địa phương, sắc mặt của hắn vô cùng ấm chậm. Đáy mắt nhấc lên người khác xem không hiểu sóng to gió lớn. Chỉ một thoáng, Ly Xanh rủ xuống bên cạnh thân tay chăm chú siết thành nắm đấm, trong mắt bắn ra sắc bén sát ý Trương Phàm, ngươi chết tử tế nhất tại Thi Vụ Lâm bên trong, nếu không, ngươi bước ra Thi Vụ Lâm một khắc này, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ly Xanh âm thầm cắn răng nói. Cùng lúc đó, có quan hệ với Trương Phàm tin tức cũng truyền đến Ngự Lê Tông đại tiểu thư Mộ Dung Băng trong hai. Nghe vậy, Mộ Dung Băng ngay sau đó sửng sốt, mi đầu trong nháy mắt thật chặt nhăn ở cùng nhau, thần sắc vô cùng phức tạp, nỗi lòng càng là loạn một cái chớp mắt. Hán, vậy mà xông Thi Vụ Lâm, đây là tại muốn chết. Mộ Dung Băng giận dữ, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phân xét chuyện này. Dù sao, Trương Phàm nếu là lưu tại Thi Vụ Lâm bên ngoài, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí tại các đại tông môn vây quét dưới, xuống chẳng sẽ chỉ càng thêm thế thảm. Như thế so sánh với dưới, tiến vào Thi Vụ Lâm còn thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến này, Mộ Dung Băng ánh mắt không khỏi lóe lên. Chẳng lẽ Trương Phàm là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết, muốn theo Thi Vụ Lâm cái này hẳn phải chết chi địa bên trong tìm được một đường sinh cơ? Không biết vì cái gì, Mộ Dung Băng thời khắc này ý nghĩ đúng là cùng Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch hoàn toàn nhất trí. Dù sao, nếu là thật sự một lòng hướng chết có thể có vô số loại kiểu chết. Tiến vào Thi Vụ Lâm, cái này thao tác thực không thích hợp, rất quỷ dị. Cái này để người ta rất khó không đi nghĩ lung tung. Thế mà, còn không đợi Mộ Dung Băng nghĩ lại, đột nhiên thì có người cuống cuồng bận bịu hoàng chạy tới. Thấy rõ ràng người tới về sau, Mộ Dung Băng thần sắc đống nhiên lạnh xuống. Người tới đầy mắt đỏ bừng, trong mắt rõ ràng nhất bối rối, gương mặt kia Mộ Dung Băng không thể quen thuộc hơn được. Đó là bồi tiếp nàng tiểu biểu bội nha hoàn Ngân Linh. Đại tiểu thư, ô ô ô. Tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta không thấy. Ngân Linh nắm thật chặt Mộ Dung Băng cánh tay, dường như chỉ có dạng này mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Giống như là chết đuối người bắt lấy một khối phù mộc giống như, làm sao cũng không chịu buông tay. Mộ Dung Băng lại là khi nghe thấy Ngân Linh lời này về sau, thân thể đống nhiên cứng đờ. Tiểu biểu muội không xuất từ tại bất luận tông môn gì, nàng từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều lấy lớn lên, chưa từng có học qua võ thuật đồng dạng cũng không có tu luyện linh khí. Càng thậm chí hơn, cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến nhân tính hiểm ác. Có thể nói, nàng hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Băng thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Đi tìm. Trước tiên đem tông môn đều tìm một lần, lại lấy ra một bộ phận người đi Ngự Lê Tông bên ngoài tìm. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải tại tối nay trước đó đem người tìm trở về. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Băng lúc này mới nỗ lực để cho mình trấn định lại, chậm rãi mở miệng, bắt đầu an bài tìm kiếm tiểu biểu mọi sự tình. Công tử áo trắng Ly Xanh rất nhanh cũng đã nhận được tin tức. Ngay sau đó toàn bộ Ngự Lê Tông người đều biết, tại Ngự Lê Tông ở tạm biểu tiểu thư không thấy. Lập tức toàn bộ Ngự Lê Tông người cũng bắt đầu hôn thiên hấp địa tìm kiếm, trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên. Người khác có lẽ không biết, nhưng là chỉ cần là Ngự Lê Tông đệ tử đều rõ ràng vị kia biểu tiểu thư lai lịch, biết thân thế của nàng bối cảnh. Đây chính là hoàng thất được sủng ái nhất tiểu công chúa. Cái này muốn là xảy ra vấn đề gì, người nào cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Càng quan trọng hơn là, hoàng thất vị kia đối tiểu công chúa sủng ái có thể nói là đạt đến cực hạn, cho dù là cùng Ngự Lê Tông tông chủ tồn tại quan hệ thông gia quan hệ, cái này là mất rồi tiểu công chúa, chỉ sợ là vị kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối phương cũng sẽ không bận tâm này một ít quan hệ thông gia quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngự Lê Tông đệ tử cũng không khỏi đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nửa ngày sau đó, có đệ tử ngượng ngùng tìm được Mộ Dung Băng. Đại tiểu thư, ta lúc trước giống như nhìn thấy biểu tiểu thư rời đi Ngự Lê Tông. Lúc ấy chỉ là liếc mắt, cũng không có nhìn rất rõ ràng. Hiện tại nhớ tới, có lẽ thật cũng là biểu tiểu thư. Sau khi nói xong, cái kia đệ tử đầu trong nháy mắt rũ xuống, cả người nhìn qua rất là xa suốt tinh thần. Mộ Dung Băng nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân Ngân Linh. Tuyết Nhi vì sao lại rời đi Ngự Lê Tông? Ngươi, tổng không đến mức cái gì cũng không biết ta. Quả thật đúng là không sai. Vừa dứt lời liền gặp được bên cạnh thân Ngân Linh thân thể run rẩy. Ngân Linh không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt toát ra vô cùng thần sắc kinh khủng tới. Tại Mộ Dung Băng nhìn soi mói, run rẩy mở miệng nói, ta nghe tiểu công chúa nói, nàng muốn đi tìm Trương Phàm tới. Nghe vậy, Mộ Dung Băng sắc mặt đột biến. Nhìn về phía Ngân Linh ánh mắt không khỏi càng phát lạnh lẽo. Chương 372. Mộ Dung Băng đối kháng tông chủ chương 372, Mộ Dung Băng đối kháng tông chủ đối lên Mộ Dung Băng lạnh lẽo ánh mắt, Ngân Linh nhất thời dốc hết ra càng thêm lợi hại. Đúng, thật xin lỗi, ta là thật không biết tiểu công chúa thật sẽ rời đi Ngự Lê Tông. Ta coi là tiểu công chúa nói đúng là lấy chơi. Nói đến phần sau, Ngân Linh thanh âm là càng ngày càng nhỏ, ngoại trừ chính nàng, chỉ sợ không ai có thể nghe rõ ràng nàng đều nói cái gì. A, Mộ Dung Băng lại là cười lạnh thành tiếng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hoàng thất vị kia vậy mà lại an bài như thế cái ngu xuẩn hầu ở Tuyết Nhi bên người. Loại sự tình này, bất luận thật giả, đều cần phải nhìn kỹ Tuyết Nhi mới đúng. Tha tin rằng là có còn hơn là không. Làm Tuyết Nhi nha hoàn, thì nên vạn sự đều lấy Tuyết Nhi an nguy làm trọng mới đúng. Nếu là Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì sao, cũng Ngự Lê Tông có thể không gánh nổi ngươi.
Không, nói đúng ra, ta Ngự Lê Tông đều sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, ngươi có thể hiểu.
Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Băng không nói nữa, quay đầu tìm tông chủ đi.
Ngự Lê Tông tông chủ chính là Mộ Dung Băng phụ thân.
Có thể bởi vì đối phương nghiêm khắc, Mộ Dung Băng cũng từ trước đến nay cực kỳ thủ quy củ, hai cha và con gái ở giữa ngược lại là lộ vẻ có chút xa cách.
Ngươi là vì Tuyết Nhi sự tình tới.
Thế nào, người còn không tìm được?
Tông chủ nhíu mày.
Theo Mộ Dung Băng xuất hiện ở trước mặt hắn giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn thì đã được đến đáp án. Tất nhiên là người còn không có tìm được, bằng không mà nói, Mộ Dung Băng lúc này thì không sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là nhiều hỏi một câu.
Tông chủ, ta muốn xuất phát tiến về Thi Vũ Lâm.
Mộ Dung Băng mắt sắc nghiêm túc mà kiên định.
Lời nói này lối ra, thì lại không có đường sống mẹ toàn.
Ngay tại Mộ Dung Băng nhận vì chuyện này Nhi không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở thời điểm, không nghĩ tới, tông chủ lại là trực tiếp cự tuyệt nàng.
Không được.
Ngươi muốn làm cái gì đều tùy ngươi, ngươi từ trước đến nay có chừng mực vô cùng.
Thế nhưng là, lần này quyết định của ngươi ta sẽ không đồng ý.
Dù là Tuyết Nhi tiến nhập Thi Vũ Lâm, ngươi cũng không cho bước vào Thi Vũ Lâm nửa bước.
Chỉ liếc một chút, tông chủ liền nhìn ra Mộ Dung Băng vừa rồi câu nói kia là tổn lấy dạng gì tâm tư.
Nàng là muốn tiến Thi Vũ Lâm.
Tông chủ không như thế dứt khoát, không mang theo do dự chút nào, như thế để Mộ Dung Băng có trong nháy mắt hoảng hốt.
Bất quá, quyết định của nàng không lại bởi vậy có bất kỳ sửa đổi.
Ta đã quyết định.
Mộ Dung Băng tiếp tục mở miệng, không giống nhau tông chủ nói tiếp chút gì đến ngăn cản phủ định. Cái này nghe được Mộ Dung Băng tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi cũng rõ ràng, nếu là Tuyết Nhi tiến nhập Thi Vũ Lâm chờ đợi chúng ta lại là cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ đến Ngự Lê Tông có thể chỉ lo thân mình?
Điều đó không có khả năng.
Cho nên, do ta tiến vào Thi Vũ Lâm là tốt nhất phương thức giải quyết, có lẽ còn có thể bảo trụ Ngự Lê Tông.
Dù sao, nàng làm Ngự Lê Tông đại tiểu thư đã tự mình tiến vào Thi Vũ Lâm tìm kiếm tiểu công chúa, đến lúc đó, hoàng thất vị kia chỉ sợ cũng không tốt lại đối Ngự Lê Tông làm khó dễ.
Nhưng nếu là Ngự Lê Tông người thả Nhậm Tuyết Nhi một mình tiến vào Thi Vũ Lâm, Ngự Lê Tông nhưng không ai làm ra bất kỳ hành động gì.
Ha ha,
lấy hoàng thất vị kia thủ đoạn, đến lúc đó sợ rằng sẽ đem chọn cái Ngự Lê Tông người đều cưỡng ép đuổi vào Thi Vũ Lâm.
Chuyện này, vị kia tuyệt đối làm được.
Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Mộ Dung Băng vốn cho là chuyện này tông chủ tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ lý do gì phản đối, thế nhưng là không nghĩ tới chính là tông chủ thái độ khác thường, lại còn là vô cùng kiên quyết phủ định cái này hành động.
Cho dù là muốn đi vào Thi Vũ Lâm, vậy cũng tuyệt đối không phải từ ngươi đi.
Ta là Ngự Lê Tông tông chủ, nếu là thật sự đến khi đó, chuyện này cũng cần phải để ta tới khiêng.
Đừng đem ngươi phân lượng của mình coi quá nặng.
Tông chủ lạnh giọng mở miệng.
Nghe vậy, Mộ Dung Băng không khỏi nhíu chặt mi đầu, trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi.
Đây là cái gì tình huống?
Chẳng lẽ
bận tâm lấy cha và con gái tình cảm?
Nghĩ đến khả năng này, Mộ Dung Băng nhếch miệng lên một vệt nụ cười rêu cả tới.
Nàng đồng tông chủ ở giữa cha và con gái tình cảm, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều.
Điểm ấy, khi còn bé nàng có lẽ nhìn không ra, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, nàng đã sớm nhìn thấu triệt. Cho nên nói, hiện tại đối với việc này trang cái gì cha và con gái tình thâm.
Mộ Dung Băng một câu đều không nói, cũng chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy tông chủ.
Có thể cho dù là dạng này, tông chủ lại sửng sốt theo Mộ Dung Băng thời khắc này biểu lộ đọc hiểu ý nghĩ của nàng.
Lúc nào ở giữa, Ngự Lê Tông tông chủ chỉ cảm thấy một trận ảo não, ở ngực càng là bay lên lên lửa giận vô danh.
Sau cùng nhưng lại rất nhanh đem cái kia cỗ tâm tình cho cưỡng ép xuống.
Ngươi có thể đi.
Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn về phía Mộ Dung Băng ánh mắt không mang theo tình cảm chút nào.
Mộ Dung Băng chân trước rời đi, ngay sau đó tông chủ trước mặt liền xuất hiện một đạo hắc ảnh.
Đem người cho ta xem trọng, vô luận như thế nào, không cho phép nàng bước ra Ngự Lê Tông nửa bước.
Nói xong, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia lóe lên, lập tức liền triệt để biến mất.
Tại người đều sau khi rời đi, Ngự Lê Tông tông chủ cả thân thể dựa vào sau lưng chỗ tựa lưng phía trên, con người hơi híp, trong mắt phun trào lấy người khác xem không hiểu tâm tình.
Mộ Dung Tuyệt, rất nhanh, đây hết thể rất nhanh liền kết thúc.
Ngự Lê Tông tông chủ chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng thở dài nói:
"Thi Vũ Lâm bên ngoài."
Mộ Dung Tuyết trốn đông trốn tây, sử xuất để cho nàng thành công tránh thoát mấy sóng đi ra tìm nhân mã của nàng.
Hi hi,
quả nhiên, lấy sự thông minh của ta tài trí, liền không có làm không thành công sự tình.
Mộ Dung Tuyết đắc ý, nàng theo trong bụi cỏ đứng dậy, vỗ vỗ trên thân nhiễm bụi đất.
Nàng nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua.
Cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm cách đó không xa Thi Vũ Lâm phương hướng,
gần trong gang tấc,
rất nhanh liền có thể đi trong truyền thuyết Thi Vũ Lâm.
Nghĩ đến, Mộ Dung Tuyết không khỏi kích động lên, huyết dịch cả người đều đi theo sôi trào, một đôi mắt sáng long lanh, đốt người lợi hại.
Nhìn lấy đến Thi Vũ Lâm phía ngoài Ngự Lê Tông đội ngũ, Mộ Dung Tuyết trong mắt đi lòng vòng, lập tức tìm cái địa phương tiếp tục miêu.
Nàng ngợi, chỉ cần những người kia rời đi, nàng liền có thể tiến vào Thi Vũ Lâm.
Thế mà, cái này nhất đẳng thì chờ đến buổi tối.
Có thể thủ tại Thi Vũ Lâm phía ngoài Ngự Lê Tông đội ngũ căn bản thì không có muốn rút lui ý tứ, thậm chí như đầu gỗ không nhúc nhích đứng ở đằng kia.
Thấy thế, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhíu mày,
trong lòng buồn bực không thôi.
Lúc này không chỉ là Mộ Dung Tuyết phiền muộn, cũng là Thi Vũ Lâm bên ngoài Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Lớn nhất cuối cùng vẫn không thể nào đè nén xuống nội tâm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói: "Các ngươi Ngự Lê Tông người ở chỗ này xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ, hối hận đem người theo Ngự Lê Tông đưa đi ra, tại cái này trông coi chuẩn bị bọn người sau khi ra ngoài che chở hắn?"
Vẫn là nói,
giả bộ muốn để thế nhân đối Ngự Lê Tông nói lên một câu trọng tình trọng nghĩa. Tông môn chi mẫu mực, thích tịch mà nói có thể nói là mười phần ác miệng. Nghe được lời nói này về sau, Ngự Lê Tông người cũng nhịn không được giật giật khoe miệng, không vui liếc mắt thích tịch. Mà bốn phía cái khác tông môn người nhìn về phía Ngự Lê Tông những người kia ánh mắt cũng càng phát cổ quái. Chương 373 đầu mâu đủ chỉ Ngự Lê Tông. Chương 373 đầu mâu đủ chỉ Ngự Lê Tông. Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ nói có đạo lý, các ngươi Ngự Lê Tông người đây là ý gì? Chẳng lẽ thật thật giả giả muốn cùng chúng ta cái khác tông môn đối nghịch, đối với chúng ta thầm hạ sát thủ? Ngay sau đó lại đến một chiêu chim sẻ nút đằng sau, chậm rãi suy yếu cái khác tông môn thế lực, từ đó để cho các ngươi Ngự Lê Tông độc đại không thành. Canh giữ ở Thi Vụ Lâm bên ngoài tông môn đệ tử số lượng so với lúc trước sớm giảm bớt rất nhiều. Có thể cho dù là dạng này, cái này Thi Vụ Lâm phía ngoài đệ tử số lượng cũng vẫn là không thể khinh thường. Bây giờ nghe được Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ thích tịch một phen, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ào nhịn không được suy đoán Ngự Lê Tông mục đích. Kể từ đó, Ngự Lê Tông trong nháy mắt liền bị đẩy đến đứng núi chịu sào phía trên. Ngự Lê Tông người nhất thời phát giác được sự tình phát triển không đúng, theo bản năng nhíu mày. Chỉ thấy mấy người liếc mắt nhìn nhau, ào ào biểu hiện ra ngoài đối thích tịch cái kia lời nói kiêng kỵ. Dù sao, cái này muốn là xử lý không tốt, như vậy, đến đón lấy rất có thể sẽ tạo thành các đại tông môn đối Ngự Lê Tông bất mãn, thậm chí liên thủ đối phó Ngự Lê Tông tình huống phát sinh. Nghĩ đến này, Ngự Lê Tông mấy cái người đệ tử không khỏi lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta lần này tới cũng không phải là vì Trương Phàm sự tình, mà chính là, nói đến đây, mấy người không khỏi trầm mặc. Tiểu công chúa mất tích sự tình không tiện lộ ra, nếu để cho lòng mang không đo người biết lời nói, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ náo ra càng lớn vân tranh tới. Nói hay là không, vô luận như thế nào làm, sau cùng tạo thành hậu quả đều không phải là mấy người bọn hắn có thể thừa nhận được. Nghĩ đến này, tiếng nói im bặt mà dừng. Ngự Lê Tông mấy người đều ăn ý ngậm miệng không nói, thu hồi trên mặt tất cả biểu lộ, chỉ lặng lặng đợi tại cái kia một phương thiên địa, không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào. Có thể, bọn họ cái này nói được nửa câu, cái khác tông môn người như thế nào lại tùy tiện buông tha bọn họ. Đây quả thực là nói chuyện biển vông. Bất quá, súng bắn chim đầu đàn, cái khác tông môn người đều rõ ràng biết không có thể làm thanh thương chính mình đưa đến trong tay người khác. Lúc này thời điểm, mọi người thì phá lệ ăn ý đem ánh mắt chuyển rời đến thích tịch trên thân. Bất kể nói thế nào, vừa mới chuyện này vốn là thích tịch lên đầu. Huống chi, thích tịch là Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ. Chỉ là tầng này thân phận bày ở chỗ này, đây cũng không phải là tại chỗ những người khác có thể so với được. Cho nên nói chuyện này, từ thích tịch tiếp tục ra mặt là không còn gì tốt hơn. Thích tịch không đốc, thậm chí có thể nói cũng là cái nhân tình. Trung quanh những người kia nóng rực ánh mắt hoàn toàn không cách nào coi nhẹ, hắn đem những người kia tâm tư toàn bộ nhìn thấu triệt, muốn cho hắn ra mặt. Cha cha, nếu là đổi lại là bình thời, hắn tất nhiên là muốn đánh nổ những người này đầu chó, để bọn hắn xem cho rõ, hắn thích tịch cũng không phải cái gì người đều có thể lung tung sử dụng. Bất quá nha, lúc này hắn cũng không cái gì để ý dù sao, hắn cũng rất muốn biết Ngự Lê Tông người đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Mà hắn tự nhận, giờ phút này tại chàng nhiều như vậy tông môn đệ tử bên trong, chỉ sợ là cũng chỉ có hắn có năng lực như thế cậy mở Ngự Lê Tông đệ tử miệng. Cứ như vậy một lát công phu, Ngự Lê Tông mấy cái người đệ tử trong nháy mắt cảm giác được một đạo không thể bỏ qua ánh mắt, mà cái kia đạo rơi trên người bọn hắn ánh mắt đúng lúc thì là tới từ thích tịch. Quay đầu thì đối mặt thích tịch cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Như thế, trong nháy mắt để Ngự Lê Tông mấy cái người đệ tử lòng sinh cảnh giác, bọn họ mơ hồ phát giác được, cái này Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ tựa hồ không có hảo ý nhìn lấy Ngự Lê Tông mấy người phản ứng, thích tịch nhịn không được ở trong lòng âm thầm liếc mắt. Nếu không phải muốn cố kỵ hắn Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ hình tượng, hắn đã sớm tiến lên truy bạo mấy cái này không có nhãn lực độc đáo ra hỏa. Suy, cái này ngoại trừ tiến vào Thi Vụ Lâm Trương Phàm, cũng là thủ ở bên ngoài các đại tông môn người, không phải là vì Trương Phàm tới. Cái kia, vì cái gì? Thích tịch cười lạnh, ánh mắt băng lãnh đảo qua Ngự Lê Tông mấy cái người đệ tử. Nghe vậy, Ngự Lê Tông đệ tử tâm nhất thời chìm nặng. Lời này cũng không tốt tiếp, có thể đồng thời không tiếp cũng không được. Phải biết, thích tịch lời nói này trực tiếp đem Ngự Lê Tông các phương cửu hận giá trị kéo căng. Thích thiếu tông chủ cần gì phải cùng chúng ta khó xử? Trương Phàm đã bị trục xuất chúng ta Ngự Lê Tông, hắn sống hay chết liền cùng chúng ta không quan hệ. Đến mức vì đó nó tông môn mà đến câu chuyện càng là lời nói vô căn cứ. Chúng ta Ngự Lê Tông từ trước đến nay không muốn nhiễm các loại phân tranh. Nếu như các ngươi coi là thật phòng bị chúng ta, mục đích của chuyến này chúng ta cũng không phải là không thể nói. Công tử áo trắng Ly Xanh vừa mới đến Thi Vụ Lâm bên ngoài, lập tức liền nghe được thích tịch cái kia lời nói. Ngay sau đó liền minh bạch Ngự Lê Tông đệ tử bây giờ tình cảnh. Hiện thân đồng thời lúc này mới không chút hoang mang nói lên hai câu. Nói xong, ánh mắt của hắn còn nhàn nhạt tại các đại tông môn đệ tử trên thân đảo qua, bị ánh mắt này đảo qua chúng đệ tử trong nháy mắt trong lòng nổi lên từng tia từng sợi xấu hổ. Dù sao, công tử áo trắng nổi tiếng bên ngoài, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục, cái nào nghe được công tử áo trắng lúc không khoa trương phía trên hai câu, lại cho đủ hắn mặt mũi. Hiện nay Ly Xanh cái kia mấy câu, lại thêm cái kia nước trong và gợn sóng ánh mắt, trong chốc nhoáng này đánh mọi người mặt. Thế mà, các đại tông môn đệ tử ăn Ly Xanh bộ này, Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ thích tịch lại không ăn bộ này. Hắn cùng thế nhân ý nghĩ đúng lúc ngược lại. Cái gì công tử áo trắng? Cái này căn bản là cái trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân. Chỉ tiếc, thế nhân nhiều ngu muội, mắt mù tâm mù ra hỏa, đều là cái ngu xuẩn. Chúng ta Ngự Lê Tông lần này tới Thi Vụ Lâm, là tới tìm chúng ta Ngự Lê Tông đại tiểu thư. Theo Trương Phàm rời đi sau đó không lâu, đại tiểu thư lại đột nhiên mất tích, chúng ta có lý do hoài nghi, là Trương Phàm ở trong đó làm cái gì chúng ta không biết. Ly Xanh chậm rãi mở miệng, riêng là đem biểu tiểu thư tiểu công chúa mất tích nói thành đại tiểu thư mất tích. Bởi như vậy, ngược lại là có thể rất tốt ngăn chặn người khác miệng, đồng thời cũng có thể vì lần này Ngự Lê Tông xuất hiện tìm tới rất cái cớ thật hay. Quả thật đúng là không sai. Theo Ly Xanh sau cùng lời nói này nói xong, cái khác tông môn đệ tử trong nháy mắt đều yên lặng, thậm chí còn có người pha trò, cười nói, thì ra là thế, xem ra là chúng ta hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm. Ngự Lê Tông có thể đem Trương Phàm khu trục đi ra ngoài, cái này cũng đủ để gặp Ngự Lê Tông cũng không phải là chúng ta nghĩ như thế như vậy. Chuyện lần này đều là hiểu lầm, là chúng ta nhỏ hẹp. Ha ha. Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch giật giật khoe miệng, ở trong lòng âm thầm xem thường đám người này hành động. Cứ như vậy sức sẹo lý do, chỉ sợ là cũng chỉ có mấy cái này sợ phiến phức nhi cỏ đầu tường mới chọn tin tưởng. Mặc dù biết trong đó có vấn đề, nhưng Thích Tịch chúng pin là không có tiếp tục dây dưa. Dù sao, thì Ly Xanh thủ đoạn, lại dây dưa tiếp thật đúng là chưa chắc ai có thể từ đó rơi tốt. Thích Tịch đều không lên tiếng, cái khác tông môn đệ tử tự nhiên càng sẽ không ngây ngốc ra mặt, trong lúc nhất thời, truy phủng Ngự Lê Tông cùng Ly Xanh thanh âm không ngừng vang lên. Thi vụ lâm bên ngoài đúng là bởi vậy náo nhiệt một trận. Cách đó không xa trốn tránh Mộ Dung Tuyết không khỏi lắc lắc khuôn mặt, rất buồn bực. Chương 374. Lừa dối trốn rời đi Ngự Lê Tông. Chương 374. Lừa dối trốn rời đi Ngự Lê Tông. Bởi vì khoảng cách, Mộ Dung Tuyết cũng không rõ ràng lắm Thi vụ lâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, thế nhưng là, nhìn điệu bộ này, nàng có dự cảm, có lẽ những người này không sẽ rời đi. Nhất là, công tử áo trắng Ly Xanh đều tới. Cái kia, nàng còn thế nào tiến vào Thi vụ lâm? Chỉ một thoáng, Mộ Dung Tuyết cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều thật chặt nhăn ở cùng nhau. Ngự Lê Tông. Mộ Dung Băng rất nhanh liền được Ly Xanh rời đi tin tức, nàng theo bản năng nhíu nhíu mày. Đang chuẩn bị rời đi Ngự Lê Tông tiến đến Thi vụ lâm bên ngoài tìm hiểu tình huống lúc, nàng chưa kịp phóng ra Ngự Lê Tông nửa bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người chặn đường đi của nàng. Đây là ý gì? Người trước mắt nàng cũng không nhận ra, thậm chí có thể nói là phá lệ lạ lẫm. Nếu không phải mắt sắc nhi liếc thấy đối phương chỗ cổ như ẩn như hiện thuộc về Ngự Lê Tông tông chủ ám ảnh tiêu chí, sách, nàng thật đúng là không thể tin được trước mặt gia hỏa này lại là Ngự Lê Tông người. Ngươi không thể rời đi Ngự Lê Tông. Ám ảnh minh sắc nói cho Mộ Dung Băng. Ngắn ngủi một câu nhất thời đem Ngự Lê Tông tông chủ ý tứ biểu lộ rõ ràng. Nghe vậy, Mộ Dung Băng đống nhiên thì cười. Đây là muốn đem ta khốn tại Ngự Lê Tông rồi. A, thật không hổ là Ngự Lê Tông tông chủ bút tích của hắn. Tốt, thật sự là rất tốt. Tiếng nói vừa ra, không chờ đối phương nói chút gì, Mộ Dung Băng xoay người rời đi. Nếu là thật đồng tông chủ ám ảnh mới lên, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Đương nhiên, nàng tránh thức để ý là, song phương rằng có, sợ rằng sẽ dẫn phát Ngự Lê Tông bên trong bất an. Nàng có thể không để ý tới Ngự Lê Tông tông chủ mặt mũi, nhưng lại không thể không để ý tới toàn bộ Ngự Lê Tông. Ám ảnh trơ mắt nhìn lấy Mộ Dung Băng rời đi, trong mắt hiếm thấy lóe qua dị dạng tâm tình. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng kia, trong lòng nghi hoặc. Con tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy thì giải quyết đối phương, nghỉ ngơi đối phương muốn rời khỏi tâm tư. Cái này cùng hắn trước kia trong nhận thức biết đại tiểu thư hoàn toàn khác biệt. Hắn không khỏi hoài nghi, vừa phát sinh đây hết thảy đến cùng là thật hay không. Thường ngày bên trong, hắn tuy nhiên đều ẩn nút trong bóng tối, nhưng đối với Ngự Lê Tông đại tiểu thư này lại là có hiểu biết. Cái này rõ ràng không phù hợp đại tiểu thư tính tình, nàng là sẽ như vậy mà đơn giản từ bỏ người. Đáp án là phủ định. Ám ảnh mắt quang một lóe, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, về tới Ngự Lê Tông tông chủ trước mặt. Thế nào? Ngự Lê Tông tông chủ trên tay động tác đống nhiên nhất định. Người này vừa mới phái đi ra nhìn lấy Mộ Dung Băng, làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi? Đại tiểu thư cũng không có phản kháng. Ám ảnh hơi hơi nhíu mày, đơn giản mà sáng tỏ rõ chuyện đã xảy ra, lại biểu đạt ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Ngự Lê Tông tông chủ trong nháy mắt thì nghe rõ đối phương ý tứ trong lời nói, sắc mặt cũng theo biến đổi. Tiếp tục nhìn chằm chằm, bất quá, nàng về sau nếu là có động tác gì, không lại dùng ngăn cản. Nếu là gặp được tiểu công chúa, đem người. Thôi, cái gì đều không cần quản, một mực nhìn lấy, tùy thời đem tình huống chuyển tới chính là. Dứt lời, Ngự Lê Tông tông chủ không khỏi nhắm mắt lại, một bộ cái gì cũng không nguyện ý bàn lại bộ dáng. Lập tức ám ảnh lần nữa biến mất. Một bên khác, Mộ Dung Băng trở lại chỗ mình ở, đối diện cũng là cuống cuồng bận bịu Hoàng Ngân Linh đột vào. Đại tiểu thư, tìm tới công chúa nhỏ sao? Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, Ngân Linh chỉ cảm thấy nàng đã chết nhiều lần. Mỗi lần nghe được mọi người tìm kiếm không có kết quả tin tức, nàng đều cảm thấy mình đã không có. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là tiểu công chúa thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái thứ nhất muốn vì sự kiện này trả giá thật lớn người liền sẽ là nàng. Mộ Dung Băng lạnh lùng lườm Ngân Linh liếc một chút, đã biết mình là thân phận gì, lúc trước cũng đều đang làm cái gì. Đối với tiểu công chúa Mộ Dung Tuyết bên người cái này tên nha hoàn, Mộ Dung Băng nàng từ trước đến nay là trướng mắt. Ỷ vào chính mình là tiểu công chúa bên người người thân cận nhất, tổng là ưa thích nghĩ ý xấu, thậm chí còn suốt ngày bưng, hình như có cảm giác ưu việt vô cùng. Nhưng phàm là cái ổn trọng, sự tình đều tuyệt đối không có khả năng phát triển đến hiện nay bết bát như vậy cấp độ. Ngân Linh cúi thấp đầu không có lên tiếng. Thấy thế, Mộ Dung Băng cũng không lại nói cái gì, mà chính là về tới chính mình trong phòng, lập tức tế ra một chương truyền tống phủ. Một giây sau, Mộ Dung Băng thân ảnh biến mất tại lớn như vậy trong phòng, tiếp theo liền xuất hiện ở khoảng cách Thi vụ lâm chỗ không xa. Nàng khẽ môi nhỏ bạch, coi là tìm người nhìn chằm chằm nàng. Nàng thì không có cách nào theo Ngự Lê Tông đi ra rồi. Thật sự là chê cười. Thi vụ lâm. Trương Phàm theo bước vào Thi vụ lâm bắt đầu thì cảm nhận được nơi này không giống bình thường hàn khí. Hắn theo bản năng liền muốn điều chuyển động thân thể huyền khí để chống đỡ cái này lạnh lẽo. Thế mà, làm cảm nhận được khí hải trống rỗng không có cái gì thời điểm, Trương Phàm không khỏi trinh lăng một lát, lập tức mới phản ứng được hiện nay tình cảnh. Hắn bây giờ thân phận thế nhưng là cái không thể tu luyện không thể luyện võ phế vật. Nghĩ đến này, Trương Phàm không khỏi lộ ra đắng chát cười tới. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu nhìn lại thân phận này ngắn ngủi cuộc sống bi thảm. Cỗ thân thể này vốn là cái thiếu niên thiên tài, cũng chính bởi vì dạng này mới có thể bị Ngự Lê Tông người phát hiện, bất quá 3 tuổi liền đã tiến vào Ngự Lê Tông bị trọng điểm bồi dưỡng. Hắn cùng Ngự Lê Tông đại tiểu thư quan hệ rất tốt, có thể nói là thanh mai trúc mã. Năm đó hắn cũng là Ngự Lê Tông tiêu ngạo, là toàn bộ Huyền Huyễn đại lục người ngưỡng vọng tồn tại. Thật không nghĩ đến chính là, ngoài ý muốn tại hắn 10 tuổi năm đó phát sinh. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn đã mất đi ngay lúc đó nào đó đoạn trọng yếu ký ức. Có chi nhớ thời điểm chính là hắn máu me khắp người nằm trên mặt đất, sau đó bị Ngự Lê Tông người phát hiện mang về. Cũng là theo khi đó bắt đầu, đã từng kinh tài diễm diễm thiên tài, cứ như vậy trở thành người người phỉ nhổ phế vật. Ban đầu mọi người đối với hắn tổn nhiều nhất hay là tiếc hận. Có thể từ từ, Huyền Huyễn đại lục các cái tông môn phát sinh chút sự tình, mà mọi chuyện đều thẳng chỉ hướng hắn. Cứ như vậy, đi qua những cái kia đều bị người dần dần quên, cỗ thân thể này bản tôn cũng đắc tội các cái tông môn. Dù vậy, Ngự Lê Tông người vẫn là che chở hắn. Thẳng đến một tháng trước, các cái tông môn bí pháp bí tịch lần lượt bị ước, sau đó cỗ thân thể này bản tôn càng là tại tiến hành một lần nào đó trộm cắp lúc bị người phát hiện chẳng bắt được. Thì bởi vì việc này, cỗ thân thể này bản tôn chọc nhiều người tức giận, các cái tông môn người đều yêu cầu hắn giao ra bí tịch. Chỉ tiếc, cỗ thân thể này bản tôn căn bản không thừa nhận những sự tình này là hắn làm, nhưng lại không có cách nào chứng minh chính mình, cái này mới đưa đến đằng sau một loạt sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi thở dài. Không thể không nói chính là, gia hỏa này là thật không may a. Thi Bụ Lâm. Trương Phàm ánh mắt rơi vào trước mặt âm trầm vũ khí tràn ngập, thấy không rõ con đường phía trước sơn lâm phía trên. Hắn đổ là có chút chờ mong cái này Thi Bụ Lâm hành trình. Hô, đột nhiên, một trận hàn phong thổi qua. Ngay sau đó một cỗ kỳ quái dị hương bá đạo tràn ngập Trương Phàm xoắn mũi. Chương 375. Ở ẩn bộ tộc ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 375. Ở ẩn bộ tộc ngẫu nhiên gặp người quen. Đơn sơ lại ấm áp nhà gỗ. Trương Phàm mở to mắt về sau thì phát hiện mình thân ở địa phương xa lạ, trước mắt sáng ngời khoáng đạt, lại không là lúc trước Thi Vụ Lâm bên trong cảnh tượng. Giờ này khắc này, bên giường của nó càng là bu đầy người. Nhìn thấy Trương Phàm tỉnh lại trong ngay mắt, những người kia càng là trực tiếp vây quanh, nhìn Trương Phàm trong ánh mắt lộ ra rõ ràng hiếu kỳ, còn có chút kích động. Thật nhiều năm không người nào dám tiến vào Thi Vụ Lâm, không nghĩ tới lần này vậy mà tới cái tuấn tú như vậy tiểu tử. Tộc trưởng, không bằng đem tiểu tử này lưu lại, làm cho ngươi cái hôn phu. Ha ha ha, cái chủ ý này không tệ. Nghe bên tai trêu chọc âm thanh, Trương Phàm có chút im lặng. Bất quá, thì cái này 2-3 câu nói đầy đủ để hắn nhận rõ ràng hiện trạng. Cái gọi là Thi Vụ Lâm đã đi là không thể trở về, chỉ sợ căn bản nhất đều nguyên nhân thì xuất từ cái này bộ tộc. Xem bọn hắn hoa trang liền biết, đám người này ở ẩn rất lâu, thậm chí còn noi theo lấy vô cùng xa xưa trước sinh hoạt tập tính. Nhìn đến những người này, hắn thậm chí có gan đến thượng cổ lúc sau cảm giác. Đương nhiên, không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, hắn cũng theo ở bên trong lấy được tin tức hữu dụng. Cái này thủ lĩnh của bộ tộc nên là cái nữ tính, bằng không mà nói, cũng sẽ không nói nhượng lại hắn cho đối phương làm hôn phu mà nói tới. Trương Phàm nhíu mày, khoe miệng không tự chủ câu lên. Hôn phu? Cái này ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Trương Phàm cười nhẹ từ trên giường đứng dậy, trong mắt mang theo nhu hòa ý cười. Hắn cũng không để ý, thông qua chinh phục cái này thủ lĩnh của bộ tộc lấy tìm cơ hội từ nơi này quang minh chính đại rời đi. Huống chi, chuyện này thua thiệt, làm sao cũng không tới phiên hắn. Về phần tại sao suy nghĩ một chút, chậc chậc, vậy dĩ nhiên là bởi vì còn chưa thấy qua cái này thủ lĩnh của bộ tộc, dù sao cũng phải nhìn một chút. Bất đối phương nếu là có cái gì thiếu hụt, vậy cũng không liền đáp ứng quá sớm. À, tiểu tử này ngược lại là có ý tứ, vậy mà không thấy chút nào bối rối sợ hãi, còn có tâm tình cùng chúng ta trêu chọc. Nói đúng lắm, nhớ năm đó tiến vào Thi Vụ Lâm những tên kia, nhìn thấy chúng ta tộc nhân lúc, cái kia bị hủ, cái kia phản ứng, thật sự là mất mặt vô cùng. Tiểu tử ngươi kêu cái gì? Chúng ta nhìn ngươi thật không tệ, một hồi để tộc trưởng nhìn xem, nếu là thích hợp, Minh Nhi thì định ra, như thế nào? Trong bộ tộc người nhịn không được lên tiếng, nhìn qua phá lệ hưng phấn. Trương Phàm đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì, đúng vào lúc này, trước mặt vây quanh mình người nhóm đột nhiên thì xuất hiện bạo động, lập tức từ từ tránh ra một con đường. Ngay sau đó một bóng người từ từ hướng về phương hướng của hắn tới gần, theo người tới gần, Trương Phàm cũng chậm chậm nhận ra đạo thân ảnh kia. Nhất là tấm kia quen thuộc mặt, để Trương Phàm trong nháy mắt kinh ngạc đồng thời, ánh mắt theo lấp lóe. Hắn cơ hồ là theo bản năng thì hô lên Âu Dương Minh cái tên này. Nghe vậy, người tới nhíu mày, ngươi biết ta? Cho dù là vừa mới đến, nàng cũng biết, tục danh của mình tuyệt đối không có khả năng là trong bộ tộc người để lộ ra đi. Cứ như vậy, Trương Phàm có thể chính xác hô lên tên của nàng, cái này lộ ra quái gì? Nàng rất xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Phàm. Với anh, giờ phút này, nàng còn không biết mình đơn giản một câu nghi vấn tại Trương Phàm trong lòng nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Trương Phàm lập tức đứng lên, thậm chí lượn quanh lấy trước mắt thân mang ra thú ra hỏa đi một vòng. Quả nhiên là Âu Dương Minh a. Lúc trước hệ thống chỉ nói Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội, hiện tại xem ra, tiến vào kiếm linh trí nhớ trong thế giới, không chỉ là mấy người bọn hắn. Đến mức những người này đến tột cùng là vào bằng cách nào, cái này cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ. Không biết. Trương Phàm khỏe môi nhỏ bạch, mập mờ nhìn lấy Âu Dương Minh nói, ngược lại là cùng ta trong mộng giống như lúc. Đã người trước mắt không có bất kỳ cái gì lúc trước trí nhớ, hoàn toàn đắm chìm trong trí nhớ trong thế giới nhân vật bên trong, như vậy, hắn ngược lại là có thể thật tốt sử dụng cơ hội này. Cái này cái gọi là mộng cảnh, ngược lại là thành hiện tại tốt nhất giải thích. Hắn đánh bạc đúng rồi. Tại hắn nói xong câu nói kia về sau, không chỉ là Âu Dương Mính, cũng là chung quanh những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn cũng rõ ràng phát sinh biến hóa. Nửa ngày sau đó, có người lần lượt đứng dậy, trên hai tay nâng, ngửa đầu nhìn lên trời, đây là chúng ta tộc trưởng Thiên Mệnh Chi Nhân. Là Thiên Mệnh Chi Nhân a. Thiên Mệnh Chi Nhân cùng giải quyết tộc trưởng cùng một chỗ, mang theo chúng ta bộ tộc đi hướng hưng thịnh, đi hướng hưng thịnh. Thiên thần phù hộ a. Cảm ơn ông trời thần tướng Thiên Mệnh Chi Nhân đưa đến ta bộ tộc, cảm ơn ông trời thần. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy những người kia hào hào quỳ xuống, hướng về phía cửa vị trí quỳ bái, trung điệp dập đầu lại ba cái lúc này mới bỏ qua. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, những người kia phản ứng càng ngày càng không hợp tói thường, Trương Phàm không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn theo bản năng nhìn Âu Dương Mính liếc một chút, mắt trong mang theo hỏi thăm. Nàng thì mặc kệ quản. Âu Dương Mính đem Trương Phàm ánh mắt thu vào đáy mắt, trong lòng thậm chí hơi kinh ngạc. Nàng vậy mà thật sự có thể thông qua ánh mắt của đối phương nhìn ra đối phương ngay sau đó ý nghĩ. Thật sự là thật không thể tin. Chỉ một thoáng, Âu Dương Mính cũng không khỏi đến đang nghĩ, cái này cái gọi là thiên thần, cái gọi là thiên mệnh chi nhân có phải thật vậy hay không tồn tại. Phải biết, trước lúc này, nàng đối với trong bộ tộc có quan hệ với thiên thần, thiên mệnh chi nhân cùng tổ tiên tiên đoán sự tình cái kia là hoàn toàn không tin. Có thể tình huống hiện tại, ngược lại để trong nội tâm nàng có lay động. Người tên gì? Âu Dương Mính nhàn nhạt mở miệng. Trương Phàm. Trương Phàm. Đã tới nơi này, về sau, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là không nguyện ý. Nguyện ý. Không giống nhau Âu Dương Mính nói hết lời, Trương Phàm thì đoạt trước một bước đánh gây đối phương. Âu Dương Mính trinh lăng một lát, lập tức đờ đẫn nhẹ gật đầu. Dù là đạt được Trương Phàm khẳng định đáp án, nàng y nguyên có chút không dám tin tưởng kết quả này. Tộc trưởng, tiểu tử này, a không, Trương Phàm, nghĩ đến hắn thân thể này tựa hồ có chút không đúng. Trong bộ tộc thầy thuốc nhìn chằm chằm Trương Phàm nhìn hồi lâu về sau, giống như nhìn ra cái gì môn đạo. Hắn nhìn chằm chằm Trương Phàm ánh mắt lóe ra dị dạng ánh sáng. Nghe vậy, Âu Dương Mính cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt chuyển di đến Trương Phàm trên thân, một lát sau cái này mới kinh ngạc nói, người võ căn bị người phá hủy, khí hải, đúng là bị nhân sinh sinh cho lấy đi. Ngươi đây là đắc tội người nào? Ác như vậy. Phát giác được Trương Phàm trên người dị thường, Âu Dương Mính không khỏi hít sâu một hơi. Không chỉ là nàng, trong phòng nghe được lời nói này, những người khác cũng đều cảm thấy lưng mắt lạnh. Cái này cần là bao lớn cừu hận? Võ căn bị hủy, khí hải bị đảo, cái này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể đầy đủ chịu nổi. Âu Dương Mính theo bản năng nhíu chặt mi đầu, trên dưới đánh giá Trương Phàm một lát sau, ngươi sẽ không phải là bởi vì cùng đường mặt lộ, lúc này mới xông thi vụ lâm a. Liên quan tới bên ngoài người đối với cái kia mảnh sơn lâm xưng hô, nàng là biết đến. Đến mức cái kia mảnh sơn lâm quỷ dị cũng là bọn hắn bộ tộc thủ bút. Cái này đã bao nhiêu năm đều không có người ngoài dám xông vào thi vụ lâm, hiện nay đột nhiên toát ra cái Trương Phàm. Nghĩ đến, Âu Dương Mính càng phát cảm thấy mình nhìn thấy chân tướng, nhìn về phía Trương Phàm thần sắc càng phát cổ quái. Chương 376. Kỳ Lê bộ tộc bị ép ở lại. Chương 376. Kỳ Lê bộ tộc bị ép ở lại. Vâng. Cũng là bởi vì cùng đường mạt lộ cho nên mới xông thi vụ lâm. Trương Phàm nhẹ gật đầu, liên quan tới sự kiện này hắn cho rằng hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Ngay vậy, Âu Dương Mính cùng tộc nhân của nàng thần sắc càng phát quái dị, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Trương Phàm trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Gấp tiếp theo liền thấy thần sắc của bọn hắn hòa hoãn rất nhiều. Ngươi ngược lại là thành thật bất quá, so sánh với cái này, ta càng thêm thưởng thức dũng khí của ngươi. Trên đời này có bao nhiêu người cùng đường mạt lộ, có dám tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới xâm nhập thi vụ lâm tìm kiếm sinh lộ, ta trước mắt cũng chỉ gặp ngươi một cái. Thi vụ lâm, người khác nhận định tử lộ, theo ý của ngươi, đúng là tuyệt địa cầu sinh, điều này thực làm cho người chấn kinh. Ngươi, rất không tệ. Âu Dương Mính nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt bên trong lóe qua thưởng thức. Tộc trưởng, muốn không ngươi liền đem cái này Trương Phàm cho thu. Cũng tốt để cho chúng ta bộ tộc cũng theo náo nhiệt một chút. Đúng vậy a. Nghe vậy, Âu Dương Mính sững sờ, bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Phàm. Thế mà Trương Phàm lại mở ra cái khác mắt đi, một bộ không thấy được nàng cầu cứu ánh mắt giống như. Ta có thể giúp ngươi khôi phục võ căn, đến mức khí hải, nếu là ngươi có thể tìm tới ngươi khí hải, ta ngược lại là có thể đưa nó một lần nữa an trở lại trong cơ thể của ngươi. Đột nhiên, Âu Dương Mính nhìn lấy Trương Phàm nghiêm túc mở miệng tới một câu như vậy. Đề tài này chuyển di vô cùng là sống cứng rắn, có thể không thể không nói chính là, Âu Dương Mính nói tới lời nói này quả thực bắt lấy sự chú ý của hắn. Khôi phục võ căn, nhặt lại khí hải. Cái này tự nhiên là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Bất quá, tại sao là chính ta khí hải? Đã ngươi có thể đem ta bản thân khí hải một lần nữa an về trong cơ thể của ta, như vậy, người khác, ta nghĩ ngươi cũng có thể làm được. Trương Phàm nhíu mày, tùy ý mở miệng nói ra. Cái này vừa nói, chỉ một thoáng, mọi người ở đây thần sắc đều đi theo thay đổi, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt càng là mang theo rõ ràng địch ý. Âu Dương Mính bình tĩnh khuôn mặt, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta bộ tộc xưa nay không làm loại chuyện này. Tổn hại âm đức. Nghe được Âu Dương Mính câu nói này, Trương Phàm chỗ nào còn có thể không hiểu Âu Dương Mính ý tứ trong lời nói này. Hắn giật giật khóe miệng, nếu là ta khí hải đã bị hư hao, như vậy, ta lấy bị ta khí hải người kia khí hải, không quá phận a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Âu Dương Mính chân mày cau lại, theo bản năng cùng người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, giống như tại nghiêm túc cân nhắc Trương Phàm nói tới cái chủng loại kia khả năng. Nửa ngày sau đó, Âu Dương Mính mới nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc vẫn như cũng là không được tự nhiên. Có điều, ngươi không thể rời đi nơi này, cho nên ngươi vừa rồi nói những cái kia đều khó có khả năng thực hiện. Trừ phi hại ngươi người kia cũng xâm nhập thi bộ lâm. Âu Dương Mính ngay sau đó một câu lại là để Trương Phàm triệt để trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Không thể rời đi thi bộ lâm. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương Mính, nỗ lực theo nàng chỗ ấy đạt được đáp án. Thế mà, còn không đợi Âu Dương Minh nói chút gì, cái này nghe được chúng quanh có người nhịn không được mở miệng nói, ngươi cho rằng kết nối chúng ta bộ tộc cùng ngoại giới Sơn Lâm vì sao lại thành vì mọi người nghe mà biến sắc thi bộ lâm? Còn không phải là vì phòng ngừa ngoại nhân xông vào chúng ta bộ tộc. Cho nên, ngươi đã tới, đồng thời biết chúng ta bộ tộc tồn tại, vậy chúng ta tự nhiên là không thể nào lại thả ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiến hành phản kháng. Nhưng phản kháng kết quả? Nói đến đây, người kia không khỏi khơi gợi lên khóe môi, lộ ra cười lạnh. Phản kháng kết quả, không cần nói cũng biết. Trương Phàm trầm mặc, vô luận như thế nào, hắn khẳng định là muốn rời đi nơi này, nhưng hiện tại rất hiển nhiên cũng không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Cứ như vậy, Trương Phàm tạm thời lưu tại nơi này. Cùng lúc đó, hắn cũng đối nơi này có đại khái hiểu rõ. Đó là cái thượng cổ thời kỳ thì tồn tại bộ tộc, tại cái này giữa rừng núi ngăn cách, ở ẩn sinh hoạt. Kỳ Lê bộ tộc. Bọn họ đã ở chỗ này tồn tại trên vạn năm không thôi. Kỳ Lê bộ tộc. Trương Phàm nhíu mày, luôn cảm thấy cái này bộ tộc tựa hồ có chút quen thuộc, có thể trong đầu nhưng lại tìm không ra tương quan cái kia bộ phận trí nhớ. Tuyết Nhi, cùng ta trở về. Thi bộ lâm bên ngoài, Mộ Dung Băng thành công tìm được gần dấu Mộ Dung Tuyết. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết trong ngay mắt, Mộ Dung Băng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt đuổi kịp. Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp tiến vào thi vụ lâm bên trong, đây thật là may mắn. Biểu tỷ, ta không muốn trở về, ta muốn đi tìm Trương Phàm. Mộ Dung Tuyết móp méo miệng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, dẫn tìm được trước nàng, vậy mà không phải công tử áo trắng Ly Xanh, ngược lại là cái này biểu tỷ. Phải biết, nàng đều ở nơi này tránh lâu như vậy, công tử áo trắng Ly Xanh đều không có phát hiện đây. Biểu tỷ, lần này các cái tông môn bí tịch mất trộm sự tình nhất định không phải Trương Phàm làm, hắn là bị người oan uổng. Chúng ta giúp hắn một chút có được hay không? Gặp Mộ Dung Băng thái độ quyết tuyệt, Mộ Dung Tuyết dứt khoát trực tiếp nắm lấy Mộ Dung Băng cánh tay bắt đầu đúng điệu. Cùng lúc đó, càng là ném ra cái tin tức nặng ký. Quả thật đúng là không sai. Nghe được câu này về sau, Mộ Dung Băng nhất thời cứng đờ, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, một hồi lâu cái này mới phản ứng được. Nàng kích động một thanh ngược lại nắm chặt Mộ Dung Tuyết cổ tay, vội băng nói, "Tuyết Nhi, ngươi nói nghe được lời này là có ý gì? Ngươi đều biết cái gì?" Nhìn đối phương chắc chắn ngữ khí, rất hiển nhiên là biết cái gì người khác không biết điểm mấu chốt. Còn nữa, Mộ Dung Băng cũng biết Mộ Dung Tuyết tính tình, biết nàng sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo. Mộ Dung Tuyết bị Mộ Dung Băng thời khắc này phản ứng hù dọa, trong ấn tượng của nàng, chính mình cái này biểu tỷ chưa từng có giống bây giờ thất thố như vậy qua. Nàng kinh ngạc nhìn Mộ Dung Băng, không biết nghĩ tới điều gì, theo bản năng mở miệng hỏi: "Biểu tỷ, ngươi cùng Trương Phàm là quan hệ như thế nào? Ngươi giống như rất quan tâm bộ dáng của hắn." Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Tuyết theo bản năng ngừng thở. Tâm lý càng là bay lên lên không nói rõ được cũng không tả rõ được, tâm tình rất phức tạp. Mộ Dung Băng cũng không có phát giác được Mộ Dung Tuyết dị thường, thậm chí căn bản không có trả lời Mộ Dung Tuyết, nàng giờ phút này tất cả suy nghĩ đều bị vừa mới Mộ Dung Tuyết nói tới cái kia lời nói lôi kéo. Trong đầu của nàng nghĩ đến đều là có liên quan tại Trương Phàm sự tình. "Tuyết Nhi, ngươi lặp lại lần nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đều biết cái gì? Ngươi nếu biết, lúc trước vì cái gì không nói ra? Mà chính là để Trương Phàm tiếp nhận nhiều như vậy không cần phải hắn tiếp nhận ô danh." Một câu tiếp lấy một câu, căn bản không có cho Mộ Dung Tuyết cơ hội nói chuyện. Nửa ngày sau đó, Mộ Dung Băng cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại, một đôi mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, rất là bướng bỉnh. Thấy thế, Mộ Dung Tuyết cũng không lại đi xoắn xuýt cái khác, có chút buồn bực đem nàng biết đến sự tình đều nói ra. "Ta tận mắt nhìn thấy, trước đó những tông môn kia mất trộm thời điểm, Trương Phàm không hề rời đi qua tầm mắt của ta." Nói, Mộ Dung Tuyết đã cảm thấy có chút buồn bực. Những lời này nàng nói qua, nhưng không có người tin tưởng. Chương 377. Mắt tím hiện bị khống chế. Chương 377. Mắt tím hiện bị khống chế. Ngươi khi đó vì cái gì không nói? Quả thật đúng là không sai. Mộ Dung Băng đồng dạng nhíu mày chất vấn. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết nhất thời càng thêm bị khuất, nàng liền biết, biểu tỷ nhất định sẽ là phản ứng như vậy. Nàng móp méo miệng, ủy khuất ba ba mở miệng giải thích, "Ta nói qua, cũng không có người tin tưởng ta, còn thậm chí còn nói, chuyện này nàng không cần phải quản, bằng không mà nói chỉ làm cho chính mình trêu chọc một thân phiền phức." Đương nhiên, gây phiền phái chuyện này nàng là không sợ, nhưng đối phương có một câu lại là để cho nàng chần chờ. Đối phương nói cho nàng nói, nàng đại biểu là hoàn thất, nếu là nàng đứng ra thay Trương Phàm nói chuyện, như vậy không chỉ có không thể giúp Trương Phàm làm sáng tỏ, đồng thời còn sẽ để cho sự kiện này biến đến càng thêm hỏng bét. Chuyện này nếu là liên lụy hoàng thất, không chỉ có sẽ ly gián hoàng thất đồng tông môn quan hệ trong đó, đồng thời cũng sẽ để Trương Phàm bị trí tình trạng càng thêm xấu hổ. Dù sao Trương Phàm là Ngự Lê Tông đệ tử, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên nàng sau cùng mới có thể đem chuyện nào áp phía dưới không nói gì. Nghe đến đó, Mộ Dung Băng lúc này cũng ý thức được chuyện không đúng. Chuyện này sau lưng có người trợ giúp, đồng thời cái này tất cả đầu mâu đều là hướng về phía Trương Phàm đi. Trương Phàm, hắn đắc tội người nào? Từ năm đó bị người phá hủy võ căn đảo khí hải về sau, cho tới bây giờ, thời gian lâu như vậy bên trong, Trương Phàm có thể nói là luôn luôn có nổi. Bởi vậy có thể nhìn thấy, là Trương Phàm tồn tại ngăn cản con đường của người khác. Nhưng là, chính như cùng mọi người nói, hiện nay Trương Phàm bất quá là cái không thể tu luyện phế vật dạng này, hắn còn có thể ngăn cản người nào đường? Tại sao phải đem Trương Phàm bức đến tuyệt cảnh? Người nào? Là ai nói với ngươi những lời kia? Là ai không để ngươi đem chân tướng nói ra? Mộ Dung Băng bình tĩnh khuôn mặt, từng chữ nói ra mở miệng hỏi. Mộ Dung Tuyết hơi nghi hoặc một chút, đối với Mộ Dung Băng thời khắc này phản ứng nàng chỉ cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Là nàng nói sai cái gì không? Trong lòng nghi hoặc, cùng lúc đó nàng cũng nói ra một cái khiến Mộ Dung Băng khiếp sợ tên. Ly Xanh. Cũng là hắn nói cho ta biết. Nếu là những lời kia là người khác nói ta cũng sẽ không tin tưởng, có thể công tử áo trắng Ly Xanh nói tại sao có thể có vấn đề đâu. Với anh, Mộ Dung Băng nhất thời cảm thấy đầu ông. Giờ này khắc này, nàng đang nghĩ, nếu là nàng đứng tại Mộ Dung Tuyết góc độ phía trên, chỉ sợ là, nàng cũng sẽ tin cái kia được người xưng làm công tử áo trắng Ly Xanh nói lời. Người nào, sẽ đi hoài nghi thế người xưng tán công tử áo trắng đâu? À, còn không đợi Mộ Dung Băng nghĩ lại, bên hai chợt vang lên một trận cười khẽ. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Băng nhất thời giật mình. Thanh âm này nàng sẽ không nghe lầm. Là, Ly Xanh. Hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ quay người, chỉ một thoáng, Ly Xanh gương mặt kia liền đập vào mí mắt. Mộ Dung Băng theo bản năng tiến lên một bước, đem Mộ Dung Tuyết hộ tại sau lưng. Ngự Lê Tông đại tiểu thư, Hoàng thất tiểu công chúa, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Tiểu công chúa, ngươi thật đúng là không nghe lời a. Ly Xanh ngược lại nhìn về phía bị Mộ Dung Băng hộ tại sau lưng Mộ Dung Tuyết, nhẹ giọng thở dài. Mộ Dung Tuyết tuy nhiên ngây thơ, nhưng lúc này thời điểm cũng nghe rõ. Công tử áo trắng Ly Xanh có vấn đề. Nàng bị lừa. Cái gọi là sẽ ảnh hưởng Hoàng thất tông môn quan hệ giữa, cái gọi là sẽ để cho Trương Phàm tình cảnh càng thêm gian nan, những thứ này đều chẳng qua là dỗ dành nàng giấu giếm chân tướng lý do thoái thác thôi. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến công tử áo trắng Ly Xanh canh giữ ở Thi Vụ Lâm bên ngoài sự tình, Mộ Dung Tuyết đông nhiên liền ý thức được Ly Xanh mục đích thực sự. Hắn chỉ sợ không phải tìm đến nàng trở về, mà là muốn mượn cơ hội lần này, tìm thời cơ thích hợp xuống tay với nàng a. Rất nhiều chuyện nghĩ kỹ lại đúng là đều có dấu vết mà lần theo. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, người người xưng tán công tử áo trắng, lại là như vậy người. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Tuyết khẩn trương, nàng theo bản năng nắm chặt trước người Mộ Dung Băng góc áo. Muốn làm cái gì? Ly Xanh bỗng nhiên thì cười. Không thể không nói chính là, cái này Hoàng thất tiểu công chúa là thật ngây thơ. Đều loại thời điểm này, lại còn có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Ly Xanh hỏi ngược lại. Không. Ngươi không dám. Ta muốn là ra chuyện, toàn bộ Hoàng thất tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho đến lúc đó, ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có thể chạy trốn sao? Dù là đã cảm thấy thời khắc này nguy hiểm, Mộ Dung Tuyết cũng tuyệt không thừa nhận. Suy. Ly Xanh cười lạnh thành tiếng, lúc này dứt khoát cũng không trang. Tấm kia thường ngày bên trong vô cùng ôn hòa mặt, bây giờ nhìn lấy đúng là dị thường dữ tợn. Ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể sống được rời đi. Ngươi cho rằng, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ tùy tiện bại lộ chính mình. Thi Vụ Lâm, sách, thật sự là chỗ tốt. Nói, Ly Xanh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Thi Vụ Lâm phương hướng. Một giây sau, chỉ thấy Ly Xanh một đôi mắt biến thành màu tím. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết hai người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lập tức thì thân thể không bị khống chế hướng về Thi Vụ Lâm phương hướng đi. Thậm chí, hai người ra tay đánh nhau. Động tĩnh bên này trong nháy mắt hấp dẫn Thi Vụ Lâm bên ngoài chú ý của mọi người, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết trên người của hai người. Mộ Dung Băng trong lòng hoảng hốt, nàng thân thể không bị khống chế hướng về Mộ Dung Tuyết công kích, đồng thời hai người hành động vi tích dị thường sáng tỏ, là hướng về Thi Vụ Lâm đi. Ly Xanh cái kia một đôi mắt vậy mà có thể khống chế người hành động. Kể từ đó, đã từng Trương Phàm làm ra những cái kia chuyện kỳ quái tựa hồ thì đều có thể giải thích đau đớn. Là Ly Xanh ở sau lưng đẩy mạnh đây hết thảy. Như vậy, lúc trước Trương Phàm võ căn bị hủy, khí hải bị đảo, chuyện này phải chăng cũng là Ly Xanh ở sau lưng thao tác? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Băng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngự Lê Tông bên trong vậy mà cất giấu đáng sợ như vậy người. Ly Xanh, trên người hắn đến tột cùng còn có cái gì là mọi người không biết? Giờ phút này, Mộ Dung Băng thậm chí đều không có không đi nhớ nàng cùng Mộ Dung Tuyết ngay sau đó tình cảnh. Dù sao, nàng đã có thể đoán được. Ly Xanh cái này là muốn thông qua loại phương thức này đem hai người bọn họ đuổi tiến Thi Vụ Lâm. Lúc này tại chỗ có nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, hắn Ly Xanh tại trừ rơi các nàng đồng thời lại triệt để thoát khỏi hiểm nghi. Một bên khác, Ngự Kỳ Tông thiếu tông chủ Thích Tịch theo bản năng nhíu mày. Ánh mắt của hắn đồng dạng khóa chặt Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết hai cái. Đây là cái gì mê hoặc hành động? Mộ Dung Tuyết hắn chưa quen thuộc, nhưng cũng có thể nhận ra đối phương. Còn Mộ Dung Băng, hắn Thích Tịch thì không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn nhận biết Mộ Dung Băng cũng không phải xúc động như vậy người, huống chi vẫn là tại dạng này trường hợp xuống. Điều này thực có chút kỳ quái. Nghĩ đến này, Thích Tịch theo bản năng hướng về Mộ Dung Băng, Mộ Dung Tuyết phương hướng đi đến. Ngự Lê Tông đại tiểu thư lại còn có như thế mất khống chế không tuân quy củ thời điểm. Thật đúng là ly kỳ vô cùng. Thích Tịch bĩu môi, trêu tức nói. Nhìn thấy Thích Tịch, Mộ Dung Băng ánh mắt nhất thời sáng lên, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Thích Tịch lúc là phản ứng như vậy, nàng chưa bao giờ nhìn Thích Tịch như thế thuận mắt thời điểm.